Chương 404, Pháp Thiên Tượng Địa. Chương 404, Pháp Thiên Tượng Địa. Trần Tam Thạch đằng không mà lên, hướng phía dị tượng hội tụ phương hướng nhìn ra xa, rất nhanh liền nhận ra đất độ kiếp. Cuối cùng Nam Phong, ngọn núi này trưởng lão, tên từ Thái Tố, là hắn. Trần Tam Thạch từng tại tàng bảo các cùng người này từng có gặp mặt một lần, còn đem Vân Triệt Phược Ma Ti tặng cho hắn. Làm trao đổi, hắn thì là cần hết sức giúp đối phương chữa trị một đạo trận bàn. Lần trước gặp mặt, người này vẫn là kết đan trung kỳ, làm sao lại trong thời gian ngắn ngủi như thế, đột nhiên độ nguyên anh kiếp? Còn lưu tại Thanh Hư Tông bên trong đệ tử, nhao nhao ngửa mặt lên trời nhìn lại, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin quan sát lấy trận này lôi kiếp. Tại cuối cùng Nam Phong đỉnh núi, Từ Thái Tố đứng chắp tay, một bộ đạo bảo màu xám tại trong cuồng phong bay phất phới. Mặt mũi của hắn bình tĩnh, cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong chiếu ra bầu trời phía trên kia làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Oanh, đạo thứ nhất tiên lôi xé rách tầng mây, như một đầu màu trắng bạc cự long, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, chém thẳng vào mà xuống. Kia lôi quang chói mắt, phản phất đem trong thiên địa tất cả đều nhuộm thành trắng bệnh. Lý Thanh Vân đưa tay vung lên, một đạo linh lực màu vàng nóng bình trướng trong nháy mắt ngưng tụ, cùng lôi đỉnh chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Trận này nguyên anh độ kiếp cũng chính thức bắt đầu. Trần Tam Thạch suy đoán, sư nương bọn hắn rất có thể đều đi hộ pháp, thế là liền không có ly khai, lưu tại Bách Hoa Cốc nội quan nhìn độ kiếp. Nguyên anh tu sĩ lôi kiếp muốn xa xa mạnh hơn kim đan lôi kiếp. Chuẩn xác tới nói, kim đan tu sĩ độ kiếp kỳ thật chỉ là tương đương với thiên đạo một cái cảnh cáo, bởi vậy mới xưng là tiểu thiên kiếp, cả hai độ khó không thể so sánh nổi. Nhưng từ Thái Tố toàn bộ độ kiếp quá trình, có thể xưng gợn sóng cung kinh, cơ hồ không có quá hung hiểm tình huống, liền thuận lợi hoàn thành độ kiếp. Thiên địa dị tượng tiêu tán, hết thảy bình tĩnh lại. Cái này, vị này đạo hữu là? Bên hai truyền đến thanh âm. Trần Tam Thạch túi đầu nhìn lại, liền nhìn thấy ngủ say mấy ngày tiểu đạo sĩ rốt cục tỉnh lại. Hắn cáo biết rõ, tại hạ là tới bái phòng Ngọc Linh tiền bối. Nha. Không ngoài sở liệu, tiểu đạo sĩ hồi đáp, ta gia trưởng lão tại cuối cùng Nam Phong là từ Thái Tố trưởng lão hộ pháp. À, độ kiếp có phải hay không đã kết thúc? Là kết thúc. Trần Tam Thạch hồi đáp. Ước chừng nửa ngày sau, Ngọc Linh chân nhân rốt cục dẫn đại sư tỷ Khương Quỳnh Tố trở về. Các nàng tại nhìn thấy Thiên Vũ về sau, trên mặt liền xuất hiện vẻ khẩn trương. Mấy người đi vào động phủ bên trong, lại bày ra kết giới phòng ngựa nhìn trộm. Sư đương, Trần Tam Thạch chắp tay nói, ta đã đem Tịch Nguyệt thế giới an trí tại Đông Thắng Thần Châu, ngắn hạn bên trong không có nguy hiểm. Hắn đem lúc trước tại La Tiêu Tiên Cung bên trong phát sinh sự tình, một năm một mười thuật lại một lần. Ma trùng đã đản sinh ra bản thân ý thức. Ngọc Linh chân nhân cảm thấy kinh ngạc. Khương Quỳnh Tố phán đoán nói, nhưng cũng may trước mắt xem ra, ma chủng chính mình cũng không muốn rơi xuống côn khư trong tay. Trừ bỏ những thứ này, Trần Tam Thạch cường điệu nói, kỳ thật đệ tử càng thêm lo lắng, có thể hay không bởi vì ta liên lụy đến sư nương cùng Thanh Hư Tông. Cái này ngươi không cần phải lo lắng. Ngọc Linh chân nhân buồn bã nói, ma chủng sự tình sớm tối có một ngày sẽ không gạt được, vừa vặn tương phản, nếu như không phải ngươi có tại, thật không biết rõ Tịch Nguyệt nên ẩn thân chỗ nào mới có thể an toàn, cho nên ngươi tuyệt đối không thể ấy nấy, ngược lại là sư nương hẳn là cảm ơn ngươi. Sư tỷ, Trần Tam Thạch ngừng tạm, là sư phụ ta Thái Sơn Quân thân sinh nữ nhi. Ngọc Linh chân nhân cùng Khương Quỳnh Tố liếc nhau, lần nữa cảm thấy kinh ngạc. Sư đệ, Khương Quỳnh Tố nói ra, cái này cũng là ma chủng nói cho ngươi. Nói rất dài dòng. Ngọc Linh chân nhân thần sắc có chút ngơ ngẩn, trước đây, Thanh Giao cùng Mục Sơ Thái cùng nhau ẩn cư nhiều năm. Đột nhiên có một ngày, ta động phủ trước cửa, xuất hiện một cái đeo tín vật bé gái. Kia không lâu về sau, bên ngoài liền truyền đến tin tức, Thanh Giao bị bắt đi, Mục Sơ Thái tự phế căn cốt. Những năm này, sư nương vẫn luôn coi Tịch Nguyệt là thành con của mình mang theo trên người, cũng vẫn muốn giúp nàng đem thể nội ma chủng thanh trừ hết, chỉ tiếc làm không được. Cũng không riêng gì ma chủ nói, ngày bình thường quan sát sư phụ hành vi cũng có thể thấy được một hai. Trần Tam Thạch nói ra, sư phụ tính tình không tốt, hết lần này tới lần khác đối sư tỷ rất có kiên nhẫn, bây giờ nghĩ lại, hắn sở dĩ chịu đục là vì bảo hộ sư tỷ a. Bảo hộ? Nghe vậy, Ngọc Linh chân nhân khịt mũi coi thường, cái bộ dáng mà thôi, hắn tự phế căn cốt về sau, cả đời không có khả năng đột phá luyện khí, bảo hộ được ai? Trần Tam Thạch từ chối cho ý kiến. Người còn không biết rõ a? Ngọc Linh chân nhân trong giọng nói mang theo tức giận, kiếm ma sự tình truyền ra về sau, cái này lao ô quy liền chột dạ từ biên cảnh trở về. Hiện tại đang nuốt ở hắn sát rùa đen bên trong run lẩy bẩy, sợ có người tìm tới hắn tính sổ sách. Ta dám nói, nếu có người dùng Khương Tịch Nguyệt đến đổi tính mạng của hắn, hắn sẽ không chút do dự đáp ứng. Hắn loại người này, vì mình mạng sống, sự tình gì đều làm được. Đệ tử cảm thấy, cũng là chưa hẳn. Trần Tam Thạch trong lòng liên tưởng đến một chút đồ vật, muốn thử nghiệm nghiệm chứng một phen. Hắn chắp tay nói, sư nương, đã bên này tạm thời không có vấn đề gì, đệ tử kia trước hết đi cáo lui. Ngọc Linh chân nhân trấn an nói, ngươi bảo vệ tốt chính mình, chiếu cố tốt Tịch Nguyệt, Thanh Hư Tông bên này có ngươi sư thúc Trương Hoài Khánh tại, không cần quá độ lo lắng. Trần Tam Thạch ôm quyền cáo tử, hắn ly khai Bách Hoa Cốc về sau, trực tiếp tiến về chân núi Hàng Rào Viện. Viện lạc bên ngoài, bảy thước hàng rào trúc sớm đã đổ sụp đến cao thấp không đều, khô vàng dây leo như sắp chết lao hầu ngón tay cuộn lại tại gỗ mục bên trên. Viện lạc bên trong, đầy đất lá khô tầng tầng đập ra, thượng tầng là tươi mới khô vàng sắc, trung tầng hiện ra nấm mốc ban xám lục, tầng dưới chót đã cùng bùn đen dung thành thể dính vật, mỗi đạt một bước đều gạt ra tanh hôi tương chớp. Viện tâm đứng sừng sững Thái A kiếm, thân kiếm bò đầy màu xanh sẫm màu xanh đồng, vết dạn như con rết chi tiết hướng xung quanh kéo dài, vết dị cùng ngưng kết vết máu ở dưới ánh tà dương hiện ra quỷ dị tử quang. Mấy bước bên ngoài, trên ghế mây co quắp lấy một tên hán tử say, hắn trong tay mang theo một cái bình rượu, tại lá mục đống bên trong ném ra ngột ngạt tiếng vọng. Sư phụ, Trần Tam Thạch đi vào sân nhỏ, đưa ra một cái túi chứa vật, đây là lần trước ngươi muốn đồ vật. Thái Sơn Quân mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ tìm hắn muốn một chút thiên tài địa bảo, sau đó đưa đến Tiêu Tương các tính xu tiên tử nơi đó. "Là ngươi a?" Mục Sơ Thái tiếng nói có chút khàn giọng, nhận ra người sau nắm lấy túi trữ vật, kiểm tra đồ vật không có vấn đề về sau, mới không nhanh không chậm ngồi dậy, "Ngươi tiểu tử lá gan cũng khá lớn, đem Quy Nguyên môn đều cho diệt. Về sau đi ra ngoài, đừng nói ta là sư phụ ngươi. Hôm nay tới tìm ta, có chuyện gì không?" "Sư tỷ bình an." Trần Tam Thạch cáo biết rõ, "Mời sư phụ yên tâm." Khương Nha Đầu. Chương 404, Pháp Thiên Tượng Địa 2 chương 404, Pháp Thiên Tượng Địa. Mục Sơ Thái liếc mắt nhìn hắn, sau đó Vân Đạm Phong Khinh nói ra, "Có quan hệ gì với ta?" Trần Tam Thạch cũng không có nói rõ, mình đã biết rõ đối phương cùng sư tỷ quan hệ. Hắn ngược lại hỏi, "Sư phụ còn cần hay không, đệ tử sẽ giúp bận bịu chuẩn bị một chút ngàn năm năm phía trên kim diệp thảo loại hình." Kim diệp thảo chính là luyện khí tu sĩ dùng để luyện chế đan dược tăng lên tu vi vật liệu, bình thường năm tại 200 năm tả hữu. Ngàn năm kim diệp thảo. Mục Sơ Thái nhíu mày nói ra, "Lão tử muốn kia phá đồ vật làm gì?" Trần Tam Thạch lại hỏi, "Đúng rồi sư phụ, hồi trước ngươi luôn luôn để đệ tử biểu hiện ra cực đạo thần thông, có phải hay không có thâm ý gì? Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy?" Thái Sơn Quân mất đi kiên nhẫn, "Lão tử thích xem múa kiếm trợ tử hứng, chẳng lẽ không được sao?" "Sư phụ nói chính là." Trần Tam Thạch không tốt nói thêm nữa, đã dạng này, đệ tử trước hết cáo tử. Chậm rãi chậm đã. Thái Sơn Quân gọi lại hắn, "Ta nhìn ngươi phá lưu ly kim thân cảnh, căn cơ đánh cho rắn chắc không rắn chắc. Nếu là xảy ra điều gì đừng lẽ, thế nhưng là sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau tu hành, làm không tốt, trung thân vô vọng đặt chân võ đạo đệ tứ cảnh. Mời sư phụ khảo hạch." Trần Tam Thạch ôn quyền nói, "Thay cái địa phương đi." Mục Sơ Thái khoát khoát tay, sau đó ly khai sân nhỏ, ở phía trước dẫn đường. Trần Tam Thạch đành phải đuổi theo. Hai người đi hướng đông ra hơn trăm dặm địa, đi vào Thanh Hư Tông phía ngoài nhất một mảnh giữa sơn cốc. Cách thật xa, hắn đều có thể cảm nhận được một cỗ sát khí mãnh liệt. Nơi này mấy trăm năm trước đã từng phát sinh qua một trận mấy chục vạn quy mô huyết tế. Mục Sơ Thái giải thích nói, từ đó về sau, nơi này liền có cây không sinh, sinh linh khó sống liên đới lấy linh mạch cũng chuyển biến làm sát mạch, trường kỳ ở đây tu luyện sẽ có tẩu hỏa nhập ma phong hiểm, nhưng ngẫu nhiên ở đây luyện võ, ngược lại là cái đoán thể tốt địa phương. Bắt đầu đi, đem Long Kinh nhất tiến bộ mới biểu thị cho ta nhìn. Đa tạ sư phụ. Trần Tam Thạch cung kính thi lễ, sau đó nhấc lên trường thương, bắt đầu ở sát mạch phía trên thao luyện. Ngược lại là so trước đó mạnh không ít, hiểu được tự hành điều khiển tinh vi công pháp. Mục Sơ Thái đem vỏ rượu bên trong cuối cùng một ngụm rượu rót vào miệng bên trong, nhưng là còn chưa đủ. Võ đạo một đường, xa xa muốn so tiên độ gian nan, nếu như ngươi không thể trong ngoài đều làm được cực hạn, liền sớm tối có một ngày sẽ chết, biết rõ thứ võ đạo đệ tứ cảnh giới là cái gì không? Trần Tam Thạch nói, mời sư phụ chỉ giáo. Pháp Thiên Tượng Địa. Mục Sơ Thái phun ra bốn chữ. Pháp Thiên Tượng Địa. Trần Tam Thạch thấy qua tương tự ghi chép. Cái gọi là Pháp Thiên Tượng Địa, có thể hiểu thành bắt chước thiên địa vận hành quy luật hoặc bắt chước thiên địa hình thái. Biểu hiện ra ngoài về sau, thường thường đều là nhắc nhở to lớn, như thượng cổ chi thần, khai thiên tích địa. Chỉ là không nghĩ tới, loại này thần thông nguyên lai là võ đạo tu sĩ chuyên môn. Tiên đạo là nói, võ đạo cũng là nói, cả hai mặc dù có chỗ khác biệt, nhưng tóm lại là trăm sông đổ về một biển. Mục Sơ Thái tiếp tục nói ra, cho nên ngươi bây giờ bắt đầu, liền không thể chỉ chú trọng ngoại công, muốn bắt đầu ở tu luyện đồng thời, dùng thể xác tinh thần đi cảm ngộ thiên địa. Đệ tử minh bạch. Trần Tam Thạch một mực đi lại. Được rồi, ngươi bây giờ nơi này luyện đi. Mục Sơ Thái đem không cái bình đập nát, ta đi làm chút rượu uống. Trần Tam Thạch dựa theo đối phương lời nói, bắt đầu thử nghiệm cảm ngộ thiên địa, đồng thời tiêu hao thể nội còn lại bổ thiên thạch linh dịch dược lực. Trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, hắn lại lần nữa đi vào động khai khiếu huyệt mấu chốt tiết điểm. Âm khiếu mở rộng về sau, kế tiếp cửa ải chính là dương khiếu. Dương khiếu ở vào đỉnh đầu bách hội cùng lỗ môn ở giữa, là khí cùng tình hợp, thống nhất tại linh mấu chốt, thuộc khí trẻ dương. Dương khiếu mở thì khí thuận tình hợp, dương khí thăng linh ải, này khiếu không ra, thì khí trẻ tình ốc, hạ nặng mà mất linh. Chỉ có đỉnh đầu linh hư, động khai dương khiếu mới có thể quanh thân kình lợi, thư linh cảm giác. Trần Tam Thạch dần dần đắm chìm trong Long Kinh bên trong, cảm thụ được sát khí đối kinh mạch gan mòn ma luyện, cùng này phương Đông Thiên địa không giống bình thường, cũng không biết rõ đi qua bao lâu, thẳng đến cái nào đó sát na, cảm giác chính mình sau đầu phía trên hiệu ra, thể nội chân lực tùy theo tăng cường. Công pháp, Long Kinh, Lưu Ly Kim Thân Cảnh. Sơ kỳ, tiến độ 200, 300 có bổ thiên thạch linh dịch, mở ra sau cùng trùng cũng thiếu, cũng không cần bao lâu thời gian. Trần Tam Thạch buông xuống trường thương, chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí. Hắn ngẩng đầu nhìn, phát hiện sắc trời đã tối. Đúng lúc này, nơi xa rừng cây ở trong truyền đến dị động. Chẳng lẽ Thái Sơn Quân mua rượu trở về? Vân vân. Không đúng. Trần Tam Thạch trong nháy mắt mở ra kim thân, liệt diễm từ trong cơ thể nổ bắn ra, tại hắn bên ngoài thân huyễn hóa thành một bộ áo giáp, Bát Hoang Viêm Giáp. Cùng lúc đó, một đạo lưu quang dùng tốc độ khó mà tin nổi đánh tới. Trần Tam Thạch lăng nhiên không sợ, Huyền Linh Lục Tí mở ra, cầm trong tay khác biệt pháp khí chủ động xuất kích, tới ầm vang chạm vào nhau. Đông, dư ba khuấy động ra, đem động đất đến nước ra. Song phương riêng phần mình hướng lui về phía sau ra trăm trượng. Trần Tam Thạch định thần nhìn lại, chỉ thấy người tới là một tên kim đan hậu kỳ tu sĩ. Nhìn ước chừng chỉ có chừng 20 niên kỷ. Các hạ người nào? Hắn trầm giọng nói, vì sao vô duyên vô cớ tập kích ta? Vô duyên vô cớ? Tuổi trẻ tu sĩ lòng bàn tay bên trong xuất hiện một thanh đen trắng rõ ràng cây quạt, Thiên Vũ đạo hữu, ngươi thật đúng là quý nhân hay quên sự tình a. Càn Nguyên Thái Cực Phiến. Trần Tam Thạch nhận ra linh bảo, ngươi là Độc Vi. Ban đầu ở La Tiêu Tiên cung bên trong, hắn mượn nhờ vạn pháp giai cấm hủy đi Độc Vi nhục thân, lại không có thể giết chết hắn Nguyên Anh. Nhìn tới, cái này ra hỏa đạo tẩu về sau, lại đoạt xá một bộ thân thể, chỉ bất quá cảnh giới tạm thời không có cách nào khôi phục lại nguyên anh cảnh giới. Đồng thời, bởi vì người này tính cả Vinh Nhu Quân cùng một chỗ tại bí cảnh bên trong tập sát chính mình, đã bị xem như ma tu truy nã. Trần Lỗi, ngươi bị bần đạo nhục thân, đoạn bần đạo tiên đồ, nếu không giết ngươi, chết không nhắm mắt. Độc Vi chân nhân hai tay bấm niệm pháp quyết, thao túng càn nguyên thái cực phiến từ trên trời giáng xuống, tựa như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng nện xuống. Trần Tam Thạch pháp bảo thể xuất, chính diện đấu sức, không có chút nào rơi vào hạ phong. Cái gì? Độc Vi chân nhân khó có thể tin, ngươi nhanh như vậy liền kết đan trung kỳ rồi. Rõ ràng trước đây không lâu tại bí cảnh bên trong, người này mới chỉ là kết đan sơ kỳ. Thật là yêu nghiệt. Độc Vi chân nhân nheo mắt lại, nếu như chỉ có ta một người, hôm nay chỉ sợ thật đúng là bắt người không được. Không tốt. Đối phương nói chuyện đồng thời, Trần Tam Thạch liền đã cảm nhận được sau lưng dị thường, nhưng vẫn cũng không thể tới kịp phòng ngự. Thuấn Di chi pháp, Nguyên Anh tu sĩ. Tại Thiên Vũ phía sau, hư không vỡ ra, một thân ảnh lặng yên xuất hiện, cầm trong tay một cây trọng thước, lôi cuốn lấy tinh thần chi lực, sẽ rách hộ thể pháp lực về sau, đập ầm ầm tại hậu tâm của hắn vị trí, cùng Bát Hoang Viêm giáp chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm. Đông, Trần Tam Thạch hướng về phía trước cắm bay ra ngoài, đập ầm ầm tại vách núi vách đá bên trong, trên người hắn giáp trụ xuất hiện khối lớn tổn hại, nhưng rất nhanh liền lại tại hỏa diễm bọc vào tự hành chữa trị. May mắn có Bát Hoang Viêm giáp, bằng không mà nói vẹn vẹn một kích này, chính mình chỉ sợ cũng muốn thân chịu trọng thương. Hắn ngẩng đầu, liền thấy kẻ đánh lén lại là một người quen. Thiên Kiếm Tông trưởng lão, Vinh Nhu Quân. Đưa ta sư đệ mệnh đến. Vinh Nhu Quân trên người pháp lực trận trận quyết tán, giống như là biển gầm chụp về phía Thiên Vũ. Chương 405, sư phụ chương 405, sư phụ Trần Tam Thạch độn thuật lại cao mình, lại thế nào khả năng hơn được cầm trong tay hư không linh bảo nguyên anh tu sĩ. Hắn căn bản là không có cách trốn tránh, chỉ có thể lần nữa chính diện tiếp chiêu. Vinh Nhu Quân rõ ràng dáng vóc tinh tế, có thể mang đến pháp lực lại mênh mông khó cản, kia một thanh thái hư na di xích, càng lại như là thiên trụ bất chu sơn nặng nghề. Trần Tam Thạch nhấc ngang pháp bảo gác ở trước người đón đỡ, tại to lớn lực trùng kích hạ không ngừng hướng về sau bay ngược, đụng nát một tầng lại một tầng vách đá, trực tiếp đem trọn tòa ngọn núi xuyên thủng về sau, mới đập ầm ầm tại mặt đất. Thân mặt ngoài thân thể Bát Hoang Viêm giáp phá thành mảnh nhỏ liên đối lấy kim thân cũng biến thành ảm đạm mấy phần. Một kích này, nếu như không phải áo giáp, lại thêm kim thân, chính mình chỉ sợ là muốn chết tại chỗ. Kim đan cùng Nguyên Anh ở giữa chênh lệch, vẫn là quá to lớn. Đại bi thai tảng trấn hồn chuông. Trần Tam Thạch không kịp đứng dậy, nằm tại hố sâu ở trong tế gia phù bảo. Một ngụm chuông đồng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng phía Nguyên Anh nữ tu rơi xuống. Vinh Nhu Quân tố thủ kết ấn, na di mạch cổ tay tinh thần chi lực, lại là huyễn hóa ra một đầu phượng hoàng, cùng trấn hồn chuông thình thịch chạm vào nhau. Thừa này cơ hội, Trần Tam Thạch thi triển tam trọng nhân huyết, hướng phía phương xa bỏ chạy. Nhưng chỉ vẹn vẹn hai cái hô hấp về sau, Vinh Nhu Quân liền mượn nhờ linh bảo thi triển thuấn di chi pháp, tránh đi trấn hồn chuông công kích, sau đó truy đuổi Thiên Vũ, dùng tốc độ khó mà tin nổi không ngừng rút ngắn hai người cự ly. Một bên khác, Độc Vi chân nhân cũng đem từ thân pháp lực tăng lên tới cực hạn, thái cực phiến mặt ngoài linh quang đại phóng, đem cựu tiêu phía trên vân vụ cuốn thành một đạo vòi rồng quét ngang mà tới. Phần huyết tiếp, Trần Tam Thạch cắt lòng bàn tay, dòng máu đỏ sẫm như đằng xà quấn quanh pháp bảo, lôi cuốn lấy ngập trời liệt diễm, trực tiếp xâm nhập đến vòi rồng bên trong, thành công đem nó đánh tan. Có thể chậm trễ thời gian qua một lát, cũng đủ làm cho Nguyên Anh tu sĩ đuổi theo, lại là một đạo thuấn di chi pháp, liền tới đến trước người bảy bước bên trong. Trần Tam Thạch đem hơn phân nửa pháp lực ra chỉ tại Bát Hoang Viêm giáp phía trên, đồng thời khiến bên ngoài thần bám vào dấu thắp phệ pháp thiền chuẩn bị tự bạo. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo to lớn kiếm khí xé rách hư không từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đâm về Nguyên Anh nữ tu thiên linh. Ừm. Vinh Nhu Quân không thể không dừng tay, linh bảo bay thẳng mây xanh, liền muốn đem kiếm khí đâm đến vỡ nát. Ngay tại lúc cả hai tiếp xúc sát na, kiếm khí liền một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Trong khoảnh khắc, liền trở nên vô thiên cái địa, giống như quá cảnh châu chấu, liền muốn đem Nguyên Anh nữ tu gặm nuốt sạch sẽ. Trung kỳ tu sĩ, Vinh Nhu Quân cảm thụ được ẩn chứa trong đó đáng sợ pháp lực, một mặt trước người triệu hồi ra bình chướng đó đỡ, một mặt thi triển thuấn di chi pháp, thoát ly kiếm khí vây quanh. Nàng thanh âm lạnh lùng, là ai? Trung Nam Phong, từ Thái Tố. Một tên hất lên một mạc đạo bảo lão giả đột ngột xuất hiện. Ngươi. Vinh Nhu Quân ánh mắt lấp lóe, ngựa khí rõ ràng có chút bối rối. Ngươi không phải mới độ kiếp? Ngươi giống như Trương Hoài Khánh, một độ kiếp liền thẳng vào Nguyên Anh trung kỳ. Thẳng vào Nguyên Anh trung kỳ. Nguyên Anh sơ kỳ cùng trung kỳ, đồng dạng có cách biệt một trời. Nghe chỉ là tiểu cảnh giới chênh lệch, nhưng đối với đại đa số tu sĩ tới nói, ở trong đó rất có thể chênh lệch nước cờ trăm năm lắng đọng. Đồng dạng Nguyên Anh sơ kỳ gặp gỡ trung kỳ tu sĩ, đừng nói là hòa thủ, còn có thể đảo mệnh liền xem như không tệ. Cũng nguyên nhân chính là đây, sau khi độ kiếp nhảy qua Nguyên Anh sơ kỳ, thẳng vào Nguyên Anh trung kỳ, mới có thể lộ ra như thế không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Vinh Nhu Quân trăm mối vẫn không có cách giải, Trương Hoài Khánh sinh ra bắt đầu, liền đem Khánh Vân luyện hóa đến thể nội, ngươi dựa vào cái gì làm được? Thanh Hư Tông đột nhiên toát ra hai cái Nguyên Anh trung kỳ, đã đầy đủ tại 12 Nguyên Anh thượng tông ở trong ngồi vững vàng địa vị. Là Thiên Kiếm Tông Vinh đạo hữu a. Từ Thái Tố không có trả lời vấn đề của đối phương, chỉ là trầm giọng nói, ngươi hiện nay là lọt vào truy nã ma tu, không những không ngoan ngoãn trốn đi, ngược lại còn tới ta Thanh Hư Tông dương oai, thật sự là thật to gan. Họ Từ. Vinh Nhu Quân cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, hoán hận nói, hôm nay ta chỉ là đến giết Trần Lỗi, cùng ngươi Thanh Hư Tông không quan hệ, khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Ồ. Từ Thái Tố ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó đột nhiên tăng thêm ngữ khí, nếu như bần đạo càng muốn quản cái này nhàn sự đây. Thoại âm rơi xuống, thân hình hắn đột ngột biến mất không thấy gì nữa, rõ ràng là thi triển ra thuấn di chi pháp. Nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, chỉ có nguyên anh xuất khiếu mới có thể thuần di, trung kỳ thì là có thể trực tiếp thông qua nhục thân thuần di, hậu kỳ tu sĩ càng là có thể thi triển ra pháp tướng thiên địa thần thông. Trước đó, Vinh Nhu Quân một mực dựa vào Thái Hư Na Di Xích, nhẹ nhõm ứng đối cùng cảnh giới tu sĩ. Nhưng đối mặt từ Thái Tố, nàng cái này một ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Bàn về pháp lực so đấu, càng là không chịu nổi một kích. Vẹn vẹn một kích sau khi giao thủ, Vinh Nhu Quân liền thân chịu trọng thương. Từ Thái Tố, ngày sau tất sát ngươi. Nàng mắt nhìn xem đối phương đầy trời kiếm khí lần nữa đánh tới, nơi nào còn dám lại nhiều tiếp một chiều, giơ lên cánh tay phải lấy xích làm kiếm, thế mà trực tiếp đem hư không xé rách, tự thân hóa thành một đạo độn quang chui vào trong đó. Lại là thuần gì? Trần Tam Thạch bay lên không nhìn quanh chu vi, tại phương viên 50 dặm bên trong, đều không thể lại phát hiện nữ tu tung tích. Đã chạy. Từ Thái Tố chậm rãi rơi xuống đất, nàng này trong tay linh bảo chính là cổ bảo hàng đái, có thể tiêu hao bản nguyên tinh huyết, đến tiến hành dài cự ly thuần gì, cơ hồ tương đương với truyền tống, rất khó xử lý. Về phần động vi chân nhân, càng là sớm tại phát giác được có nguyên anh tu sĩ đến đây về sau, liền đã bỏ trốn mất dạng. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Trần Tam Thạch thở hào hển ôm quyền nói tạ. Không cần phải khách khí. Từ Thái Tố khoát tay nói, nơi này mặc dù vắng vẻ, nhưng dù sao cũng là ta Thanh Hư Tông địa bàn, tự nhiên không cho phép ngoại nhân đến dương oai. Ngươi tiểu tử thế nào, có hay không tụ thương? Quen thuộc. Trần Tam Thạch hơi có chút bất đắc dĩ, cũng may tiên vũ song tu ra dày thịt béo, cũng là rất khó bị đánh chết. Ha ha, Từ Thái Tố cười cười, ngươi tiểu tử sát thực khẳng đánh. Không trò chuyện cái này, bần đạo hỏi ngươi, lần trước đưa cho ngươi trận bản, có đầu mối chưa chữa trị? Tạm thời còn không có. Trần Tam Thạch chi tiết nói ra, tiền bối trận bản chính là ngũ giai, tại hạ trước mắt còn chưa đủ là tam giai trận pháp sư, bất quá tiếp xuống một đoạn thời gian, sẽ đem càng nhiều tinh lực đặt ở ma luyện trên trận pháp, tận lực giúp tiền bối chữa trị. Được. Hứa Thái Hư nói ra, kia bần đạo liền đợi đến tin tức tốt của ngươi. Nói xong, hắn tử biến mất tại chỗ không thấy. Vang lên bên tai tiếng bước chân, Trần Tam Thạch quay người nhìn lại, phát hiện là Thái Sơn Quân dẫn theo vừa đánh đầy hồ lô rượu trở về. Thế nào, luyện được không sai biệt lắm không? Hắn chép miệng một cái, không sai biệt lắm liền lăn chứng đi, lão tử cũng không có nhiều như vậy thời gian dỗi dạy ngươi, về sau không có việc gì, ít đến nơi này. Đệ tử minh bạch. Trần Tam Thạch không có nhiều lời. Chỉ là, hắn lần này là dịch dung trở về, ngoại trừ sư nương sư tỷ bên ngoài, lẽ ra không có người ngoài biết rõ. Mà lại nơi này còn ở vào Thanh Hư Tông bên trong, nếu như không có người dẫn đường, chỉ sợ rất khó trà trộn vào tới. Trần Tam Thạch nhìn về phía Thái Sơn Quân, cái sau không lọt vào mắt nơi đây chiến đấu qua sau bờ bụi, vặn eo bẻ cổ lên núi đi vào trong đi. Sư phụ a. Hắn yên lặng lặp lại, sư phụ. Chương 405, sư phụ 2 chương 405, sư phụ ngoài mấy trăm dặm, hoàng gia ở trong. Vương Thủ Chuyết đứng ở trong rừng. Trước người hắn ước chừng 5 trượng bên ngoài, hư không đột nhiên xé rách, hai thân ảnh từ đó bay ra. Xem ra, hắn nhìn xem nữ tu bị thương bộ dáng, mày trắng có chút dương lên, hơi kinh ngạc nói ra, không thành. Không nên a. Trương Hoài Khánh không tại trong môn, coi như từ Thái Tố độ nguyên anh tiếp thành công, ngươi bằng vào Na Di Xích ở trước mặt hắn giết cái kim đan, hẳn không phải là việc khó gì a. Đại sư Minh. Vinh Nhu Quân cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, từ Thái Tố là nguyên anh trung kỳ. Ngươi nói cái gì? Nghe nói như thế, Vương Thủ Chuyết suýt nữa hoài nghi mình xuất hiện ảo giác, hắn giống như Trương Hoài Khánh. Thiên chân vạn sát. Độc Vi chân nhân nói ra, tại hạ tận mắt nhìn thấy, một môn hai người, thẳng vào nguyên anh. Vương Thủ Chuyết thần sắc dị thường, hiển nhiên có chút tâm thần có chút không tập trung, cái này Thanh Hư Tông bên trong, nhất định có ma. Không thể nghi ngờ. Vinh Nhu Quân nói ra, người này ta điều tra qua, đi vào Thanh Hư Tông nhiều năm một mực không có tiếng tăm gì, cảnh giới phương diện cũng không có gì tăng trưởng, thậm chí bởi vì chiếm cứ quá nhiều tài nguyên, các phong trưởng lão đều đối hắn rất có phê bình tín đáo. Bây giờ trở về nhìn, Trương Hoài Khánh tựa như là đã sớm biết rõ từ Thái Tố sẽ cùng hắn đồng dạng giống như. Đại sư Minh, Thanh Hư Tông không thích hợp, Trương Hoài Khánh rất có thể là tại mưu đồ bí mật cái gì đồ vật, chúng ta không thể không phòng. Ta biết rõ. Vương Thủ Chuyết lời nói xoay chuyển, mục sơ thái thế nào, ngươi không có điều tra. Cha xét. Vinh Nhu Quân hồi đáp, từ siêu hồn thuật đọc đến ký ức đến xem, hắn cùng Thương Tịch Nguyệt cũng không có bất luận cái gì trực tiếp liên quan, tựa hồ chỉ là thưởng thức đối phương, muốn thu đối phương làm đồ đệ. Trong mắt của ta, kia mục sơ thái không giống như là đang nói láo. Độc Vi chân nhân phân tích nói, một thì siêu hồn chi pháp có thể nói là đáng tin nhất hỏi ý chi pháp, không riêng gì có thể rút ra ký ức, liền đối phương nội tâm ý tưởng chân thật đều có thể nhìn rõ, gần như không có khả năng có chỗ giấu giếm. Thứ hai, cái này mục sơ thái vì mạng sống, thế nhưng là không chút do dự đem hắn đồ đệ bán đi. Nếu như không phải từ Thái Tố kịp thời đổi tới, hôm nay họ Trần tiểu tử, thế nhưng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Như thế hành vi, liền người trong ma đạo đều muốn vì đó chơ chẽn. Giống hắn loại người này, lại có thể có cái gì cốt khí? Vinh Nhu Quân phụ hòa nói, sư muội cũng cảm thấy, một cái vì sống tạm có thể từ bỏ người yêu tự gọn căn cốt người, sẽ không vì bảo hộ người khác mà nói láo, huống hồ hắn bất quá luyện khí, cũng không có khả năng tại trước mặt chúng ta có chỗ giấu giếm. Vậy cũng muốn tiếp tục tra, ma chủng can hệ trọng đại, tha giết lầm không thể buông tha. Vương Thủ Chuyết trầm giọng nói, có Khương Tịch Nguyệt bất cứ tin tức gì, lập tức cho ta biết. Được. Vinh Nhu Quân ngừng tạm, kia Thanh Hư Tông bên này đâu? Bên này ta sẽ tự mình an bài. Vương Thủ Chuyết nhìn về phía bên cạnh, Động Vi đạo hữu, bần đạo giúp ngươi đoạt xá cố này ma đạo thân thể, dùng như thế nào? Rất tốt, không dùng đến mấy năm, ta liền có thể khôi phục lại nguyên anh cảnh giới. Động Vi chân nhân chắp tay nói, chuyện sự tình này, còn muốn đa tạ Vương trưởng giáo tương trợ. Ha ha, không cần phải khách khí. Vương Thủ Chuyết bước dâu, ta nghe nói Động Vi đạo hữu, trong tộc ra cái thiên linh căn hậu bối. Vừa vặn bần đạo chuẩn bị thu cái chân truyền đồ nhi, không biết rõ đạo hữu phải chăng cảm thấy bôi nhọ. Vương trưởng giáo thật chứ? Ta hậu nhân kia nếu là có thể bái tại trưởng giáo môn hạ, là hắn đời trước đã tu luyện phúc phận. Động vi chân nhân chỗ nào không minh bạch đối phương ý tứ, vội vàng cam kết, tại hạ vốn là hóa thần vô vọng, đầu này mặn giả, ngày sau mặc cho vương trưởng giáo phân công. Tốt, các ngươi lại đi thôi. Vương thủ chuyết phất tay nào nói, bần đạo cũng muốn đi gặp cái người. Thanh hư tông. Phía sau núi, tư quả nhai. Nơi đây, chính là trong cửa chuyên môn dùng để trừng phạt phạm sai lầm đệ tử địa phương. Đấy bực bộ. Quanh năm không tiêu tan băng vụ bị nhuộm thành màu đỏ sậm, 72 căn khắc đầy cầm chu thanh đồng trụ xuyên thấu tầng nham thạch, tại trong thâm viên giao thoa thành một tòa treo ngược lồng giam. Trong đó một cây đồng trụ phía trên, trưởng lão Tiết Tĩnh Phong tứ chi bị xích kim xiềng xích xuyên qua, xiềng xích cuối cùng kéo dài tiến sôi trào huyết trì, mỗi một lần dây rủa đều kích thích nham tương đỏ sậm vận sóng. Hắn sam trắng tóc dài bị vết máu dính thành dây sắt chạm rủ xuống, toàn thân máu me đầm địa, không có một chỗ thì ngon. Từ khi lần kia Tiết Tĩnh Phong đả thương Khương Tịch Nguyệt về sau, liền bị giam ở chỗ này tiếp nhận pháo lạc chi hình. Ông, đột nhiên. Thanh đồng trụ trên xích sắt một cây tiếp lấy một cây trở hồi, Tiết Tĩnh Phong nát giữa da thịt, cũng rốt cục có thể thoát ly đồng trụ. Hắn quỳ trên mặt đất, từng ngụm thở hào hẹn, cũng không ngẩng đầu lên hướng phía Tư Quá Nhai lối vào nói ra, không phải đã nói 4 năm bảo cách, làm sao sớm kết thúc. Thanh hư tông tông chủ Huyền Thành chân nhân chậm rãi đi tới, sư điệt, ngươi chịu khổ. Ta chịu khổ không sao. Tiết Tĩnh Phong nhìn về phía đối phương, nhưng sư thúc, ngươi quả quyết không thể lại dung túng Trương Hoài Khánh. Hoài Khánh là đúng. Huyền Thành chân nhân nói ra, từ thái tố thẳng vào nguyên anh trung kỳ, những năm này tài nguyên không có ác không, chuyện sự tình này ngươi hẳn là cũng nghe nói, nhưng Khương Tịch Nguyệt nhập ma cũng là thật. Tiết Tĩnh Phong đứng người lên, những người kia tại La Tiêu Tiên Cung bên trong nhìn thấy chẳng diện, cùng ta nhà Hiển Minh thấy không khác nhau chút nào. Làm sao có thể là bí cảnh bên trong cái gì kế ma? Đơn giản là bọn hắn biên ra lừa gạt người. Cái này chẳng lẽ còn không thể chứng minh ta không có nói lão sao? Huyền Thành chân nhân trầm ngâm nói, chuyện sự tình này xác thực rất cổ quái. Sư thúc, những năm này Tam Thiên Tông người một mực tại điều tra ta Thanh Hư Tông, ta đoán bọn hắn chính là vì tìm Khương Tịch Nguyệt thể nội đồ vật. Tiết Tĩnh Phong một thanh kéo lấy tông chủ ống tay áo, nếu là lại tùy ý Trương Hoài Khánh làm loạn xuống dưới, ta Thanh Hư Tông chỉ sợ có họa diệt môn. Hắn nhìn xem sắc mặt của đối phương, nếu mày nói, sư thúc, ngươi chẳng lẽ vẫn là không có ý định đứng ra sao? Không phải sư thúc ta mặc kệ. Huyền Thành chân nhân ngừng tạm, thầm tiếng nói ra, mà là ta tin tưởng năm đó đại sư mình, cũng chính là các ngươi sư tôn lựa chọn, từ thái tố thẳng vào nguyên anh, cũng nghiệm chứng điểm này. Tĩnh do à, ta biết rõ Hiển Minh chết tại Khương Tịch Nguyệt trong tay, trong lòng ngươi khó chịu, nhưng hy vọng vì đại cục, ngươi có thể chờ một chút. Mà lại, hiện tại Tam Thiên Tông khắp nơi đều đang tìm Khương Tịch Nguyệt, bọn hắn động thủ tổng mạnh hơn ngươi không phải, cho nên ngươi cũng không cần lại nhúng vào. Hắn lấy ra một bình đan dược, trong này đan dược có thể giúp ngươi đột phá kim đan trung kỳ, hy vọng ngươi thái thượng vong tình, dốc lòng tu luyện. Nói cho hết lời, Huyền Thành chân nhân lắc đầu, quay người rời đi. Tiết Tĩnh Phong nhìn xem bình sứ, đem nó bóp vỡ nát, sau đó trực tiếp ly khai tông môn, đi vào bên ngoài mấy trăm dặm hoang dã ở trong. Ha ha, Tiết đạo hữu thiên tư không kém. Vương thủ chuyết bình tĩnh nói, nếu như có đầy đủ tài nguyên, tương lai chưa chắc không thể ngưng kết nguyên anh. Không cần nói nhiều, ta nguyện ý giúp vương trưởng giáo. Tiết Tĩnh Phong nói ra, Khương Tịch Nguyệt thể nội tuyệt không phải kiếm ma. Ồ, vương thủ chuyết hai mắt tỏa sáng, ngươi như thế khẳng định, ta có thể cầm tính mạng đảm bảo. Tiết Tĩnh Phong nói thẳng ra, trừ cái đó ra, Thanh Hư Tông bên trong còn cất giấu ba khu động thiên phúc địa, ngoại trừ trong cửa hạch tâm trưởng lão bên ngoài, chưa có người biết rõ. Cái này ba khu động thiên, một chỗ trong tay Trương Hoài Khánh, một chỗ trong tay Từ Thái Tố, còn có một chỗ tại Bách Hoa Cốc Ngọc Linh trong tay. Chương 406, Kim Thân Trung Kỳ. Chương 406, Kim Thân Trung Kỳ. Thiên Thủy Châu, Quảng Nhân Đạo. Biên cảnh, Đãng Ma Tường Thành. Địch tập, địch tập. Phong hỏa nổi lên bốn phía, chiến mã tê minh. Nơi xa hoang nguyên phía trên, Cố Ương Ương một mảnh huyết ma đại quân, hướng phía tường thành khởi xướng một vòng mới công kích. Nếu là từ trên cao quan sát, tựa như là một trận màu máu hải khiếu, muốn bao phủ to lớn tường thành. Bảy trận. Phụ trách tọa trấn trung đoạn vị trí đan quân Ngọc Cao giọng nói, càn khôn đất. Chấm dãi. Một bộ hửng đỏ quan bảo tề thành lặng yên xuất hiện tại sau lưng, đan tướng quân, liệt tốn phong thiên cương trận. Tiểu tệ phụ. Đan quân Ngọc quay đầu nhìn lại. Từ khi Ngọa Long qua đời về sau, bệ hạ liền đem Tề Thành bổ nhiệm làm mới tể phụ, phong làm chính ngũ phẩm tiên đức tướng quân, trở thành Thiên Dung Thành tiền quan bên trong duy nhất một vị ngũ phẩm tiên tướng, đồng thời giao cho hắn thống quân đại quyền, có thể chỉ huy Thiên Dung Thành từ trên xuống dưới tất cả tu sĩ, địa vị so với Ngọa Long không kém chút nào. Trên triều đình, nhất là Thiên Dung Thành bên trong, cũng không ít người nghị luận ở mỹ, bởi vì nếu là đơn thuần dựa theo cảnh giới, đã kết đan Cửu Lăng Xuyên mới là tiên quan ở trong kẻ cao nhất. Ngoài ra còn có Tử Nam, Đặng Vô Thường mấy người cũng sắp kết đan. Trừ cái đó ra, Uông Trực, Diệp Phượng Tu các loại uy tín lâu năm tướng quân, võ đạo cảnh giới cũng không hề yếu. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, Chu Duy Trinh tiên tư chắc tuyệt, kết đan chỉ là chuyện gần nhất. Hơi kém một chút, như Bạch Tàng trụ cột, Sông Thấm, Nam Độ Sáng tinh thể người, cũng đều không thể so với Tề Thành tu vi chênh lệch. Bởi vậy thấy thế nào, cái này duy nhất ngũ phẩm tiên tướng, Thiên Dung Thành khôi thủ, đều không tới phiên Tề Thành tới làm. Phải biết, phẩm giai cao thấp, không riêng gì một cái hư danh, mà là liên quan đến tài nguyên tu luyện ưu tiên khuynh hướng. Tiểu Tề đại nhân, chỉ sợ không ổn đâu. Cù Lăng Xuyên đi vào trước mặt, dưới mắt tình huống, kết hợp địa thế tốt nhất lợi dụng chính là thổ thuộc tính trận pháp. Tề Thành đơn giản trực tiếp nói ra, sau một lát, liền sẽ gió bắt đầu thổi. Ồ, Cù Lăng Xuyên kinh ngạc, tiểu Tề đại nhân là thế nào biết đến, có bao nhiêu năm chắc. Bày trận cần thời gian, nếu như chờ đến hai quân giao chiến về sau, lại nghĩ cải biến liền đến đã không kịp. Cù lão hữu, Tề Thành bình tĩnh nói ra, ngươi nếu là không lập tức thi hành mệnh lệnh, mới là thật không còn kịp rồi. Đúng vậy a Cù lão hữu. Đan Quần Ngọc đi theo khuyên nói ra, quân lệnh như núi, chúng ta vẫn là dựa theo tiểu tể phụ ý tứ xử lý đi. Cù Lăng Xuyên mắt nhìn xem huyết ma đại quân cự ly tưởng thành càng ngày càng gần, không tiếp tục tranh chấp, hét lớn một tiếng, bày trận. Tốn Phong Thiên Cương trận. Ra lệnh một tiếng, từng mặt quân kỳ thay thế trận kỳ, các tướng sĩ vừa đi vừa về bút đầu, cải biến bố cục phương vị. Cũng liền vào lúc này, thiên địa kỳ biến. Đang ma tưởng thành đứng vững bình nguyên phía trên, đột nhiên nổi lên mãnh liệt cuồng phong. Cù Lăng Xuyên nhìn về phía thần sắc như thường Tề Thành, trong con mắt toát ra kinh ngạc, xem ra chúng ta vị này tiểu Tề đại nhân là học được không tầm thường thần thông. Cù tiên quan khả năng tới tương đối trễ, có một số việc không biết rõ. Đan Quần Ngọc cáo biết rõ, trước đây không lâu qua đời tể phụ Hứa Văn Tài, thế nhưng là trên thông thiên văn giới dành địa lý, làm y bát của hắn truyền nhân, có thể dự đoán một chút thiên tượng, tự nhiên không tính là gì. Tương đạo cuồng phong của tới, trong khoảnh khắc bao phủ thiên địa. Cuồng phong gào thét bên trong, đại hán các tướng sĩ trên khải giáp đồng thời sáng lên ánh sáng xanh, càng là có từng đạo phù văn chống rông xuất hiện, tựa như thiên địa tạo hóa, ủy phụ thần công. Bọn hắn cung trong tay nỏ, binh khí, càng là đồng thời đạt được huyền lực gia trì. Bắn tên, trận ký rơi xuống, vạn tên cùng bắn. Lít nha lít nhít mũi tên lôi cuốn lấy ánh sáng xanh, tại cuồng phong gia trì dưới, mỗi một mũi tên đều như là lưu tinh vẫn lạc, đập chết một mảnh lại một mảnh huyết ma đại quân. Giao phong, bắt đầu. Đạt được thiên cương sát phong gia trì mũi tên uy năng kinh người, nhưng không chịu nổi huyết ma đại quân như là mênh mông biển lớn thao thao bất tuyệt, cuối cùng vẫn đi vào tường thành phía dưới, tại pháp khí thang mây trợ giúp hạ bắt đầu trèo lên tường. Song phương cũng bắt đầu càng thêm máu tanh vật lộn. Chu Duy Trinh đứng lơ lửng trên không, trước người phi kiếm chia ra làm nhiều, hóa thành phiến kiếm quang bay vào huyết ma đại quân bên trong, không ngừng thu gặt lấy huyết ma tính mạng. Thẳng đến một đạo khôi ngô thân hình xuất hiện trên chiến trường. Người này thân cao hơn trượng, toàn thân hất lên màu đỏ thắm áo giáp, buôn tàu ở giữa đại địa chân chiến, như là huyền thiết chiến xa, trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới. Mũ giáp của hắn phía dưới, cất giấu một trương tinh hồng sắc khuôn mặt, răng nanh bên ngoài đột, con ngươi phát tím, đỉnh đầu còn mọc ra sừng thú. Cổ ma tộc, Kim Đan tu sĩ. Đi vào tường thành phía dưới về sau, cổ ma nhảy lên một cái, đi vào trên tường thành, trong tay vung lấy một thanh khai thiên cự phủ, trực tiếp hướng phía Chu Duy Trinh chém tới. Ông. Chu Duy Trinh vội vàng đem phi kiếm triệu hồi trước người. Có thể hắn còn vẫn là trúc cơ cảnh giới, ở đâu là Kim Đan tu sĩ đối thủ. Chỉ gặp kia cổ ma đưa tay trái ra tìm đòi, tay không đem phi kiếm gắt gao bắt lấy, sau đó hướng phía trước ném mạnh, tính cả chiến phủ cùng nhau nện xuống. Cù Lăng Xuyên kịp thời xuất hiện, ngăn tại Chu Duy Trinh trước người, thế ra bản mệnh phi kiếm, hướng phía cổ ma quét ngang mà đi. Kiếm búa chạm vào nhau, ngắn ngủi giữ lẫn nhau về sau, Cù Lăng Xuyên liền ngã bay ra ngoài, đem mấy đài xe nọ nện đến vỡ nát về sau, mới quỳ một chân trên đất miễn cưỡng ổn định thân hình. Đã sớm nghe nói cổ ma tu sĩ thể phách cường kiện không kém chút nào võ tu, hôm nay gặp mặt quả là thế. Đã biết rõ, còn không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Cổ ma gào thét một tiếng, chiến phủ vặn vẹo không khí, lần nữa hướng phía trước ngang nhiên bổ tới. Cũng liền vào lúc này, chu vi nhiệt độ đột nhiên trở nên nóng rực lên, trong nháy mắt liền trở nên tựa như lò luyện. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp thương khung bên ngoài, một đầu hỏa long từ trên trời giáng xuống, đem trọn phiến thương khung đều nhuộm thành màu đỏ. Ừm. Cổ ma vội vàng thay đổi cự phủ phương hướng, hướng phía đập vào mặt to lớn đầu rồng nghiêng vậy mà đi. Đông, cự phủ chặt trên đầu rồng sát na, trận trận sóng nhiệt nộn nhạo lên, cơ hồ đem tường thành mặt đất phủ văn phiến đá đều cho hòa tan. Cổ ma trên người áo giáp cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vặn mèo, hắn nhìn không rõ ràng đối thủ, tầm mắt triệt để bị ngọn lửa bao phủ. Đồng thời đưa thân vào hỏa diễm thiêu đốt dưới, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình pháp lực đang bay nhanh trôi qua, rất nhanh liền chống đỡ không được hỏa long, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đầu rồng tấn đứt chiến phủ, sau đó mở ra thôn thiên miệng lớn, đem chính mình triệt để bao phủ. Trước mắt hắn tối đen, liền rốt cuộc không có ý thức. Với anh, tại còn lại người tầm mắt bên trong, chỉ thấy một đầu hỏa long từ trên trời giáng xuống, đem cổ ma chiến sĩ trực tiếp thôn phệ. Đợi cho liệt diễm tán đi, liền thấy một bộ áo bào trắng trụ thương mà đứng, về phần tên kia của ma, thì là liền người mang khôi giáp, hóa thành một bộ thang gốc. Vậy hạ, phu cận tướng lĩnh mắt thấy cảnh này, nhao nhao vì đó rung một cái. Vậy hạ tới. Trần Tam Thạch lần nữa đằng không mà lên, lôi cuốn lấy ngập trời liệt diễm, trực tiếp nện ở tường thành bên ngoài, lít nha lít nhít huyết ma đại quân bên trong. Hắn tế ra huyền linh lục tí, nhất cử nhất động ở giữa, đều có thể thu hoạch mấy trăm tên huyết ma tính mạng. Ta coi là, ngươi là người tốt. Huyết ma bụi bên trong, đột nhiên vang lên một trận thanh âm khàn khàn. Trần Tam Thạch quay đầu nhìn lại, liền thấy là một nữ tử chuyển hóa huyết ma, phía sau lưng nàng phía trên, ngồi một cái răng nanh răng nhọn nhỏ huyết ma. Bọn hắn là ban đầu ở Tứ Tuyết Đạo một cái trong làng, tự vẫn mà chết đôi mẹ con kia. Có phải hay không người tốt khó nói. Chương 406, Kim thân trung kỳ 2 chương 406, Kim thân trung kỳ Trần Tam Thạch hồi đáp, nhưng ít ra, ta cũng không tính ác nhân. Ngươi còn nói ngươi không tính ác nhân? Nữ nhân vẻ mặt dữ tợn nói ra, vậy sao ngươi lại ở chỗ này, giúp đỡ những người kia cao cao tại thượng tu sĩ? Bọn hắn một ngày bất tử, chúng ta liền vĩnh viễn không được an bình. Thật có lỗi, ta không thể bất luận cái gì các ngươi liên lụy càng nhiều người vô tội. Trần Tam Thạch ngang nhiên xuất thủ, đem mẹ con hai người đốt là cho tàn. Hắn lại lần nữa đằng không mà lên, chậm rãi kéo ra bách lộc trục nguyệt cung, từng cái nước đan ve từ trong ngực tuôn ra, sau đó tại dây cung lôi kéo dưới, như là mưa sao băng hướng phía huyết ma đại quân rơi xuống. Ầm ầm, mỗi một cái nước đan ve, thể nội đều ẩn chứa lấy một viên vi hình kim đan, lại thêm cung tiễn gia trì, mỗi lần tự bạo đều tương đương với kim đan tu sĩ một kích. Trần Tam Thạch không ngừng kéo cung bắn tên, một người hơi quang, liền đem số lượng hàng trăm ngàn huyết ma đại quân ngăn ở tường thành bên ngoài. Đại hán các tướng sĩ không có chỗ nào mà không phải là sĩ khí tăng vọt, bắt đầu như là phát cuồng dã thú đồng dạng cùng huyết ma đại quân chém giết. Một trận chiến cho đến hoàng hôn, huyết ma đại quân bây giờ thu binh. Tường thành bên ngoài, thi cốt sớm đã chồng chất thành núi. Một trận chiến này, huyết ma đại quân bỏ mình chừng 10 vạn, đại hán tướng sĩ cũng tử thương 1 vạn có thừa. Mà lại, đây là địch hậu trấn giữ cảnh giới cao tu sĩ không hề lộ diện tình huống dưới. Nói cách khác, vẹn vẹn thăm dò tường thành lực lượng phòng ngự, ma giới liền không tiếc hao phí 10 vạn huyết ma, nghiêm nhiên là đã huyết ma xem như hao tài. Dù sao, chế tạo huyết ma đối với bọn hắn tới nói, không có bất luận cái gì chi phí, lại càng không có bất luận cái gì gánh vác. Nhưng đại hán tướng sĩ đều ngày hôm đó phục giống nhau thao luyện lên, tử thương vạn người tại trăm vạn đại quân số lượng cấp hạ nghe không nhiều, cũng đầy đủ làm lòng người đau. Quét dọn chiến trường đi. Trần Tam Thạch đối bên người Đặng Phong hạ lệnh. Một nhóm sĩ tốt tuân ra ngoài thành, bắt đầu ở trên chiến trường tìm kiếm lấy còn có thể lợi dụng pháp khí. Đa tạ cù tiền bối ân cứu mạng. Trên tường thành, Chu Duy Trinh hướng về phía Cù Lăng Xuyên ôm quyền. Không cần phải khách khí. Cù Lăng Xuyên meo mắt lại, không tốt, lại có người xuất thủ. Ông chỉ gặp nơi xa, một đạo giải lụa màu tím xé rách hư không, mang theo ngập trời sát khí hướng phía Thiên Vũ đâm tới. Hộ giá. Đông Phương Cảnh Hành hô to một tiếng. Có thể chờ hắn đem lại nói lối ra, mới phản ứng được triều đình bên trong, giống như căn bản không ai có thể chân chính đến giúp bệ hạ, lập tức xấu hổ không thôi. Trần Tam Thạch nhìn chăm chú lên tấm lụa, một lên men trong đó bao quanh đồ vật, tựa hồ cũng không có uy lực gì. Hắn cũng không có trốn tránh, đột nhiên đưa tay, liền đem tử quang đoạn ngừng, phát hiện là một cây trường thương, mà lại là phàm tục huyền thiết binh khí. Lịch Tuyên Thương. Nhìn xem quen thuộc lão hòa kế, Trần Tam Thạch trong đầu lập tức nhớ tới mấy chục năm trước trải qua. Lang Cư Tư Sơn bên trên, hắn đã từng đem Lịch Tuyên Thương ném mạnh tiến vết nứt không gian ở trong, mà lúc đó khe hở về sau, chính là cổ ma tộc một vị nào đó tu sĩ. Đây là đem trường thương trả lại. Trần Lỗi, một thân ảnh mờ ảo xuất hiện tại cuối chân trời, thanh âm vang vọng toàn bộ chiến trường, ta chính là cổ ma tộc Lê nhất tộc thiếu chủ, thay phụ thân ta đem đồ vật mang tới trả lại cho ngươi. Ha ha, Trần Tam Thạch lạnh nhạt nói, vậy liền mời tội Lê thiếu chủ, thay chấm cảm ơn người phụ thân. Nhà ta phụ thân còn có một câu. Tội Lê thiếu chủ nói ra, hy vọng Thiên Vũ đạo hữu có thể cầm thường sinh kỳ Thiên Châu tìm tới cổ ma nhất tộc, chúng ta có thể hứa hẹn, vì ngươi quán thâu cổ ma chân huyết, để ngươi Trần thị trở thành ta cổ ma thứ 10 đại tộc. Bằng không mà nói, nơi này cũng không phải Đông Thắng Thần Châu, không có mai rùa có thể bảo vệ ngươi an toàn. Tội Lê thiếu chủ, uy hiếp ngôn ngữ vẫn là đừng nói nữa. Trần Tam Thạch sắc mặt bình tĩnh, muốn giết chấm người thực sự quá nhiều, các ngươi chỉ sợ còn sắp xếp không lên hảo. Xem ra Thiên Vũ đạo hữu là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy liền ngày sau trên chiến trường gặp đi. Lưu lại một câu ngoan thoại về sau, Tội Lê thiếu chủ biến mất không thấy gì nữa. Trên chiến trường lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Trần Tam Thạch không có tiếp tục lưu lại, quay người trở về Ngũ Trượng Nguyên Quân doanh, sau đó truyền lệnh tất cả kim đan trở lên tu sĩ cùng đại hán cao cấp tướng lệnh tới đây tập hợp, thương thảo tiếp xuống biên cảnh chiến sự. Hứa Văn, hắn cơ hồ là cơ bắp ký ức liền muốn kêu gọi lao thư sinh danh tự. Vậy hạ, Tề Thành chủ động cầm địa đồ tiến lên, đây là địch ta song phương binh lực tình huống. Hiện nay ta đại hán 300 vạn binh mã phân tán tại Thiên Thủy Châu đãng ma tưởng thành các nơi, trong đó lấy Quảng Nhân Đạo là chủ lực, còn lại thì là phối hợp từng cái tông môn ngăn địch, tạm thời đè xuống không nhắc tới. Chỉ từ Quảng Nhân Đạo tới nói, quân ta có 100 vạn chi chúng, ma đạo chí ít tại gấp 2 phía trên. Tu sĩ phương diện, trước mắt tọa trấn nơi đây chính là cổ ma tọa Lê tộc thiếu chủ cùng ma đạo Tam Thiên Tông mấy tên ngoại môn trưởng lão. Bọn hắn đóng quân tại Thực Cốt lĩnh một vùng, nơi đó có tứ giai hộ sơn đại trận thủ hộ, mà lại căn cứ tình báo, cổ ma tộc rất có thể sẽ điều nguyên anh đến đây. Còn lại tạm thời còn không công khai. Trần Tam Thạch nhìn xem địa đồ, trong đầu hiện ra rất nhiều loại binh pháp chiến thuật, có thể đại đa số đều không thể thi hành, bởi vì nơi này dù sao như trước kia phạm tục khác biệt, người người đều có thể phi thiên độ địa, mà hắn ngạnh thực lực lại không đủ để nghiền ép quân địch, bởi vậy tốt nhất sách lược chính là bất động như sơn, yên lặng theo dõi kỳ biến. Vương Trực nghe lệnh, Trần Tam Thạch bắt đầu hạ đạt chỉ lệnh, cùng nhau an bài về sau, cam đoan phòng tuyến sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất. Sau đó hai quân lại bắt đầu trường kỳ giằng co. Nhoáng một cái chính là nửa năm trôi qua. Trần Tam Thạch trừ bỏ tọa trấn bên ngoài, cũng tại bắt gấp thời gian, lợi dụng còn sót lại bổ thiên thạch linh dịch tu luyện. Tam khiếu bên trong chỉ còn trung cung khiếu chưa mở rộng. Trung cung khiếu tại thượng đan điền cùng ngọc trầm quan ở giữa, cư dương khiếu phía trên là thần và ý hợp lại, thống nhất tại không mấu chốt. Mở rộng này thiếu có thể làm thần ý giao hợp, chân khí về chính, thần chiếu toàn thân. Làm Trần Tam Thạch thể nội cuối cùng một tia linh dịch dược lực tiêu hao sạch sẽ, hắn trung cung khiếu cũng thuận lợi mở rộng. Công pháp Long Kinh, Lưu Ly Kim Thân Cảnh. Trung kỳ tiến độ 0.600 hiệu dụng, luyện hồn chân hỏa, luyện hồn chân hỏa, thần thức tăng lên, lĩnh ngộ dị hỏa, đối địch trong lúc đó thi triển có thể đối địch nhân thần thức, hồn phách chiếu thành tiêu đốt hiệu quả, cường độ theo tự thân thần thức tăng lên. Tiêu đốt thần thức, tu sĩ đấu pháp thường thường nhằm vào thần thức công kích khó giải quyết nhất, cực kỳ khó phòng ngự không nói, một khi chúng chiêu hậu quả thường thường rất nghiêm trọng. Mà lại Trần Tam Thạch tu luyện nhiều loại kỹ nghệ, thần thức viễn siêu cùng giai đã đạt tới kim đan viên mãn, gần với nguyên anh tu sĩ một chút. Hắn chấp trưởng luyện hồn chân hỏa về sau, lại đối với kim đan hậu kỳ tu sĩ liền hoàn toàn không cần lại sợ. Chương 407, đại chiến tương khởi. Chương 407, đại chiến tương khởi Trần Tam Thạch thay đổi chất lực, lưu ly ngũ tạng chân khí tuần hoàn, đem chính mình nhục thân chuyển hóa làm một tôn lưu kim thần tượng. Cùng lúc trước khác biệt chính là, hắn kim thân mặt ngoài, bây giờ còn bao phủ một tầng nhàn nhạt vầng sáng, tựa như tường quang hộ thể. Đây cũng là lưu ly kim thân cảnh trung kỳ, so với sơ kỳ sinh ra biến hóa, nếu như đến hậu kỳ, nhục thân phía trên sẽ còn xuất hiện tự nhiên sinh thành võ đạo phù văn. Hiện nay, hắn tiên, võ hai đạo đều đã đạt tới đệ tam cảnh trung kỳ, nếu như đem ánh mắt bung dài xa một chút, đã có thể bắt đầu tay chuẩn bị ngưng kết nguyên anh. Trần Tam Thạch thu hồi trường thương, từ trong túi chứa vật lấy ra vật liệu, bắt đầu nghiên cứu trận pháp chi đạo. Giữa Mã Nô lưu lại thiên địa kỳ môn một mực có thể tu luyện thành ngũ giai trận pháp sư, cũng chính là đối ứng hóa thân cảnh giới. Trong đó còn ghi lại chủng loại phong phú thượng cổ trận pháp, trong đó vừa vặn liền bao quát từ Thái Tố giao cho hắn trận pháp. Bộ này trận pháp tên là Thái Ất Hỗn Nguyên trận, hắn tác dụng là dùng đến độ kiếp, mà lại là độ hóa thân kiếp. Khi nhìn đến nơi này về sau, Trần Tam Thạch con người manh rung động. Từ Thái Tố để cho mình giúp hắn chữa trị trận bàn, là chạy hóa thần đi. Có thể hắn mới rõ ràng mới độ kiếp nhập nguyên anh trung kỳ, dựa theo lý luận tới nói, cho dù là có cái này tư chất, cũng muốn mấy trăm năm thời gian lắng động tu luyện mới đúng. Hiện tại liền làm chuẩn bị, có thể hay không quá sớm. Đương nhiên, cũng không bài trừ, người khác chính là quen thuộc phòng ngựa chủ đáo. Lấy Trần Tam Thạch trước mắt trình độ, khẳng định thị tu phục không thành Thái Ất Hỗn Nguyên trận thế là hắn liền đem chính mình trọng tâm thả trên Diệt Linh đại trận. Hắn lấy ra linh châu, trận kỳ cùng phù bút, bắt đầu một cách toàn tâm toàn ý vẽ phù văn. Trong thoáng chốc, Trần Tam Thạch phảng phất tiến vào một cái thế giới khác. Này phương Đông Thiên địa một mảnh hỗn độn, chỉ có sốc xếp pháp tắc tại trong hư không du đãng. Tay hắn cầm phù bút, lấy thần thức làm mực, phát họa lấy sốc xếp pháp tắc phù văn, luyện hóa thiên địa linh lực. Mỗi bung ra một bút, đều sẽ tiêu hao đại lượng tinh khí thần. Nhất là Diệt Linh đại trận, loại này có thể phá hủy linh mạch thượng cổ trận pháp, độ khó càng là không phải cùng bình thường. Mỗi lần tiến hành đến ba thành lúc, Trần Tam Thạch đều sẽ đầu đau muốn nức, không thể không bỏ dở vẽ. Như thế lặp đi lặp lại mấy chục lần, trọn vẹn 2 tháng đi qua, hắn mới rốt cục hoàn toàn lĩnh ngộ được trong đó yếu quyết, thừa thế xông lên hội chế thành công, sau đó đem pháp tắc phù văn luyện hóa đến linh châu ở trong. Màu xanh thẳm linh châu như là nước biển, mặt ngoài chảy xuôi huyền diệu cổ lao phù văn. Diệt Linh đại trận chế tạo thành công. Kỹ nghệ, trận pháp, tam giai, tiến độ 1512, 2000. Trần Tam Thạch thở dài ra một hơi, ăn vào mấy quả đan dược điều dưỡng tinh khí thần. Cái này Diệt Linh đại trận là thật khó mà vẽ. Liên cái này, vẫn là dựa vào linh châu tự thân uy năng, hắn làm kỳ thật cũng chỉ bất quá là xe chỉ luận kim mà thôi. Bất kể nói thế nào, cuối cùng là giải quyết Diệt Linh đại trận, ngày sau Thần Châu cảnh nội nếu là lại xuất hiện tổ mạch khôi phục dấu hiệu, có thể trước tiên đem nó bóp chết tại cái nôi ở trong. Rút đi trận pháp vật liệu, Trần Tam Thạch lại tại trong đại trướng bày ra lò luyện đan. Lúc trước tại La Tiêu Tiên cung bên trong, hắn còn được đến không ít thượng cổ đan phương, trong đó có nhằm vào đệ tam cảnh trung kỳ tu sĩ đan phương. Theo thứ tự là Báo Nguyên Luận Thần cùng Long Hổ Giao Thái Tán. So với Diệt Linh đại trận, luyện chế đan dược đối với Trần Tam Thạch tới nói, liền muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Tại Thiên Ti Khống Hỏa thuật trợ giúp dưới, hắn vẹn vẹn mấy ngày, liền đem hai loại đan dược luyện chế ra lô. Kỹ nghệ, luyện đan, tam giai, tiến độ 1256, 2000, công tác chuẩn bị toàn bộ làm xong. Trần Tam Thạch chuẩn bị tại trong vòng 10 năm, đem tiên độ võ đạo cùng một chỗ đột phá đến đệ tam cảnh hậu kỳ. Nhưng ở đột phá nguyên anh trước đó, còn cần giải quyết phiền phái trước mắt. Trận này đại chiến, cũng không biết do muốn rằng có đến cái gì thời điểm. Đại Hán 300 vạn tướng sĩ, mỗi ngày người ăn ngựa nhai, tiêu hao lương đồng vô số kể, nhất là lương thảo, còn cần từ xa xôi Đại Hán vận chuyển tới. Tu tiên giới chiến tranh, động một tí chính là mấy năm thậm chí mấy chục năm, Đại Hán quốc lực lại cường đại cũng không thể miệng ăn núi lở. Bởi vậy, Trần Tam Thạch tại Thiên Vũ 29 mỗi năm sơ ban bố thánh chỉ, đại quân ngay tại chỗ đồn điền, thành lập vệ sở, dùng cái này đến giảm bớt tiêu hao. Nhoáng một cái, liền lại là 4 năm qua đi. Thời gian cũng tới đến Thiên Vũ 33 năm. Mấy năm qua, Song Vương vẫn như cũ duy trì lấy không đổi cục diện, cách mỗi mấy chục ngày liền sẽ thăm dò tính công thành. Thời gian 4 năm, đối với các tu sĩ tới nói, cũng chính là mấy lần bế quan, nhưng đối với phàm nhân mà nói liền thật to khác biệt. Có chút tướng sĩ tới thời điểm chỉ có 16 tuổi, bây giờ lại đã rõ ràng trở nên thành thục, thậm chí có người cưới vợ sinh con, liền hai tử đều sẽ đánh xì dầu. Cũng liền tại 1 năm này, bình tĩnh cục diện rốt cục phát sinh biến hóa. Vậy hạ, Đặng Vô Thường đội vã xâm nhập doanh trướng, phía trước Dạ Bất Thu chuyển về tin tức, trong vòng 20 ngày sẽ có chí ít 3 tên ma đạo nguyên anh tu sĩ cùng đại lượng tông môn đệ tử đến đây trợ trận. Thính văn lời ấy, trong trướng mấy tên kim đan tông môn trợ trận tu sĩ đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Tề Thành, Trần Tam Thạch nhìn xem địa đồ, cũng không ngẩng đầu lên nói ra, ngươi thấy thế nào? Hồi bệ hạ. Tề Thành đứng ra, chậm rãi mà đàm đạo, ngay tại nửa năm trước, cổ ma nhất tộc xuất động nhiều vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, đối sườn núi Bách Nói tiến hành tấn công mạnh. Thiên Thủy Châu Tam Thiên Tông phái ra đại lượng nguyên anh tiến về ứng đối, cũng bởi vậy bị kéo riêng ở đại lượng chủ lực tu sĩ. Tại loại này thời điểm, lại đột nhiên tăng thêm binh lực đến chúng ta nơi này, hiển nhiên là chuẩn bị lấy Quảng Nhân Đạo làm đột phá khẩu, tại Đãng Ma Tường Thành sẽ mở một đường vết rách. Việc cấp bách, thần coi là chúng ta hẳn là lập tức truyền tin cho phụ trách tọa trấn Đãng Ma Tường Thành Vương Thủ Triết Vương trưởng giáo, để hắn phân phối nguyên anh tu sĩ chạy đến trợ lực. Cứ dựa theo ngươi nói làm. Trần Tam Thạch tiếp thu ý kiến. Sau 5 ngày, bọn hắn liền đạt được hồi phục. Thiên Kiếm Tông phương diện đáp ứng tiếp viện, mệnh lệnh Thanh Hư Tông toàn thể đến đây Quảng Nhân Đạo. Mặt khác, lại từ còn lại nguyên anh tông môn, điều 3 tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ trợ trận. Thanh Hư Tông. Trần Tam Thạch nhận được tin tức về sau, sa vào đến trong trầm tư. Hắn trước đây giả trang Lư Thăng Trì, cùng sư tỷ Khương Tịch Nguyệt sự tình, không thể nghi ngờ sẽ để cho Thanh Hư Tông bị liên lụy. Nhưng cho đến trước mắt, Tam Thiên Tông vậy mà không có đề cập việc này. Lại tại cái này thời điểm đem toàn bộ Thanh Hư Tông phái tới, cùng Đại Hán buộc chung một chỗ. Điều này nói rõ, Tam Thiên Tông người chỉ sợ đã xác nhận chính mình cùng Thanh Hư Tông có liên quan, chỉ là trở ngại chính ma đại chiến còn cần đạt được Đại Hán, không có cách nào trực tiếp trở mặt. An bài như thế, cũng coi là đối với hắn một loại cảnh cáo. Mà lại, mặc dù Thanh Hư Tông sẽ dốc toàn bộ lực lượng đến đây trợ trận, nhưng Trương Hoài Khánh, Từ Thái Tố hai người muốn ném trừ bên ngoài. Phía trên cho ra lý do là ma đạo phái tới Quảng Nhân Đạo, bất quá là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Như cưỡng ép đem Trương Hoài Khánh bọn người từ chính diện chiến trường điều tới, sẽ chỉ lãng phí cao cấp tu sĩ, là giết gà dùng đao mổ trâu. Bởi vậy, đến đây trợ trận ba tên nguyên anh đều là sơ kỳ, theo thứ tự là Vạn Tượng Tông, Thanh Huyền Sơn, Huyền Hải các ba tông trưởng lão. Mà liên tại chờ đợi trợ giúp chạy tới thời điểm, ma đạo đã có hành động mới. Đứng tại trường thành phía trên, có thể nhìn thấy ma đạo chú quân phương hướng, thỉnh thoảng liền sẽ có một đạo sát khí phóng lên tận trời. Chương 407, đại chiến tương khởi 2 chương 407, đại chiến tương khởi bọn hắn tại bảy trận. Trần Tam Thạch nhìn về phía bên người tuổi trẻ tiên quan, đại khái suất là nhằm vào đãng ma tường thành. Bởi vì tường thành cấm chế tồn tại, ma đạo tu sĩ đại quân không cách nào đường vòng, phải cùng hộ thành đại trận cứng đối cứng, không thể nghi ngờ là lựa chọn ngu xuẩn. Mà muốn công phá tường thành, biện pháp tốt nhất chính là lợi dụng trận pháp, đem đãng ma tường thành cấm chế phá hủy. Thì ra là thế. Tề Thành như có điều suy nghĩ. Tiểu Thanh Tử, người tu luyện sau khi, cũng nhiều hơn nghiên cứu trận pháp đi. Trần Tam Thạch nói, đem thác ấn tốt thiên địa kỳ môn phó bản giao cho đối phương. Ngũ giai truyền thừa. Tề Thành minh bạch nó chân quý, đội vàng trùng điệp thở dài nói, vi thần đa tạ bệ hạ. Trần Tam Thạch bất thình lình nói ra, nghe nói qua Hàn Tín sao? Hàn Tín. Tề Thành khẽ giật mình, vi thần mới kiến thức nông cạn sơ, chưa nghe nói qua hạng này nhân vật. Tại đại thiên thế giới bên trong, từng có qua một cái đại tần, Hàn Tín là một cái du hiệp. Trần Tam Thạch đơn giản giảng thuật vị này binh tiên cố sự. Nghe xong về sau, Tề Thành chỗ nào không minh bạch ý của bệ hạ. Đây là coi hắn là thành tiên hán Hàn Tín. Hán kinh sợ, bệ hạ yên tâm, Tề Thành nhất định không phụ kỳ vọng cao. Trần Tam Thạch mặc dù thường ngày dùng để thời gian tu luyện càng nhiều, nhưng không có nghĩa là hắn đối với trong triều tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Cẩm Y Liễu vệ cũng không phải ăn cơm khô. Tề Thành tư chất không đủ, vừa lên đến chính là Thiên Dung thành khôi thủ, khó tránh khỏi rất nhiều người không phục. Nhất là bây giờ bên ngoài thứ nhất Cụ Lăng Xuyên, cùng hắn phải tốt mấy người ở phía dưới châm ngòi thổi gió. Bất quá, đây cũng là ma luyện tâm tính tốt thời điểm, Tề Thành nếu như có thể chứng minh bản thân, nhất định có thể lấy được cực lớn uy tín. Tốt. Trần Tam Thạch vỗ bả vai của đối phương, ngươi ở chỗ này nhìn chằm chằm, có cái gì tình huống kịp thời báo cáo, chấm muốn đi tiếp người. Sau nửa canh giờ, từng đạo độn quang từ nơi xa mà đến, đáp xuống đại hán quân doanh ở trong. Người đến rõ ràng là hai nam một nữ, ba tên nguyên anh tu sĩ. Theo thứ tự là Thanh Huyền Sơn, Tiêu Bạc Húc, Huyền Hải Các, Thượng Quan Vân Chí, Vạn Tượng Tông, Phong Thanh Yến, Thiên Vũ Đạo Hữu, Cửu Ngưỡng Đại Danh, hành ngộ hành ngộ. Vạn Tượng Tông Phong Thanh Yến là các bề ngoài gầy gò lao đầu nhi, cười ha hả chủ động đi lên chào hỏi. Huyền Hải Các Thượng Quan Vân Chí thì là nhẹ nhàng tiên tử bộ dáng, mỉm cười, xem như lễ tiết. Về phần Thanh Huyền Sơn Tiêu Bạc Húc, dung mạo mười phần chính khí, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng ăn nói có ý tứ. Hắn đi đến đây, trầm giọng nói, lần này chúng ta phụng Thánh Tông chi mệnh, đến đây đối kháng ma đạo, mong rằng Thiên Vũ Đạo Hữu bất kể hiểm khích lúc trước, cùng chung mối thù. Nói đến, Thanh Huyền Sơn cùng Trần Tam Thạch xác thực có ân oán, nói chính xác là cùng sư phụ hắn có ân oán. Ban đầu ở Long Nam Trấn, Tôn Tượng Tông tu bổ phong ấn, Thanh Huyền Sơn lão tổ muốn ngăn cản không có kết quả, còn bởi vậy tổn thất một bộ cực kỳ chân quý thân ngoại hóa thân. Tu tiên giới người từ trước đến nay chú trọng nhân quả. Trần Tam Thạch đã truyền thừa Tôn Tượng Tông ý bát, như vậy tự nhiên cũng muốn đón lấy phần này nhân quả. Hắn bình tĩnh hồi đáp, đây là tự nhiên, hết thảy đều muốn lấy đại cục làm trọng. Mấy người đang khi nói chuyện, không trung xuất hiện lít nha lít nhít phi trùng, chính là Thanh Hư Tông toàn tông đệ tử, tại trưởng giáo Huyền Thành chân nhân dẫn đầu hạ đổi tới. Nha, mấy vị đạo hữu đều tới. Huyền Thành chân nhân dựng lấy phất chân đi tới, Tiêu đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lần gặp ngươi vẫn là tại 100 năm trước, cái kia thời điểm ngươi chính là kết đan hậu kỳ, hiện tại vẫn là kết đan hậu kỳ. Tiêu Bạc Húc lạnh lùng nói, tính toán thời gian, ngươi cũng kém không nhiều nên xuống mộ, chuẩn bị chôn ở cái gì địa phương? Không giống với đối đại thiên vũ, hắn tại nhìn thấy Thanh Hư Tông trưởng giáo về sau, không có bất luận cái gì sắc mặt tốt. Tiêu đạo hữu đừng nói, bần đạo thật đúng là nghĩ kỹ. Huyền Thành chân nhân bị người trào phúng thọ nguyên sắp đến cũng không nóng giận, chỉ là vớt dâu nói ra, liền chôn ở Đan Hà Sơn ngươi cảm thấy như thế nào? Đan Hà Sơn, tứ giai linh mạch, cũng là hai tông tranh chấp nơi phát ra. Thanh Hư Tông một môn bên trong, xuất hiện hai vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ, xem như hàng thật giá thật nguyên anh tông môn. Dựa theo Thiên Thủy Châu quy củ, bọn hắn có thể tùy ý tuyển một đầu tứ giai linh mạch, tới làm chính mình tông môn địa chỉ mới. Đã qua vài năm, Thiên Thủy linh mạch sớm đã bị chia cắt sạch sẽ, dưới mắt còn sót lại tứ giai linh mạch, chính là Đan Hà Sơn. Có thể Đan Hà Sơn tuy nói là nơi vô chủ, nhưng kỳ thật sớm đã bị Thanh Huyền Sơn các loại tông môn lấy ra dùng. Nhiều năm phát triển một chút đến, cũng sớm đã không thể rời đi. Hiện tại lại muốn cho bọn hắn phun ra, khó tránh khỏi sinh lòng oán khí. Nghĩ chôn ở Đan Hà Sơn. Tiêu Bạc Húc cười ngượng ngùng, có thể ngược lại là có thể, chính là không biết rõ, Huyền Thành đạo hữu có sống hay không đạt được cái kia thời điểm. Tốt tốt. Phong Thanh Yến đi lên hòa giải nói, không phải vừa mới nói qua, muốn cùng chung mối thủ đối phó ma đạo, làm sao nhanh như vậy lại cãi vã? Mà lại Đan Hà Sơn sự tình, là lao tiêu ngươi không đúng. Chúng ta vốn chính là chiếm dụng người ta địa bàn nha, sao có thể không bỏ được còn đâu. Huyền Thánh đạo hữu yên tâm, chúng ta Vạn Tượng Tông đã từ chiếm dụng 12 phong dọn đi chờ đến chiến sự kết thúc về sau, Quý Tông liền có thể trực tiếp vào ở. Ha ha, vẫn là Phong đạo hữu rõ lý lẽ a. Huyền Thánh chân nhân âm dương quái khí nói ra, không giống có ít người, cùng hắn nói là tu cái nguyên anh, không bằng nói tu cái tự anh. Ngươi, Tiêu Bạc Húc trợn mắt. Mắt nhìn lấy hai người còn muốn cãi lộn, Trần Tam Thạch mở miệng nói, mấy vị đạo hữu mới đến, vẫn là trước làm quen một chút quảng nhân đạo hoàn cảnh đi. Tiểu trúc tử, mang mấy vị trưởng lão đi tiền tuyến. Ha ha, Thiên Vũ đạo hữu. Mấy tên nguyên anh ly khai về sau, Huyền Thành chân nhân đến gần, không biết rõ ta tông đệ tử Khương Tịch Nguyện hiện tại nơi nào. Kiếm Ma Đoạt Xá, không biết tung tích. Trần Tam Thạch ngắn gọn trả lời. Tốt a. Huyền Thành chân nhân cũng không tiếp tục truy vấn, Thiên Vũ đạo hữu về sau có gì cần hỗ trợ cứ việc nói thẳng, không cần lại dịch dung làm người khác bộ dáng. Như thế, tại hạ liền cảm ơn tiền bối. Trần Tam Thạch đồng dạng biểu đạt thành ý, Quý Tông cũng, bất kể nói thế nào, cũng coi là sư môn của ta, ngày sau cần dùng đến văn bối, nhất định đem hết toàn lực. Huyền Thành chân nhân gật gật đầu, từ bên cạnh hắn đi qua. Cửu Hoàng chân nhân theo sát phía sau, thầm nói, sư thúc, ngươi vì sao đối với người này thái độ như thế khiêm tốn? Hắn xen lẫn trong chúng ta trong cửa, dẫn đến hiện tại tất cả mọi người đều cho rằng chúng ta cùng Hán Đình là trên một cái thuyền, xem như đem chúng ta cho hại thảm. Ngươi cũng biết rõ đã phiết không rõ quan hệ, đã phiết không rõ, vậy liền thuận theo tự nhiên đi. Sư đương, đưa mắt nhìn Huyền Thành ly khai, Trần Tam Thạch chuyển âm Ngọc Linh, Tịch Nguyệt sư tỷ cũng tới, ngươi có muốn hay không đi gặp? Nữ mù lòa tình huống đặc thù, dựa theo hắn y tứ, hẳn là một mực dấu ở Đông Thắng Thần Châu. Có thể sư tỷ thể nội ma chủng tựa hồ có gì cần, mệnh lệnh nàng theo tới tham dự lần này đại chiến. Chương 408, hai quân rằng có chương 408, hai quân rằng có thế là, Trần Tam Thạch liền là nữ mù lòa dịch dung đổi mặt, xen lẫn trong thiên dung thành nữ tu ở trong. Các nàng thuần một sắc đầu đội khăn che mặt, hiện nay ngay tại trong quân. Trong doanh trướng, Ngọc Linh chân nhân nhìn thấy đệ tử của mình. Tình Nguyệt, nàng đội vàng tiến lên, ngươi thế nào, kia ma chủng có bản thân ý thức. Vậy ngươi thân thể? Nàng không có đoạt xá ta, nàng sợ. Khương Tịch Nguyệt bình tĩnh nói ra, nàng sợ đoạt xá ta về sau không còn có chỗ ẩn thân. Sư tỷ, Trần Tam Thạch hỏi, ma chủng mục đích của chuyến này đến tột cùng vì sao? Nàng không nói. Khương Tịch Nguyệt lắc đầu. Trần Tam Thạch hồi tưởng lại lúc trước tại La Tiêu Tiên Cung trải qua, luôn cảm giác kia tên điên lại muốn gây phiền phải ra. Nhưng việc đã đến nước này, bọn hắn cũng ngăn không được, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Đừng cản ta, lan đi. Mấy người đang khi nói chuyện, bên ngoài đột nhiên chuyển đến thanh âm huyền áo. Ngay sau đó, liền thấy tiểu đạo sĩ Thập Lục bị người một cước đạp tiến đến, sau đó liền có một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Lão tử hôm nay chính là muốn đi bảo, ai dám ngăn cản ta? Đương nhiên đó là Thái Sơn Quân. Lần này Thanh Hư Tông chỉ để lại một vị trưởng lão cùng hơn trăm tên đệ tử thủ sơn, còn lại dốc toàn bộ lực lượng. Ta đi xem một chút đi. Trần Tam Thạch đi ra doanh trướng, liền nhìn thấy Mục Sơ Thái muốn mạnh mẽ xông vào, nhưng là bị người ngăn lại. Các ngươi dám cản ta? Thái Sơn Quân dắt Thái giám vào áo, biết không biết rõ ta là ai? Ngươi hỏi một chút các ngươi hoàng đế, có dám hay không bất kính với ta? Tránh hết ra đi. Trần Tam Thạch lui tả hữu. Tiểu tử, Mục Sơ Thái đi đến trước mặt, thế nào, Thương Nha Đầu có phải hay không tới? Sư phụ. Trần Tam Thạch nhìn xem hắn, hỏi, ngài lao nhân ra không phải nói, không quan tâm sư tỷ chết sống sao? Đúng a, đây không phải là không chết a. Thái Sơn Quân chuyện đương nhiên nói ra, đã không chết, liền vẫn là ta thích hợp nhất chuyển nhân y bát. Ngươi tránh ra, để cho ta vào xem. Sư phụ, sư tỷ không đến. Trần Tam Thạch cúi đầu ô quyền, ngăn lại đường đi. Không đến. Mục Sơ Thái thầm nói, Tiêu Ngọc Linh chạy tới nơi này làm gì? Tránh ra, để cho ta đi xem một chút. Sư phụ. Trần Tam Thạch không có nhường ra, sư tỷ thật không tại. Ngươi đây là ý gì? Mục Sơ Thái cả giận nói, coi như nàng không tại, sư phụ còn không thể vào xem rồi. Trong mắt ngươi còn có hay không vi sư? Tam Thạch. Doanh trướng bên trong, truyền đến sư nương thanh âm, ngươi bận bịu chính mình sự tình đi, để hắn tiến đến. Vừa lúc này, Trần Tam Thạch chú ý tới xa xa dị động, thế là liền không có lại ngăn cản, thả đối phương đi vào, chính mình thì là tiến về tường thành xem xét tình huống. Mục Sơ Thái hai ba bước xâm nhập doanh trướng bên trong, nhìn quanh chu vi, lại chỉ thấy Ngọc Linh một người. Họ Mục. Ngọc Linh chân nhân lạnh lùng nói, ngươi muốn tìm ai a? Hắc hắc. Thái Sơn Quân đối mặt nữ tử, thái độ muốn hòa hoãn không ít, tìm Khương Nha Đầu, ta giúp nàng suy nghĩ ra một bộ tâm pháp, đối nàng có chỗ tốt. Đồ đệ của ta, cần phải ngươi đến dạy. Ngọc Linh chân nhân tàn khốc nói, về sau ít xuất hiện trước mặt ta, làm cho người cảm thấy xúi quẩy. Tê Thái Sơn Quân có chút không nhịn được, ngươi nói như vậy, có phải hay không có chút quá mức rồi? Họ Mục. Ngọc Linh chân nhân phát hỏi, ngươi có phải hay không, còn giữ lại có liên quan tới Tịch Nguyệt ký ức? Mục Sơ Thái trầm mặc. A ngược lại là lợi hại. Ngọc Linh chân nhân cười khẩy nói, một cái luyện khí tu sĩ, lại có năng lực tại đại tu sĩ siêu hồn chi thuật hạ giấu giếm trận tướng. Vẫn được vẫn được. Thái Sơn Quân nghe răng trợn mắt, hơi có chút đắc ý nói ra, người mặc dù là phế đi, nhưng điểm ấy trò vặt vẫn phải có. Ngươi cũng biết rõ là trò vặt. Ngọc Linh chân nhân đột nhiên nổi giận, đưa tay một trường từ hư không vỗ xuống, kim đan tu sĩ pháp lực uy áp ầm vang rơi xuống. Mục Sơ Thái chỗ nào chịu được, trung điệp quỳ rạp xuống đất, hai tay chống đỡ lấy mặt đất, suýt nữa phun ra một ngụm máu tới. Sư muội, hắn từng ngụm thở hổn hển, ngươi làm cái gì vậy? Mục Sơ Thái, cái quỳ này, ngươi không phải là đối ta, là đối Thanh Giao. Ngọc Linh chân nhân quan sát hắn tử say, chậm rãi tăng thêm pháp lực uy áp, ngươi cho rằng, ngươi giữ lại ký ức, yên lặng nhìn xem Tịch Nguyệt, sẽ cho người cảm thấy cha ngươi yêu như núi. Sai. cái này sẽ chỉ để Tịch Nguyệt càng thêm cảm thấy ngươi là hèn nhát. Trong lòng ngươi nếu là thật có mẹ con các nàng, há lại sẽ bán Thanh Giao, một mình một người sống tạm đến nay. Ngươi biết không biết rõ, Thanh Giao những năm này nhốt tại Côn Luân luyện ngục bên trong, cả ngày lẫn đêm tiếp nhận chính là cỡ nào tra tấn. Mấy năm trước, ta thật vất vả mới cầu người dẫn ta đi gặp nàng một mặt, có thể nàng gặp ta câu nói đầu tiên chính là hỏi ta, Thái Sơn có mạnh khỏe? Có thể ngươi đây, ngươi những năm này đang làm gì? Say rượu, đi dạo thanh lâu. Thanh Giao thật sự là mắt bị mù, theo ngươi như thế cái hôn trướng. Không phải đâu. Thái Sơn quân không kiên trì nổi, nằm dạp trên mặt đất kêu rên cầu xin tha thứ, vậy ta còn có thể làm sao? Chẳng lẽ lại đánh lên quân hư? Sư muội a, chúng ta đấu không thắng, ngươi cũng đừng khó xử ta. Đấu không thắng, liền không đấu sao? Ngươi. Ngọc Linh chân nhân chỉ trích đến một nửa, lại đột nhiên lại không lực ý, tựa hồ là triệt để thất vọng, chỉ là tự rêu cười nói, thôi, ta cùng ngươi cái này tham sống sợ chết người nói chuyện gì? Trên đời cái nào không ham sống? Mục Sơ Thái dãy rủa lấy nói ra, huống chi ta sống xuống tới, cũng chỉ là vì có thể nhìn xem Tịch Nguyệt bình an lớn lên, lại đem nàng phó thác đến đáng tin người trong tay. Ngươi còn có mặt mũi nói? Ngọc Linh chân nhân đưa tay vung lên, một đạo phấn quang từ trong tay áo chui ra, hóa thành phi kiếm lơ lửng tại Thái Sơn quân đỉnh đầu. Chỉ một thoáng, kiếm khí trùng thiên. Thái Sơn quân có thể cảm nhận được, đối phương lúc này thật động sát ý, hắn vội vàng nói, sư muội, ngươi điên rồi, thật muốn giết ta hay sao? Mục Sơ Thái, ngươi cho rằng ta không biết rõ ngươi đã làm gì sự tình? Ngọc Linh chân nhân meo lại đôi mắt, ngựa khí bi phẫn, Trần Tam Thạch là ngươi kết bái huynh đệ truyền nhân y bát, hiện tại trên danh nghĩa cũng là đệ tử của ngươi, càng là ngươi nữ nhi lập thành hôn ước chưa lập gia đình làm quân. Ngươi làm sao dám? Làm sao dám bắn hắn? Hôm đó nếu như không phải từ Thái Tố vừa lúc đột phá Nguyên Anh, chỉ sợ là Tam Thạch đã bị ngươi hại chết. Thái Sơn quân cảm thụ được đỉnh đầu mũi kiếm ý lạnh, nuốt ngụm nước bọt, kia tiểu tử nói với ngươi. Hắn không có để cập qua, nhưng nhất định có thể đoán được. Ngọc Linh chân nhân đoán hận nói, cho dù tại loại này tình huống dưới, Tam Thạch cũng không cùng ngươi trở mặt, thậm chí như cũ đối ngươi tôn kính có thừa. Có hắn loại này đệ tử, là ngươi tuổi già bảo mệnh ý bảo, ngươi không những không biết chân quý, ngược lại làm ra như thế không bằng heo chó sự tình. Thái Sơn quân giải thích nói, lúc ấy Thiên Kiếm Tông người siêu ta hồn, đã biết rõ Trần Tam Thạch sự tình, nếu như ta không phối hợp, đó là một con đường chết. Hắn là đệ tử ta không giả, nhưng cũng không có sư phụ nhất định phải thay đệ tử đi chết đạo lý a. Chương 408, hai quân rằng có hai chương 408, hai quân rằng có không có thuốc nào cứu được. Ngọc Linh chân nhân lắc đầu, hôm nay xem ở Thanh Giao trên mặt, tạm tha ngươi không chết, nhưng ngày sau nhà ta Tam Thạch nếu là bởi vì ngươi xảy ra nửa phần sai lầm, ta nhất định phải ngươi mặt chó. Ầm ầm, ngay tại nàng vừa mới thu kiếm, chuẩn bị đem hán tử say đuổi đi thời điểm, đại địa đột nhiên bắt đầu rung động kịch liệt, giống như địa long thiên thân. Ngọc Linh chân nhân hóa thành độn quang bay ra ngoài trướng, liền thấy tường thành phương hướng, từng đạo huyết quang xông lên trời. Phong hỏa khói báo động liên miên bất tuyệt, từng người tướng sĩ cưỡi linh thú đến sẽ lao nhanh, to lớn tiếng la vang vọng hoang dã. Địch tập, tường thành phía trên. Trần Tam Thạch cùng mấy tên Nguyên Anh tu sĩ đứng sóng vai, nhìn chăm chú phía trước chẳng cảnh. Tường thành bên ngoài, hoang nguyên cuối cùng hội tụ lên nồng đậm huyết vụ, như vật sống của quận, đến trăm vạn mà tính huyết ma sĩ tốt từ sôi trào trong huyết trì leo ra. Bọn hắn từ thịt thối cùng xương vỡ chắp vá mà thành, chỗ khớp nối sinh trưởng gai ngược cốt nhận, trong lồng ngực khiêu động xích tinh trái tim, bắn ra dung sắc và mang, mỗi đạp một bước đều chảy ra sền sệt huyết tương, tại đất khô cằn trên nướng ra sôi trào vết cháy. Huyết ma đại quân phía trên là lít nha lít nhít ma đạo tu sĩ, chân đạp độc trướng lơ lửng bảy trận, từng cái cầm trong tay trận kỳ vừa đi vừa về xuyên toa, phảng phất tại cử hành một trận long trọng tế tự. Tại bọn hắn triệu hoàng dưới, màu đỏ sầm bầu trời bị một cỗ lực lượng vô hình xé rách, từng chiếc mặc ngọc chiến thuyền từ hậu phương lớn trong liệt cốc quanh mình dâng lên. Những này to lớn cự vật lấy hắc rượu thạch đúc nóng xương thú, thân thuyền khảm nạm lấy vảy ngược đường vân thanh đồng bọc thép, mỗi phiến lân giáp khe hở đều chạy ra u lam lân hỏa. Liên hạm đội đều ra. Vạn Tượng Tông trưởng lão Phong Thanh Yến chậm chậm nói, xem ra ma đạo là chuẩn bị đối Quảng Nhân đạo làm thật. Phàm tu quân đội đánh trận, cần khí giới công thành cùng các loại đồ quân lưu, tu tiên giới cũng không ngoại lệ. Trong đó, liền lấy các loại chiến thuyền chân quý nhất. Những này to lớn chiến thuyền, không chỉ cực kỳ kiên cố, thường thường còn có đáng sợ năng lực tiến công. Cùng ma đạo lần này tràng diện so ra, đại hán binh mã trang bị, trong lúc nhất thời có vẻ hơi một mạng. Đại bộ phận đều là nhị giai chiến thuyền, trong đó còn có không ít tam giai chiến thuyền. Huyền Hải các thượng quan Vân Chí mở miệng nói, nhưng hẳn là còn chưa đủ lấy đánh tan đãng ma tường thành cấm chế phòng ngự. Bọn hắn tại bảy trận. Trần Tam Thạch nhìn ra mánh khỏe. Ông chỉ gặp, đợi đến những cái kia chiến thuyền trận liệt lơ lửng tại giữa không trung về sau, từng đầu nặng nề trăm trượng dây sắt từ đáy thuyền rủ xuống, rung động ra thâm viên bù bù, giống như cự thú tại tầng mây bên trong ma luyện răng nanh, một mực kéo dài đến mặt đất về sau, đâm thật sâu vào lòng đất. Xa xa nhìn lại, những này xiên xích tựa như là chiến thuyền sợi dễ cùng đại địa chặt chẽ liên kết. Hình thể nhất là to lớn cửu lũ trúc long hạm một chiếc tiếp lấy một chiếc triển khai 6 đôi cánh xương, ngàn vạn mai hắc long lần phiến trạng trận kỳ từ cánh xương ở giữa phun ra, tại trên bầu trời sen lẫn thành che khuất bầu trời la sát quỷ diện đồ đằng. Màu máu phù văn xiển xích từ đồ đằng hốc mắt rủ xuống, đem vương viên 300 dặm địa mạch linh khí rút thành chân không. Không được. Thanh Huyền Sơn Tiêu Bạc hút sắc mặt trầm xuống, là cửu nguyên vệ sát dẫn long trận. Ồ. Phong Thanh Yến nhíu mày, lão phu không thông trận pháp, có thể hay không giảng giải một hai? Tiêu Bạc hút hít sâu một hơi, bộ này trận pháp có thể hấp thu này sát mạch bên trong sát khí là nguồn năng lượng, chuyển hóa làm thuần túy pháp lực công kích, mặc dù tụ lực quá trình chậm chạp, gánh chịu trận pháp chiến thuyền cũng rất cồng kềnh, nhưng là lực phá hoại cực kỳ kinh người. Cho dù là chúng ta mấy người, cũng tuyệt đối không thể tùy tiện đánh kháng. Trận pháp này, ta ở trên một chỗ biên cảnh chiến trường nhìn thấy qua. Thượng quan Vân Chí cao mày nói, có thể dựa vào linh mạch, liên tục không ngừng đối tượng thành cấm chế tiến hành phá hư, bất quá đồng thời tiêu hao cũng cực kỳ kinh người, nếu như liên tục sử dụng, rất có thể sẽ dẫn đến sát mạch, linh mạch giáng cấp thậm chí khô kiệt. Bộ này trận pháp chính là ma đạo trận pháp đại gia thiết kế ra được, toàn bộ ma đạo hẳn là cũng không có bao nhiêu, lại duy nhất một lần điều đến Quảng Nhân đạo nhiều như vậy, xem ra ta muốn thu hồi tự mình trước đó lời nói. Tường thành phòng thủ áp lực sẽ rất lớn. Ông, bọn hắn nghị luận ở giữa, liền thấy một chiếc cửu lũ trúc long hạm thoát ly đại quân đội, chậm rãi hướng phía tường thành tới gần. Vong tàu phía trên, ma đạo tu sĩ liệt chi như sợi dây. Cầm đầu chính là bà tên Nguyên Anh. Một người thân cao chừng hơn trượng, toàn thân làn da đỏ thẫm, mặt ngoài che kín vết rách đường vân, như thông chi dòng nham thạch trôi thiêu đốt ra vết thương. Trán của hắn ở giữa, sinh trưởng hai đôi hình dạng xoắn ốc sừng thú, trong tay nắm chặt quấn quanh u minh xiển xích cự phủ lúc, lưỡi búa khe chỗ không ngừng chảy ra màu tím đen độc hỏa, đem không khí thiêu đốt ra mùi lưu hình bất cháy. Cổ ma tội lên nhất tộc tứ trưởng lão, tội lệ diễm. Phong Thanh Yến nuốt dâu giới thiệu nói, ta cùng người này giao thủ qua. Cổ ma tộc vốn là thể phách cường hãn, hắn lại tu được một thân ma đạo luyện thể thần công, nhục thân cường độ có thể so với binh khí, mười phần khó chơi. Tội Lê Diễm bên trái thì là đứng đấy một tên lão hầu. Lão hầu giàn mua phải xem bắt đầu như là kẻ sắp chết. Nàng tiêu tụy thân thể, quân tại đầu phụ phơi khô ra người may pháp vào bên trong, đầu lâu hiện lên ngược lại hình tam giác dị dạng, hốc mắt trái bò đầy nhúc nhích vẻ hồn địa, mắt phải thì là khảm nạm lấy hài nhi xương đầu màu máu lưu ly châu, chống một cây mộc trượng, đỉnh treo một chuỗi anh hài đầu lâu. Khúc Tam Đoán. Tiêu Bạc Húc cực kỳ căm hận nhìn xem lão hầu, cái này lão yêu bà từng tại Tử La đạo tàn sát hơn vạn anh hài, luyện chế xuất thủ bên trong cái này vạn anh khóc tán trượng, có thể nói là tội ác tại trời. Nàng nhất am hiểu thần thức công kích, đợi lát nữa nếu như là độc thủ, hai vị có thể nhất định phải chú ý. Về phần cuối cùng một tên Nguyên Anh, thì là Trần Tam Thạch người quen biết cũ. Người này một bộ ửng đỏ long bào, đầu đội cánh mũ, hai tay phụ sau đón gió mà đứng, nhìn khí độ bất phàm, không giống ma đạo đám người. Chính là Đại Tống hoàng đế, Triệu Duệ tự thân tới chiến trận. Thiên Vũ đạo hữu. Hắn mỉm cười chào hỏi, chúng ta lại gặp mặt. Thế nào, ngươi bây giờ thay đổi chủ ý còn kịp, muốn hay không cùng Đại Tống hợp tác, cộng đồng sáng lập một cái trật tự lăng nhiên thiên hạ. Trần Tam Thạch mắt nhìn mặt đất, lít nha lít nhít, từ phàm nhân chuyển hóa mà đến huyết ma đại quân, mở miệng phát hỏi, đem vô tội bách tính biến thành bộ dáng này, sau đó lấy ra làm thao tài, chính là thiên hy đạo hữu trong lòng trật tự sao? Không phá thì không xây được. Triệu Duệ thản nhiên đáp, những này hy sinh đều chỉ là tạm thời mà thôi, huống chi, Thiên Vũ đạo hữu chẳng lẽ không phải cũng cần dùng phàm tục quân đội, chẳng lẽ không phải mỗi ngày cũng có hy sinh? Giữa chúng ta có cái gì khác biệt đâu? Cương từ luật lý. Trần Tam Thạch lười nhắc tới tranh luận, đã như vậy, cần gì phải ở chỗ này nói nhảm. Đừng nóng đội, Thiên Vũ gian ngoan mất linh, vậy các ngươi những người khác đâu? Tội Lê thiếu chủ nhìn về phía mấy tên Nguyên Anh, bất luận là trong các ngươi bị kia, chỉ cần lập tức bỏ gian tà theo chính nghĩa, gia nhập ta cổ ma thiên tộc, bảo đảm các ngươi tài nguyên không lo, tiên đạo đường bằng phẳng. Nếu như không phải, thành phá đi tế, một tên cũng không để lại. Chương 409, Đại Hán Thiên Vũ, đến đây đục trận. Chương 409, Đại Hán Thiên Vũ, đến đây đục trận. Đối mặt ma đạo đại quân khí thế hùng hùng, không riêng gì đại hán phạm nhân tướng sĩ, từng cái tông môn đệ tử cũng đều có chút rụt rè. Khai chiến trước đó, tại khí thế phía trên, đầu tiên chính là yếu đi một bậc. Quá phí lời a. Thanh Huyền Sơn Tiêu Bạc Húc đứng ra, quát lớn, các ngươi muốn thật sự là có bản sự này, còn cần đến chạy tới chiêu hàng. Tiêu lão nhi. Cổ ma tộc trưởng lão Toại Lê Diễm tiến lên một bước, đang khi nói chuyện hơi thở dâng lên, lần trước tại Lô Cô núi coi như các ngươi chạy nhanh, lúc này lão phu không phải đem ngươi xương cốt rút ra luyện khí không thể. Lao tạp trùng. Ngươi mất ở chỗ này múa mép khua môi. Thật coi ngươi ra dạy thì béo, chúng ta liền lấy ngươi không có cách nào. Tiêu Bạc Húc hai tay kết ấn, từ giữa hư không rút ra một thanh phi kiếm. Trôi này phi kiếm, thân kiếm từ ngàn năm huyền quang ngọc tụy đúc nóng, toàn thân chạy xuôi thể lòng kim mang, lưỡi đao rộng ba ngón, hiện ra hơi mở lưu ly cảm nhận, từng đạo chữ vàng chữ truyện từ thân kiếm phun ra ngoài, phảng phất màu vàng kim tinh thần. Linh bảo, huyền quang kim tiêu kiếm. Hắn hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng phía trận địa địch đâm tới. Tốt. Tại Lê Diễm đạp chân xuống, tựa như một tòa núi cao lên không, hắn ra thịt mặt ngoài vết rách sáng lên dung viêm quang trạch, thu kịch trên cánh tay quấn quanh lấy đen như mực xích sắt, cuối cùng kết nối lấy một khối to lớn lưỡi búa. Linh bảo, Chiến Long Liệt Phách Phủ. Hắn cơ xích sắt, nước phách búa trên không trung xoay tròn, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, quay đến biển mây lật đổ, tiếp theo ngưng tụ thành một đạo màu máu vòi rồng, tiếp lấy trùng điệp hướng phía trước đập tới. Đông. Kiếm quang cùng cự phủ đụng vào nhau, kích thích hải khiếu dư ba, mấy trăm trượng bên ngoài mấy chiếc cỡ nhỏ chiến thuyền, suýt nữa tiếp nhận không được ở, trực tiếp phá bỡ. Chủ chiến thuyền, La Hầu Khúc Tam Đoán không có xem kịch, nàng lặng yên không một tiếng động từ biến mất tại chỗ không thấy. Chỉ gặp trên không, mây đen quỷ quệt cuộn cuộn, không có sinh ra bất luận cái gì pháp lực ba động, nhưng lại tại hướng phía Tiêu Bạc Húc phía sau lưng cấp tốc tiếp cận. Đúng lúc này, một trận tiếng đàn vang lên. Lần theo thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại, liền nhìn thấy Nguyễn Hải các thượng quan Vân Chí trước người, không biết khi nào xuất hiện một khung cổ cầm. Dài chín trượng đàn thân từ bạn năm huyền băng tụy tạo hình mà thành, toàn thân lưu chuyển lên tinh xa làm ngần quang mang. Bảy cái dây đàn chính là cực quang ngưng kết mà thành, mỗi cái dưới dây lơ lửng đối ứng bắt đầu thất tinh băng tinh phù văn. Nàng cặp kia trắng non thon dài hai tay gảy dây đàn thời điểm, chiết xạ ra lăng kính thất thải vầng sáng. Cả vùng không gian đột nhiên ngưng kết ra hình mạng nhện băng tinh vết dạng, trực tiếp đem không trung mây đen gắt gao bao lại. Linh bảo, Huyền Phách Băng Tâm Cầm. Khúc Lao tiền bối. Thượng quan Vân Chí khuôn mặt lạnh lùng, ngài đây là muốn đi nơi nào? Ha ha. Khúc Tam Đoán từ trong mây đen hiện hình, ánh mắt âm trầm, "Thượng quan tiên tử, ngươi cái này làn da thế nhưng là thủy nộn đến cùng bé con, không bằng lấy ra cho lão thân mặc mấy ngày, như thế nào?" Thượng quan Vân Chí cười lạnh, "Ngài có bản lĩnh, liền tự mình tới lấy." Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên kích thích dây đàn, sóng âm tứ ngược, tựa như sắc bén kiếm khí phô thiên cái địa. Cùng lúc đó, Đại Tống Tiên Hy hoàng đế đem nhục thân phong tồn, hồn phách dung nhập vào Nguyên Anh thi khôi bên trong, huyền hóa thành một đầu to lớn thi long, liền muốn trợ giúp hai tên ma đạo Nguyên Anh. Có thể hắn mới đi đến giữa không trung, trước mặt liền xuất hiện một đạo đen như mực khe hở. Đạo này khe hở nhìn, tựa như là có người uy hào bắt mặc, tại trong hư không lưu lại một dấu ấn. Một đạo thủy mặc kiếm khí từ đó mãnh liệt bắn mà ra, thi long vội vàng hướng về sau né tránh, sau đó liền thấy một tên quần áo một mạc lão đầu nhi từ trong cái khe đi ra. Hắn dẫn theo một cánh tay dài ngắn bút lông. Chiếc bút lông này, lấy 4000 năm cựu kiếp dưỡng hồn mục làm cơ sở tài, vân vô ở giữa chạy xuôi bị thiên lôi rèn luyện ra màu vàng sẫm lôi văn, cán bút khảm nạm lấy từng khóa đất cắt lớn nhỏ ngọc thủy. Đầu bút lông áp dụng Bắc Minh cao giai linh thú cái trán linh hào làm chủ tài, trong lúc huy động, tràn ra tầng tầng mực sen hư ảnh, tựa như tại hư không vẽ tranh. Linh bảo, Thiên Nguyên mặt vật bút. Vạn Tượng Tông Phong Thanh Yến ngăn lại đường đi, hướng về phía Thiên Hy hoàng đế cười ha ha, "Triệu Duệ tiểu hữu, đối thủ của ngươi là lão phu." Triệu Duệ xem kỹ lấy lao giả, miệng rồng phun ra tiếng người, một mực nghe nói phong tiền bối đạo pháp cao minh, hôm nay vừa bận kiến thức một chút. Giống, hắn phát ra rít lên một tiếng, cựu trảo cầm trường đao, hướng phía trước quét sạch mà đi. Sáu tên Nguyên Anh, tại hai quân trước trận lâm vào hỗn chiến. Ma đạo ngay trong đại quân, kia chiếc cựu lũ trúc long hạm bong tàu phía trên, gọi Lê thiếu chủ hướng về phía còn lại mấy tên ma đạo kim đan chuyên âm thầm hạ đạt chỉ lệnh. Sau đó đông đảo kim đan tu sĩ liền đi tứ tán, rơi vào đến phía sau từng cái chiến thuyền phía trên. Ông, từng chiếc chiến thuyền phát ra bù bù, sau đó bắt đầu hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng di động, hiện ra vây quanh chi thế hướng phía Nguyên Anh tu sĩ chiến trường tới gần. Dưới đáy xương xích bắt đầu điên cuồng hấp thu lòng đất ở trong sát khí, sau đó tương hỗ tương ứng liên tiếp thành từng đạo trận văn, bao trùm cả tòa chiến trường. Nồng đậm sương mù màu đen từ chiến thuyền phía trên trận kỳ ở trong quần quận mà ra, rất nhanh liền tràn ngập toàn bộ thiên địa. Không được, Huyền Thành chân nhân cao mày nói, những sương mù này có thể ăn mòn kinh mạch, đối phong đạo hữu bọn hắn cực kỳ bất lợi, chúng ta phải nghĩ biện pháp phá hư trận pháp mới được. Mọi người thi pháp. Ra lệnh một tiếng, từng cái tông môn đệ tử nhao nhao thi triển ra nhiều loại viễn trình pháp thuật, nhắm ngay phía trước kết thành trận pháp chiến thuyền điên cuồng công kích. Đại hán các tướng sĩ cũng tại quốc vận gia chỉ dưới thi triển ra thiên thư trận pháp, sau đó vận dụng cung nỏ, xe bắn đá các loại cỡ lớn khí giới bắt đầu trợ lực, dùng cái này đến quấy nhiều trận pháp khởi động. Chiến trường nơi trọng yếu, ba tiên chính đạo Nguyên Anh cùng ma đạo tu sĩ đại chiến say xưa. Tiêu Bạc Húc trong tay huyền quang kim tiêu kiếm bộc phát ra đâm rách mây đen sáng chói kim mang, vạn trượng kim quang ngưng tụ thành thực chất, hóa thành hàng ngàn hàng vạn kiếm quang treo ở sau lưng, như mưa rông gió bao đánh tới hướng phía trước Toại Lê trưởng lão. Toại Lê trưởng lão thì là không ngừng huy động triển long liệt phách phủ, giống như đem một đầu dao long cầm nắm tại trong tay, cắn nát một nhóm lại một nhóm kiếm khí. Có thể đối phương kim quang kiếm khí kéo dài không dứt, cho dù là bị đánh nát về sau lập tức liền sẽ gây dựng lại, phản phất vô cùng vô tận. Tiêu Bạc Húc lần nữa bấm niệm pháp quyết, vạn kiếm hợp nhất hòa làm một thể, hóa thành một đạo cao tới trăm trượng cự kiếm từ trên trời giáng xuống, hạ xuống quá trình bên trong, tầng mây xé rách, hư không bật mèo, hào quang đem trọn phiến thương khung chiếu rọi thành chói mắt màu vàng kim. A! Toại Lê diễm quát lên một tiếng lớn, triền long liệt phách phủ đồng dạng không ngừng phóng đại, biến thành khai thiên cự phủ, đục mở tầng tầng kim quang về sau, cùng cự kiếm đụng vào nhau. Tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh về sau, hai tên tu sĩ các tự bạo lui mấy trăm trượng, chậm rãi ổn định thân hình. Đợi cho biển mây tan đi, liền thấy Toại Lê diễm nhếch miệng cười một tiếng, "Tiêu lão nhi, ngươi liền chút năng lực ấy. Vậy kế tiếp, coi như tới phiên ta." Thoại âm rơi xuống, hai con mắt của hắn bắn ra dung nham lưu hỏa, cái chán ma văn như bận sống du tẩu, cuộc sống tuôn ra nhàm tương dâng trào tiếng oanh minh, cường đại ma khí ba động phía dưới, không gian xuất hiện mắt trần có thể thấy bằng mẹo. Thân thể của hắn tại không gian nếp bốn bên trong cực tốc bành trướng, làn da da bị nẻ chỗ tuôn ra màu đỏ sậm tinh đám, khớp nối tăng sinh ra dung sắt đổ bê tông gai ngược cốt nhận, đảo mắt hóa thành cao ngàn trượng dung nham cự ma. Một tôn chân chính đỉnh tiên lập địa ma tượng xuất hiện tại mọi người trong mắt. Hắn nhấc chân đi về phía trước ra một bước, lập tức dẫn phát phương viên ngàn dặm địa chấn, trực tiếp đem vài tòa ngọn núi dẫm nát, lưu lại một mảnh hồ dung nham. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, mang theo cương phong liền đem biển mây xé thành hình cái vòng chân không mang. Võ đạo đệ tứ cảnh, pháp thiên tượng địa. Mắt thấy cảnh này, không riêng gì ngàn ngàn vạn vạn tu sĩ nhìn thấy mà giật mình, liền liền Trần Tam Thạch cũng là vì đó ghé mắt. Đây chính là pháp thiên tượng địa a. Hắn cũng là lần đầu nhìn thấy đệ tứ cảnh võ đạo tu sĩ, loại này cự vật cảm giác, quả thực là trên điện tịch văn tự không cách nào rõ ràng biểu đạt. Mà lại, hình thể mặc dù to lớn, động tác lại không chút nào trở nên mụ bề. Chương 409, Đại Hán Tiên Vũ, đến đây đục trận 2 chương 409, Đại Hán Tiên Vũ, đến đây đục trận đông. Đám người căn bản không thấy rõ ràng Toại Lê Diễm, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn chờ đến kịp phản ứng thời điểm, tôn này cự tượng đã xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài. Hắn chuôi này triền long liệt phách phủ, cũng đã sớm trở nên như núi cao lớn nhỏ, xê dịch ở giữa, chống rông nhấc lên một trận bão táp. So sánh dưới, Tiêu Bạc Húc nhỏ bé liền như là sâu kiến. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, bóp nát một đạo phù lục, thiên đi vạn lũ kim quang quấn quanh ở cùng một chỗ, biến thành một đầu to lớn kim bằng, mở ra hai cánh đem nó bảo hộ tại sau lưng. Cự phủ như là lưu tinh vẫn lạc nện ở phía trên, kim bằng khoảnh khắc chia năm xẻ bảy, dấu ở phía sau Tiêu Bạc Húc càng là bay rất ra ngoài, trực tiếp nện xuyên một tòa ngọn núi. Toại Lê Diễm thậm chí không có cho hắn rơi xuống đất cơ hội, liền đã truy sát đi lên, buôn đầu ở giữa, cơ hội lòng trời lở đất, nước phách đúa ngang nhiên vùng ra, tinh chuẩn vô cùng khóa chặt phía trước sâu kiến liền muốn đem nó triệt để nghiền nát. Tiêu Bạc Húc hai tay kết ấn hoa sen, lại lần nữa đem ngàn vạn phi kiếm dung hợp làm một, trong miệng nói lẩm bẩm, cả người lại là biến thành một sợi kim quang, dung nhập vào phi kiếm bên trong, khiến cho hắn lại lần nữa tăng gọn, từ trăm trượng biến thành ngàn trượng, cùng pháp thiên tượng địa trạng thái dưới cổ ma đồng dạng lớn nhỏ. Nhân kiếm hợp nhất, cự kiếm quét ngang mà ra, chém vào cự phủ lưỡi dao phía trên, kích thích hoa lửa trên không trung hình thành sán lạn ngời ngời biển lửa. Một lát giằng co về sau, kim tiêu cự kiếm loạn trà loạn choạng mà lui lại, nhưng ở này nhân kiếm hợp nhất trạng thái, cuối cùng là miễn cưỡng có thể cùng pháp thiên tượng địa đấu sức. Một bên khác, còn lại chính đạo nguyên anh, tình hình chiến đấu cũng đều có chút bất lợi. Phong Thanh Yến không ngừng huy hào bắt mặc, miêu tả một đạo lại một đạo phù văn, như là liên tiếp không ngừng như đạn tháo, hướng phía trước thi long oanh kích, thế nhưng từ đầu đến cuối không có cách nào tạo tính thực chất tổn thương. Về phần thượng quan Vân Chí, mới đầu bằng vào huyền phách băng tâm cầm, còn có thể đối với khúc tam đoán tiến hành áp chế. Thẳng đến tên này lao hậu tế ra nàng vạn anh khóc tăng trượng, từng sợi đen khí từ quyền trượng đỉnh lỗ thủng đầu ở trong tuấn ra, biến thành một trương lại một trương anh hài gương mặt, vặn vẹo dữ tợn, phô thiên cái địa. Những này trải qua luyện hóa anh hài oan hồn, đem thượng quan Vân Chí bao bọc vây quanh, sau đó cùng một chỗ phát ra chói tai rít lên. Rít lên xé rách màng nhĩ, đem huyền phách băng tâm cầm âm luật quấy đến hỗn loạn, tiếp theo thẳng bức nàng thần thức. Cháy bỏng thời khắc, lại có che khuất bầu trời hắc vụ tụ lại mà đến, đem ba tên chính đạo nguyên anh giam ở trong đó. Rõ ràng là ma đạo chiến thuyền xếp trận pháp, đã không cách nào ngăn cản. Hắc vụ gần như thực chất hóa, như là đặc dính vũ bùn, trong đó phảng phất cất giấu hàng ngàn hàng vạn nhỏ bé độc trùng, dùng hết thể cắn mấy tên tu sĩ, sau đó muốn thông qua lỗ chân lông chui vào đến trong cơ thể của bọn hắn. Đáng chết. Thượng quan Vân Chí không thể không phân thần đi chống cự hắc vụ, cái này cũng liền dẫn đến nàng chính diện càng thêm không phải lao hầu đối thủ, thế yếu một chút xíu gia tăng. Tiêu Bạc Húc cùng Phong Thanh Yến cũng là tương tự tình trạng. Bình thường đến dạng, cùng cảnh giới tu sĩ, ma đạo, yêu tộc đều muốn thoáng hơi mạnh hơn chính đạo tu sĩ. Một chút chênh lệch, nguyên bản còn có thể thông qua linh bảo hoặc là thuật pháp để đền bù, có thể giờ phút này đưa thân vào ma đạo trong trận pháp, liền sẽ bị vô hạn phóng đại. Ba tên nguyên anh tu sĩ, triệt để rơi vào đến hạ phong bên trong. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Trần Tam Thạch thần sắc nghiêm trọng. Ma đạo thế tới mãnh liệt, chính đạo tu sĩ nhóm vốn là có chút khiếp đảm, nếu như nguyên anh lại xuất hiện thương vong, sĩ khí liền sẽ triệt để sụp đổ, đến thời điểm nói không chừng sẽ phát sinh đại quy mô nội loạn. Hắn trầm giọng nói, nhất định phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn trận pháp hủy đi. Kim Đan tu sĩ tính tùng khách đối với trận pháp nghiên cứu không cạn, hắn híp mắt nói ra, trận pháp này căn bản là không có cách từ ngoại bộ công phá, có thể chúng ta một khi số lớn nhân thủ xông vào, vô cùng có khả năng cũng bị nhốt ở bên trong. Không bằng như vậy đi. Cửu U Minh Lâm Hư Chu nói ra, chúng ta ở ngoại vi kết trận, nhìn xem có thể hay không loại trừ ngoại vi hắc vụ, đem phong tiền bối bọn hắn tiếp ứng trở về. Không ổn. Thính Tùng Khách nói ra, ma đạo nhân số bản thân tiểu nhiều hơn chúng ta vạn nhất bị dây dưa kéo lại, bọn hắn một nhóm người khác trực tiếp đến đây công thành, phải làm như thế nào? Nhưng, Lâm Hư Chu dậm chân nói, cũng không thể cứ như vậy nhìn xem a. Vạn nhất ba vị tiền bối xảy ra bất chắc, chúng ta không đồng dạng là cái chết. Không cần các ngươi. Ngay tại Đông Đảo Kết Đan tu sĩ lòng người bàng hoàng thời khắc, một đạo trầm hồn mà thanh âm bình tĩnh vang lên. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy Thiên Vũ Hoàng Đế đã phủ thêm Bát Hoang Viêm Giáp, ánh mắt nhìn về phía chính phía trước, quân địch liệt chi như sợi dây chiến thuyền trận liệt, chấm tự đi đục trận, chư vị đạo hữu, chỉ cần thủ vững không được là đủ. Ngươi nói cái gì? Thính Tùng Khách hoài nghi mình nghe lầm, ngươi đi một mình. Phía trước chí ít có 40 tên Kết Đan tu sĩ, trong đó không thiếu có trung kỳ cùng hậu kỳ, lại thêm quỷ vụ cùng đại lượng tu sĩ, ngươi đi một mình, cùng dê vào miệng còn có cái gì khác nhau? Đánh trận, sĩ khí không thể ném. Trần Tam Thạch có thể cảm nhận được mọi người khủng hoảng. Hắn không tiếp tục nói nhảm, thì triển nhiên huyết pháp, hóa thành một đạo liệt diễm độn quang đằng không mà lên, sau đó xông thẳng lấy đen như mực ma đạo đại trận xông vào. Ai? Huyền Thành chân nhân cản đều không thể ngăn lại. Còn lại Kim Đan tu sĩ, càng là hai mặt nhìn nhau. Nhanh! Huyền Thành chân nhân nói ra, điều ra 10 vị đạo hữu, cùng bần đạo cùng đi cho Thiên Vũ đạo hữu trợ trận. Không người đáp lại. Thính Tùng Khách bọn người càng là lặng lẽ lui lại. Ma đạo nhân số đông đảo, còn sớm bố trí xong trận pháp, bọn hắn ai cũng không phải người ngu, làm sao có thể đi vào chịu chết? Đại sư Minh, ngươi liền để hắn đi. Cửu Hoàng chân nhân trừng trong mắt nói ra, hắn chết mới tốt. Trong đám người Tiết Tĩnh Phong, càng là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Tam Thạch, một mực tại tường thành nơi hẻo lánh chỗ không người ngắm nhìn Ngọc Linh chân nhân, thấy thế kìm nén không được, liền muốn một mình đuổi theo. Kết quả phát hiện Dịch Dung Thành Thiên Dung Thành tu sĩ Khương Tịch Nguyệt cũng theo ở phía sau. Nàng đội vàng nói, Tịch Nguyệt, ngươi không thể đi. Hai vị, Đông Phương Cảnh Hành thần thú ngăn lại các nàng, bệ hạ vừa mới khẩu dụ, là hắn một người tiến đến đục trận, cho nên các ngươi ai cũng không cần đi. Mấy chục vạn người, trên trăm vạn ánh mắt, đều nhìn thấy Thiên Vũ một mình một người xâm nhập đến quân địch trước trận. Đó lấy, một thanh âm vang vọng thiên địa. Đại Hán Thiên Vũ đến đây đục trận. Tường thành phía nam, một tên trúc cơ tán tu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hán vô ý thức liền muốn cùng người bên cạnh, nhà danh Thiên Vũ không biết sống chết. Kết quả tại một bọn người tâm hoảng sợ bên trong, phát hiện có một đám tóc trắng võ phu tập hợp một chỗ, thần sắc so sánh những người khác lộ ra phá lệ bình tĩnh. Các ngươi là Hán triều người a? Tán tu hiếu kỳ nói, các ngươi hoàng đế một người đục trận, các ngươi một chút đều không lo lắng. Các ngươi đám này tu sĩ, làm sao cũng là chút sợ chứng. Chu Đồng nổ ra miệng bên trong cỏ đuôi chó, tức giận nói ra, đục cái trận mà thôi, có cái gì ngạc nhiên? Ngạc nhiên? Tán tu nói ra, các ngươi biết không biết rõ, ở trong đó có bao nhiêu kim đàn tu sĩ? Người kia rồi. Hùng Thu An tiếp lời đến, ngươi yên tâm đi, bệ hạ tâm lý nắm chắc.
ngươi khẳng định không hiểu rõ bệ hạ của chúng ta a. Lưu Kim Khôi vỗ vỗ Tán Tu bà bay, ngươi nếu là nhiều cùng bệ hạ đợi một hồi liền biết rõ, chuyện như vậy không có gì lớn.
Không có gì lớn.
Tán Tu Hạ Duệ Uyên dở khóc dở cười, ngươi nói với ta, một người đối mặt thiên quân vạn mã không có gì lớn, làm sao, chẳng lẽ lại các ngươi cái này hoàng đế, trước kia thường xuyên làm chuyện loại này.
Nói nhảm, chúng ta sớm đã thành thói quen.
Hùng Thu An móc ra một bầu rượu.
Chương 410, một người thành quân chương 410, một người thành quân ma đạo quân trận.
Chủ trên thuyền.
Toại Lê Thiếu chủ thông qua truyền âm trận, liên lạc lấy còn lại trên chiến thuyền tu sĩ.
Ổn định trận pháp.
Phong Thanh Yến mấy người bọn hắn lao ra hỏa, vốn cũng không phải là ta bắt thúc bọn hắn đối thủ. Lại thêm bị bụ, không bao lâu, bọn hắn liền sẽ bị dần dần đánh tan, đến thời điểm nghe ta hiệu lệnh, nhất cử công phá đãng ma tường thành.
Thiếu chủ yên tâm, chúng ta minh bạch.
Một tên cao tuổi Kim Đan ôm quyền nói, lần này nhất định có thể công phá Quảng Nhân Đạo, sau đó lấy điểm phá diện, phá hủy toàn bộ đãng ma tường thành, đem Thiên Thủy 36 tông đều tiêu diệt.
Ừm.
Toại Lê Thiếu chủ gật đầu, đang muốn nói cái gì lúc, đột nhiên phát giác được xa xa dị thường. Ngay sau đó, liền có một tên cổ ma tộc người, đội vã đến đây báo cáo, thiếu chủ, không xong, Thiên Thủy Châu người giết tới.
Đội cái gì?
Toại Lê Thiếu chủ quát lớn, có bao nhiêu người?
Một cái.
Tu sĩ trả lời.
Người nói cái gì?
Toại Lê Thiếu chủ hoài nghi mình nghe lầm, truy hỏi, bao nhiêu người?
Chỉ có một người.
Tu sĩ lặp lại, là Đông Thắng Thần Châu cái kia Thiên Vũ.
Toại Lê Thiếu chủ một tay lấy hắn đẩy ra, sau đó khống chế lấy chiến thuyền đi về phía trước, đẩy ra nồng đậm hắc vụ về sau, vừa mới bắt gặp một đạo ánh lửa từ xa mà đến gần, cuối cùng dừng ở bọn hắn đại quân phía trước.
Đầy trời hỏa quang xua tan quỷ vụ, một tôn sáu tay kim thân thần linh đứng lơ lửng giữa không trung.
Đại Hán Thiên Vũ, đến đây đột trận, thanh âm truyền khắp trăm dặm.
Thật sự là một người.
Toại Lê Thiếu chủ cẩn thận quan sát, xác nhận đối phương phía sau không người theo tới, chỉ có chính mình một cái.
Cuồng vọng.
Hắn như rắn độc thụ đồng ở trong toát ra ngăn chặn không ngừng tức giận, liền muốn tự mình động thủ đem nó chém giết. Nhưng bên cạnh niên kỷ bước kim đan lại là vội vàng đem hắn ngăn lại, thiếu chủ, tuyệt đối không thể khinh địch.
Khinh địch?
Toại Lê Thiếu chủ cười lạnh, ta coi như hắn tiên vũ song tu, cũng bất quá là đệ tam cảnh trung kỳ, ta sớm đã kết đan viên mãn, tùy thời có thể lấy bắt đầu ngưng anh, chẳng lẽ lại còn sợ hơn hắn?
Thiếu chủ, người này âm hiểm xảo trá, đã dám một mình đến đây, nhất định có chỗ ỷ vào.
Lão giả khuyên nói ra, thân phận của ngươi quý giá, sao có thể đi mạo hiểm?
Toại Lê Thiếu chủ không khỏi nghĩ lên Tào Tiếp sự tình.
Hắn nghe nói qua, tại La Tiêu Tiên cung bên trong, có đại lượng nguyên anh tu sĩ truy sát, đều không thể giải quyết hết người này.
Về sau,
Đường Đường Tiên Sát chân quân, càng là không hiểu thấu chết tại Trần Lỗi trong tay.
Nghĩ như thế, trên người đối phương xác thực khẳng định cất dấu át chủ bài.
Thiếu chủ,
lão giả đề nghị, không bằng dạng này, trước hết để cho còn lại tông môn tu sĩ vây công, nếu có thể giết tốt nhất, liền xem như giết không được, cũng coi là một phen tiêu hao.
Ừm.
Toại Lê Thiếu chủ tỉnh táo lại về sau, tiếp thu đề nghị này, gằn từng chữ hạ lệnh, giết hắn.
Ra lệnh một tiếng, liền lập tức có hơn 20 người kết đan tu sĩ, mang theo mấy trăm ma đạo tu sĩ, hướng phía trước cái kia đạo lẻ loi trơ trọi ánh lửa đánh tới.
Cầm đầu là một tên kết đan trung kỳ tu sĩ, chính là Tiên Bạt Tông một tên thi tu, trên người hắn hất lên khi còn sống tại phàm tục triều đình nhậm chức quan bảo, trong tay cầm một cây trường mâu, lôi cuốn lấy lạnh lẽo tận xương thi khí, hướng phía trước oanh kích mà đi.
Pháp bảo, Cửu Âm Xương Hải Mâu.
Đâm trong nháy mắt, mũi thương bắn ra hình cái vòng xương bạo, dọc theo công kích quy tích, trên không trung lưu lại nước ra hình mạng nhện băng tinh khe rãnh.
Keng.
Chỉ nghe một tiếng kim loại va chạm giòn mình.
Thiên Vũ Hoàng Đế không biết khi nào đưa ra trường thương, gắt gao chống chọi Cửu Âm Xương Hải Mâu, khiến cho cũng không còn có thể tiến lên nửa tấc.
Thi tu chỉ cảm thấy chính mình phảng phất là tại Hàm Sơn, quanh mình nhiệt độ càng là đột nhiên trở nên nóng rực.
Trên người hắn cuốn quanh thi khí bắt đầu cấp tốc héo rút, trường mâu mặt ngoài bao trùm băng xương càng là tại liệt diễm bên trong tan rã.
Vẹn vẹn một kích giao thủ, thi tu liền rõ ràng chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ, nhưng hắn muốn thu tay lại lui về, dĩ nhiên đã không đường có thể trốn.
Thiên Vũ Hoàng Đế sau lưng, từng đầu kim quang cánh tay, nắm lấy khác biệt pháp bảo, từ xung quanh bốn phương tám hướng đồng thời nện xuống.
Thi tu vội vàng triệu hồi ra một mặt bạch ngọc thuẫn bài ngăn tại đỉnh đầu, nhưng mà chỉ là phí công, tại tiếp xúc đến đông đảo pháp bảo sát na liền phá thành mảnh nhỏ.
Hắn kêu thẳng tại đông đảo pháp bảo nghiền ép phía dưới hóa thành bụi phấn.
Từ xuất thủ đến kết thúc, bất quá trong nháy mắt.
Đặng lão quỷ,
còn lại mấy tên ma tu, khi nhìn đến một màn này về sau, đều vô ý thức ngừng lại vọt tới trước động tác.
Tại ngay trong bọn họ, thi tu Đặng Diệp thực lực, cho dù không phải cao nhất, cũng tuyệt đối xem như xếp tại phía trước.
Có thể,
mới vừa đối mặt, liền trực tiếp hồn phi phách tán.
Không nên hoảng loạn.
Một tên mọc ra răng nanh cổ ma tu sĩ trấn an nói cho cùng, hắn cũng chỉ bất quá là một người, cảnh giới cũng không cao bằng chúng ta, lại thêm quỷ vụ, nếu như chúng ta phối hợp với nhau, làm sao cũng sẽ không rơi vào hạ phong.
Nói không sai.
Một tên quỷ tu tế ra một mặt màu xanh cơ sĩ, vung vẩy ở giữa, chui ra một đạo lại một đạo âm hồn, như là con sóng lớn màu đen treo ở màn trời phía trên.
Hai tay của hắn kết ấn, hé miệng, trong miệng hiện hiện quỷ dị trận văn, tựa như vòng xoáy, lại là đem màu đen thủy triều đều hút vào thể nội, triệt để tới hòa làm một thể, sau đó vặn vẹo biến hóa, biến thành một cái chừng cao hơn 10 trượng cự hình quái vật.
Còn lại ma đạo tu sĩ cũng đều riêng phần mình thi triển ra bản lĩnh giữ nhà, sau đó phối hợp với nhau hiểm hộ, cẩn thận vây công Thiên Vũ.
Trọn vẹn hơn 20 người kim đan tu sĩ, đồng thời thi pháp vây công một người, đem không gian chấn động đến liên tục vặn mèo, phía dưới núi cao càng là không ngừng sụp đổ.
Ngay từ đầu, bọn hắn nương tựa theo người đông thế mạnh, rất nhanh liền ngăn chặn tên này gan lớn đến cực điểm tu sĩ.
Theo lý tới nói, liền xem như không có cách nào trực tiếp đem nó tru sát,
cho dù là hao tổn cũng có thể đem nó mài chết mới đúng. Có thể thời gian dần trôi qua, đám người liền phát hiện tình huống không thích hợp. Thiên Vũ chẳng những không có bởi vì xa luân chiến mà dần dần pháp lực khô kiệt, ngược lại là theo thời gian chuyển rời, sức chiến đấu càng thêm cứng hãn. Không bao lâu, bọn hắn liền không còn cách nào áp chế đối phương, càng đánh càng hăng. Giữa đám người, Trần Tam Thạch chiến ý trào lên, thể nội chân lực khôi phục tốc độ đã vượt qua tiêu hao, đồng thời còn tại không ngừng đập ra. Tư liệu một mực tồn tại, chỉ là từ khi đến Thiên Thủy Châu về sau, hắn thường xuyên cần đối mặt cảnh giới vượt xa mình đối thủ. Bởi vậy loại này tăng lên, cơ hồ có thể xem nhẹ. Nhưng bây giờ, đối mặt nhân số đông đảo cùng cảnh giới tu sĩ, tình huống liền có khác biệt lớn. Về phần quỷ vụ ăn mòn, Lưu Ly Kim Thân Đao Thương bất nhập vạn pháp khó xâm, không chỉ có riêng nói là nói, có thể cực lớn giảm bớt suy yếu. Lại là 10 cái hiệp đi qua, thế cục phát sinh đảo ngược. Đám người không chỉ không có cách nào đối Thiên Vũ tạo thành áp chế, ngược lại là bắt đầu luống cuống tay chân, bị đối phương chiếm thượng phong. Mà lại, Thiên Vũ thân pháp vô cùng quỷ dị. Rõ ràng là bọn hắn người đông thế mạnh, nhưng thủy chung cũng không có cách nào đem nó vây khốn, ngược lại lúc cần phải khắc xem chừng, đối phương lại đột nhiên xuất hiện tại trước người của mình. Bong tàu phía trên, Toại Lê thiếu chủ nhíu mày, một đám phế vật. Thiếu chủ bất giận, lão hủ cái này lại điều mấy tên kết đan hậu kỳ. Lão giả bắt đầu truyền âm. Chương 410, một người thành quân hai chương 410, một người thành quân ngay sau đó, liền lại có hai vệ độn quang từ đại quân phía sau dâng lên, thẳng đến lấy chiến trường đập tới. Hai người này, một cái là cổ ma tu sĩ, cầm trong tay xin thép, nhìn như là thoại bản bên trong sân quái. Một người khác là cái khuôn mặt xấu xí nữ tu, trong lòng bàn tay bưng lấy một viên đầu lâu. Hai người bọn họ đều là kết đan hậu kỳ tu sĩ, bạo phát đi ra pháp lực áp, rõ ràng vượt xa trùng kỳ tu sĩ, riêng phần mình sử xuất toàn lực, pháp lực nổ đùng, rót hướng trong đám người Thiên Vũ. Trần Tam Thạch chính diện mạnh kháng, kim thân cùng pháp lực chạm vào nhau, phát ra gióng chung trầm đục, tiếp lấy hướng về sau bay rất ra ngoài, hai chân tại tầng mây bên trong, lưu lại một đạo dài dằng dặc khe rãnh. Nhưng hắn rất nhanh liền ổn định thân hình, quanh mình ánh lửa càng tăng lên, chủ động hướng phía hai người giết trở về, cả người liệt diễm của thân, nhìn tựa như một tòa hỏa diễm sơn đập tới. Tên kia xấu xí nữ tu không sợ chút nào, trong miệng nói lẩm bẩm, lòng bàn tay khô lâu đón gió căng phồng lên, phun ra trận trận sát khí, trước người ngưng tụ ra một đạo kết giới, liền chuẩn bị chính diện tiếp chiêu. Còn lại ma tu thì là làm tốt chuẩn bị, chỉ còn chờ hai người đụng vào nhau sau rằng co đấu sức, sau đó tùy thời đánh lén. Thanh điểu. Nhưng cũng liền tại cái này thời điểm, chỉ nghe Trần Tam Thạch quát to một tiếng, liền có một đạo ánh sáng xanh từ hắn trong ngực phóng lên tận trời, tại bên ngoài trời cao hóa thành một đầu che khuất bầu trời thần ứng, triển khai hai cánh về sau, phát ra một tiếng to do phượng gáy. Thu, kêu to vang vọng thiên địa, biển mây vì đó là đổ, ở đây tất cả ma đạo tu sĩ, màng nhị suýt nữa rung ra màu đến, đầu óc càng là như tê liệt nổ đau nhức. Cái này dẹp lông xuất sinh kêu to, là đặc biệt nhằm vào thần thức công kích. Xấu xí nữ tu không có phòng bị, cũng là thân thể cứng đờ, trước người phòng ngự kết giới yếu bớt mấy phần. Thiên Tầm, không đợi nàng làm ra đêm mù, liền nghe được chiến mã tê minh thanh âm vang lên, một đầu toàn thân trắng như tuyết, lôi cuốn kim quang thiên mã bỗng nhiên như thế. Nó lao nhanh ở giữa, kim quang tại hai sườn cụ tượng hóa là quang rực, trong lúc huy động, từng mảnh lông vũ như là phi nhận mãnh liệt bắn mà ra. Đông đông đông, lít nha lít nhít phi nhận như mưa to nện xuống, đem phòng ngự kết giới ném ra mạng nhện vết rách. Bạch Ngọc, nương theo lấy hét to âm thanh, đạo thứ ba linh quang từ thiên vũ trong ngực tuôn ra. Màu đen thương khung đột nhiên bị trắng bạc lần quang xé rách, một đầu diệt thế bạch xà tại tầng mây bên trong ngẩng đầu mà lên, chỉ là nhô ra biển mây một nửa thân rắn, tựa như cùng nguy nga núi cao. Nàng phân cổ vảy ngược đột nhiên mở ra, đem vân vụ đều hút vào trong miệng, sau đó chuyển hóa làm màu xanh thẳm linh lực thổ tức, ẩn chứa đáng sợ yêu khí xuyên thấu vân tiêu, ầm vang vọt tới ma tu. Nữ tu kết giới cũng nhịn không được nữa, kết giới vỡ vụn đồng thời ngay tiếp theo khô lâu pháp bảo chia năm xẻ bảy. Trần Tam Thạch đã giết tới trước mặt, nàng chỗ nào còn kịp trốn tránh, hai tay bối rối kết ấn, liền muốn thi triển pháp thuật. Kết quả kia to rõ phượng gáy lại lần nữa vang lên. Nữ tu động tác trì trệ, bị trường thương xuyên qua trái tim. Phần thiên liệt diễm tử trong cơ thể của nàng bộc phát, lấy huyết nhục làm tuổi tuổi thiêu đốt, trong khoảnh khắc liền đem nó đốt thành một bộ than cốc. Trần Tam Thạch chuyển hướng tên kia cổ ma tu sĩ, tại ba đầu kết đan yêu thú phối hợp xuống, đồng dạng bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành đánh giết. Tâm tâm chiến ý được ra, lại thêm linh thú phụ trợ, liền liền kết đan hậu kỳ, vậy mà đều đã không còn là đối thủ. Còn lại ma đạo tu sĩ vạn phần hoảng sợ, không còn có người dám chính diện tiếp chiêu, nhao nhao tứ tán ra, đồng thời không ngừng hướng về sau nhanh lùi lại. Còn đứng ngây đó làm gì, đều lên cho ta, lên cho ta a. Những này kim đan tu sĩ đều là ma đạo các tông trưởng lão, giờ phút này hạ đạt chỉ lệnh, chỉ huy bản môn tu sĩ gia nhập chiến cuộc. Hàng ngàn hàng vạn thi tu, quỷ tu thậm chí cổ ma chiến sĩ, như là châu chấu đồng dạng hướng phía trước đánh tới. Những đệ tử này, mặc dù không có khả năng bị thương đến trần lỗi, nhưng tối thiểu nhất có thể tạo được tiêu hao tác dụng. Mặc dù không biết rõ, họ Trần một mực tại dùng phương pháp gì bổ sung chất lực, nhưng bọn hắn không tin, không có tiêu hao sạch sẽ thời điểm. Nhưng mà rất nhanh liền chứng minh, tựa hồ thật mãi mãi không kết thúc. Chỉ gặp Trần Lỗi tại vạn quân từ đó như vào chỗ không người, đám người chỉ thấy một viên liệt diễm lưu tinh không ngừng xuyên toa, những nơi đi qua, lưu lại một bộ cỗ sát chết cháy. Thanh điểu, thiên tầm các loại ba tên kết đan yêu thú, càng là tàn nhận thu gặt lấy ma đạo đệ tử tính mạng. Từng đoàn huyết vụ nổ tung, cơ hồ đem trọn phiến quỷ vụ đều nhuộm thành màu đỏ. Cuối cùng, Trần Tam Thạch lại đằng không mà lên, trong tay lặng yên xuất hiện một trường to lớn cung tiễn, sáu đầu cánh tay kéo động dây cung, phản phất đem từng khỏa tinh thần xem như mũi tên bắn ra. Nước đan ve, mỗi một cái ve thể nội đều ẩn chứa vi hình kim đan, liên tiếp không ngừng mà bạo tạc nối thành một mảnh, hình thành mênh mông pháp hải. Thiên Vũ một mình một người giết vào ma đạo đại quân trước trận, chẳng những không có rơi vào hạ phòng, ngược lại là đem một đám ma đạo tu sĩ ép tới không ngẩng đầu được lên. Nghiễm nhiên là một người thành quân. Lại là nửa nén hương chém giết, Thiên Vũ vẫn không có chân lực khô kiệt dấu hiệu, ngược lại là đông đảo ma đạo kim đan, pháp lực tiêu hao khá lớn, cả đám đều vô tâm tái chiến, bắt đầu quay người chạy trốn. T. Chiến thuyền phía trên, lão giả thấy nghẹn họng nhìn chân chối, đây, người này đơn giản như cùng ta cổ ma nhất tộc trong truyền thuyết chiến thần chuyển thế. Trần Tam Thạch không có ham chiến truy sát sợ mất mật ma đạo kim đan. Hắn đem mục tiêu khóa chặt tại nhất phía trước chủ trên thuyền, đầu tiên là tụ lực bắn ra một tiễn, sau đó huyền linh lục tí toàn bộ triển khai, mang theo trùng điệp pháp bảo ẩm vang đánh tới hướng bong tàu. Thiếu chủ xem chừng. Cổ ma lão giả tế ra bản mệnh pháp bảo, liền muốn đem nó ngăn lại, nhưng ở tiếp xúc sát na liền bị đụng bay ra ngoài. Ha ha, toại lê thiếu chủ phát ra cười lạnh, đám phế vật này, sớm biết rõ, không bằng bản chính thiếu chủ đến rồi. Đã đến phiên ngươi. Trần Tam Thạch chỗ nào tới nói nhảm, trường thương như rồng đưa ra, đủ kiểu pháp bảo theo sát phía sau. Toại lê thiếu chủ đột nhiên phát ra chấn vỡ hư không gào thét, quanh thân không gian như lưu ly vỡ toang. Trong cơ thể hắn cổ ma tộc huyết mạch sôi trào, làn da mặt ngoài xích tinh lân giáp liên tiếp sáng lên, dung nham trạng huyết mạch đường vân từ xương sống lan tràn đến cái cổ, thân thể tăng vọt mấy vòng, mỗi khối cơ bắp hở ra đều nương theo không khí nổ đùng, bàn chân đạp đất trong nháy mắt tại chiến thuyền bong tàu trên dẫm lên to lớn lõm. Hắn rút ra một thanh to lớn chiến đao, mặt ngoài chạy xuôi thể lỏng thâm viên ma hỏa, một đao hướng phía trước bổ ra, đao mang phá không mà đi, trên không trung lưu lại dung nham trạng vết rách. Đông, Trần Tam Thạch không thể ngăn cản chi thế rốt cục đình trệ, thân hình hướng phía sau nhanh lùi lại, thẳng đến bong tàu biên giới mới đứng vững bước chân. Tên này toại lê thiếu chủ, ngược lại là vượt xa những người khác, thực lực so với Hoàng lão cửu, chỉ sợ còn phải mạnh hơn không ít. Nhận lấy cái chết. Toại lê thiếu chủ nổi giận gầm lên một tiếng, bút đầu khí thế lao tới trước mãnh liệt đến phát ra âm bạo, thâm viên ma đao liên tiếp không ngừng mà hướng phía trước trùng điệp chặt xuống. Trần Tam Thạch man lực vậy mà kém hơn đối phương, nhưng cũng không có mảy may trốn tránh, ngọn lửa trên người bỗng nhiên chuyển biến làm màu đỏ sậm. Luyện hồn chân hỏa. Chương 411, cục diện bế tắc chương 411, cục diện bế tắc luyện hồn chân hỏa. Trần Tam Thạch thể nội bắn ra hỏa diễm, từ nguyên bản đỏ sậm địa ngục chi sắc, chuyển biến đến như liệt nhật chói mắt lóa mắt. Huy hoàng đại nhật, không thể nhìn thẳng. Cầm trong tay ma đao toại lê thiếu chủ, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất tại đối mặt thượng cổ kim ô, hai mắt nhói nhói, thần hồn rung động liên đới lấy thân thể của hắn co rút run rẩy, cuồng bạo đao pháp lộ ra sơ hở, bị đối phương tinh chuẩn bắt lấy. Khen, long nguyên kiếm quét ngang mà tới. Toại lê thiếu chủ thẳng đến thời khắc cuối cùng mới khôi phục thanh tỉnh, vung lên ma đao khó khăn lắm ngăn trở mũi kiếm, lảo đảo lấy hướng về sau rút lui mấy bước. Hắn ngẩng đầu lại nhìn, chỉ cảm thấy thiên vũ như mặt trời ban trưa, thần hồn sẽ rách kịch liệt đau nhức lần nữa truyền đến. Đáng chết, cái này cổ quái chân lực hỏa diễm có thể thiêu đốt thần thức. Toại lê thiếu chủ là thuần túy thể tu, thần thức phương diện cực ít rèn luyện, cũng chỉ là duy trì tại cùng cảnh giới bình quân trình độ. Mà thiên vũ thần thức lại là siêu việt tự thân cảnh giới, cho dù tại kim đan hậu kỳ bên trong cũng tuyệt đối là người nổi bật. Toại lê thiếu chủ căn bản là không có cách chống cự. Thần hồn bị thương về sau, hắn liền xem như có thiên đại năng lực, cũng căn bản không có cách nào thi triển đi ra, không khỏi trận cước đại loạn. Hắc diệu ma giáp, hắn rất nhanh chống đỡ không được, vội vàng triệu hoán pháp bảo, tại thân thể mặt ngoài thân thể, bám vào trên một bộ đen như mực chiến giáp. Ken ken ken. Trần Tam Thạch trường thương các loại pháp bảo mỗi lần nện xuống, đều sẽ phát ra một tiếng lôi chấn tiếng vang, toại lê thiếu chủ cũng theo đó hướng về sau bay ngược ra mấy trăm trượng, liên tục 4-5 lần về sau, hắc diệu ma giáp thình thịch nổ tung. Cổ ma thiếu chủ phun ra một ngụm màu đỏ sẫm huyết dịch, trực tiếp đem bong tàu nện đến náo loạn. Trần Tam Thạch theo đuổi không bỏ, lại là một thương từ trên trời giáng xuống, giống như long thần trông mong, lao xuống mặt đất. Toại lê ta còn không có thở ra hơi, chỗ nào còn có thể ngưng tụ sức mạnh tiếp chiêu, hắn vội vàng tay lấy ra phù lục, kích hoạt về sau, hóa thành một bộ màu đen áo choàng, mặt ngoài che kín lít nha lít nhít con người đường vân. Phù bảo, minh ảnh áo khoác. Hắn tại thương mang rơi vào trên người trước một sát, cùng mình cái bóng hòa làm một thể, chớp mắt thoát ra mấy trăm trượng. Ầm ầm. Trần Tam Thạch một kích bùa hụt, trên bong thuyền lưu lại hồ sâu. Những này chiến thuyền ngược lại là rắn chắc cực kỳ. Bọn hắn trên thuyền chém giết kịch liệt như thế, cũng rất khó đem nó phá hủy, nếu như nghĩ dựa vào man lực phá hư trên thuyền trận pháp, chỉ sợ cần hao phí rất lớn một phen công phu. Nhưng cũng may, trên người hắn còn có bảo vật. Một cái mang theo dầu thắp nước đan ve bay ra tự bạo, màu đỏ thấm liệt diễm trong nháy mắt lan tràn ra, đem chọn chiếc chiến thuyền ngay tiếp theo trên thuyền ma đào tu sĩ đều thôn vệ, hóa thành cho tàn. Vừa lúc cuồng phong nổi lên, một sợi ngọn lửa rơi vào bên cạnh trên chiến thuyền, phản phất ký sinh cổ trùng tìm tới mới tốc chủ, lập tức phồn diễn sinh sống, đem nó triệt để bá quạ. Như thế lặp đi lặp lại, không ra mấy hơi thở, liền đem ma đạo đại quân chiến thuyền trận liệt, biến thành một mảnh biển lửa. Nhanh dập lửa. Từng cái trên chiến thuyền ma tu thất kinh, nhao nhao thi triển pháp thuật, ý đồ dập tắt cực nóng liệt diễm, cũng không luận bọn hắn là dùng âm khí vẫn là thủy hệ pháp thuật, đều căn bản không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thế lửa càng lúc càng lớn, trận pháp bắt đầu xuất hiện tổn hại, không cách nào lại tiếp tục tạo ra quỷ vụ. Trần Tam Thạch một bên thả hỏa thiêu thuyền, một bên tiếp tục đuổi giết toại lê thiếu chủ. Nơi xa, đứng tại đãng ma tường thành trên mấy chục vạn người, chỉ thấy Thiên Vũ một người xâm nhập quân địch về sau như vào chỗ không người, đầu tiên là tại hỗn chiến bên trong đánh giết mấy kim đan tu sĩ, sau đó nhóm lửa chiến hạm, bạo tạc, kêu rên không ngừng bên hai. Toàn bộ ma đạo đại quân đã loạn cả một đoàn. Yêu nghiệt, thính tùng khách bọn người, không có chỗ nào mà không phải là nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này sao có thể? Lâm Hư Chu ghé vào tường đống trên nền cổ, hắn không thể đem dùng phi đầu thuật đem đầu chuyển đến cự ly chiến trường gần chút. Cùng cảnh giới tu sĩ đều không phải là hắn địch, làm sao, chẳng lẽ chúng ta tu kim đan là giả?
Kia gọi Lê thiếu chủ, thế nhưng là cổ ma nhất tộc luyện thể thiên tài, làm sao trước mặt Trần Lỗi bị đánh giống cái hoàn khố phế vật đồng dạng? Hắn chân lực từ đâu tới đây? Vì cái gì lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn?
Đúng vậy à, lão tử đột nhiên cảm thấy Tào Tiếp chết tại tay của người này bên trong, tựa hồ cũng không có như vậy ban.
Tường thanh phía trên triệt để sôi trào, tán tu Hạ Duệ Uyên cũng rốt cục minh bạch, vì cái gì đám này phạm tục võ phu lúc trước một chút cũng không lo lắng tiên vũ.
Chật chật Huyền Thành chân nhân cảm khái nói, như thế thần vũ chỉ sợ là lật khắp vạn năm qua cổ thư địa tịch cũng tìm không ra mấy người tới.
Hắn trong lòng thầm nghĩ, Hoài Khánh sư điệt không phải là đã sớm nhìn ra kẻ này không giống bình thường, cho nên mới cùng hắn giao hảo.
Đúng vậy a, Ngọc Linh chân nhân kinh ngạc nói, tử quỷ kia phút cuối cùng thế mà tại phạm tục móc ra như thế một mầm tốt.
Theo càng ngày càng nhiều chiến thuyền tiêu hủy, quỷ vụ cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán.
Ba tiên chính đạo nguyên anh áp lực chợt giảm, mặc dù như cũng không cách nào thủ thắng, nhưng trong thời gian ngắn tóm lại đã không còn lo lắng tính mạng.
Tốt tiểu tử,
Phong Thanh Yến huy động thiên nguyên mặc bật bút, vẽ ra một toàn núi cao, đánh tới hướng phía trước Thiên Hy Hoàng Đế, đồng thời cười ha hả nói ra: Thiên Hy đạo hữu, các ngươi nếu là sẽ cùng lão hủ dây dưa tiếp, chỉ sợ là quân trận đều muốn bị Thiên Vũ tiểu hữu một người đục xuyên.
Triệu Duệ tự nhiên biết rõ bên kia tình huống, nhưng hắn vẫn là không cam tâm, chỉ cần hôm nay có thể thừa thế xông lên, đem cái này ba tên nguyên anh chu sát, cho dù Thiên Vũ có bản lĩnh thông thiên lại có thể như thế nào.
Nghĩ như vậy, hắn không có bất luận cái gì ý thu tay, thân rồng cuốn lên âm sát cụ phòng, tiếp tục toàn lực tiến công trước mặt tu sĩ.
Còn lại hai người, lúc ban đầu cũng là như thế ý nghĩ,
thẳng đến trong đại quân tình huống lần nữa phát sinh biến hóa.
Toại Lê thiếu chủ lợi dụng minh ảnh áo khoác không ngừng chạy trốn, có thể mỗi lần kích hoạt phù bảo đều sẽ đối tự thân sinh ra to lớn tiêu hao, lại phù bảo uy năng cũng đang không ngừng yếu bớt.
Cuối cùng, hắn vẫn là bị thi triển tam trọng nhiên huyết thiên vũ đuổi kịp.
Cực đạo thần thông lại thêm luyện hồn chân hỏa, dẫn đến Toại Lê ta căn bản liền không cách nào phán đoán đối phương như thế nào ra chiêu.
Hắn lung tung đón đỡ mấy lần về sau liền thụ trọng thương, từ không trung rơi xuống về sau, đập ầm ầm tại một tòa ngọn núi bên trên, toàn thân một mảnh cháy đen, phảng phất nướng chín, triệt để mất đi sức hoàn thủ.
To con,
Khúc Tam đoán nhìn về phía Toại Lê trưởng lão, các ngươi trong tộc kia tiểu tử, nhưng là muốn không chịu nổi.
Điệt Nhi,
Toại Lê diễm nơi nào còn có tâm tư tái chiến, thất ra xiềng xích, kéo theo phía trước tự phủ, ở vang nện ở tiêu bạc húc biến thành bên trên cự kiếm.
Đông.
Chương 411, cục diện bế tắc 2 chương 411, cục diện bế tắc gác chiến đến nay kim tiêu cự kiếm chống đỡ không được, xoay tròn lấy bay rất ra ngoài, khảm nạm nhập bên trong lòng đất sau đống nhiên tán loạn.
Tiêu bạc húc cùng cự kiếm tách rời, góc miệng tràn ra một tia tiên huyết, hắn vội vàng hai tay bấm niệm pháp quyết, ức chế kinh mạch của mình hỗn loạn.
Thừa này cơ hội, Toại Lê trưởng lão thả người nhảy lên, phản phất một tòa núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem cựu tiêu phía trên liệt nhật đều hoàn toàn che đậy, chiến long liệt phách phủ xé rách thương khung, phản phất đem trọn tòa màn trời một phân thành hai, trực tiếp hướng phía bên ngoài mấy chục dặm thiên vũ ngang nhiên chặt xuống.
Đang muốn đối Toại Lê thiếu chủ đau nhức hạ sát thủ Trần Tam Thạch, cảm nhận được một cỗ từ trên xuống dưới đáng sợ áp bách, phản phất toàn bộ bầu trời ngay tại đổ sụp hướng chính mình mà tới. Hắn rất rõ ràng, nếu như khăng khăng muốn đuổi theo giết người, chỉ sợ chính mình cũng là không chết cũng bị thương.
Lại thêm bị vụ đã trừ, tên này Toại Lê trưởng lão lại chạy bên này, mang ý nghĩa chính đạo nguyên anh áp lực chợt giảm.
Trận chiến này mục đích đã thành, hắn hoàn toàn không cần thiết lại bí quá hóa liều.
Đại bi thai tảng trấn hồn chuông.
Trấn.
Trần Tam Thạch tế ra phù bảo.
Một ngụm chuông đồng sông lên trời, cùng khai thiên tích địa cự phủ đụng vào nhau, kích thích sóng âm lật tung số toàn núi cao.
Toại Lê trưởng lão đỉnh thiên lập địa thân thể vì đó cứng đờ.
Thừa này cơ hội, Trần Tam Thạch triệu hồi ra thiên tầm, đồng thời thi triển ra tam trọng nhân huyết, hóa thành một đạo lưu quang bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa.
Điệt Nhi,
Toại Lê trưởng lão cũng không có tâm tư đuổi theo, triệt hồi pháp thiên tượng địa trạng thái, khôi phục thành bình thường cái đầu, đi vào ngọn núi bên trên, xem xét thân tộc tình huống.
Khụ khụ.
Toại Lê thiếu chủ thẳng đến lúc này mới rốt cục chậm qua một hơi đến, nhưng vẫn như cũ không ngừng thổ huyết, thoi thóp.
Toại Lê diễm ngay tại chỗ vì đó chữa thương,
mất đi một tên nguyên anh, còn lại hai tên ma đạo nguyên anh lập tức biến thành lấy ít được nhiều, không còn có bất kỳ ưu thế nào.
Quên đi thôi.
Khúc Tam đoán ứng phó thượng quan Vân Chí tiếng đàn, đồng thời truyền âm nói: Thiên Hy đạo hữu, hôm nay xem ra là bắt không được mấy người kia, không bằng rút lui trước trở về, tuyệt đối không thể bởi vì nhất thời xúc động gây chính mình đạo được a.
Thôi được. Triệu Duệ cũng không có quá ham chiến, lại là một lần sau khi giao thủ, thân rồng dung nhập vào tầng mây ở trong biến mất không thấy gì nữa.
Khúc Tam đoán đồng dạng hóa thành một trận âm phong, trở về ma đạo ngay trong đại quân.
Tiên hỏa.
Nàng vốn định trực tiếp dập tắt biển lửa, kết quả khẽ dựa gần, liền cảm nhận được dị hỏa không giống bình thường.
Trước mặt chiến thuyền giữ không được.
Thiên Hy hoàng đế vội vàng chỉ huy phía sau hạm đội rút lui.
Hai quân lần đầu đại quy mô giao phong, bọn hắn chính là tổn thất nặng nề.
Vậy hạ, một tên đại tống tướng quân vội vàng chạy đến, chúng ta muốn hay không trước bây giờ thu binh?
Sĩ khí đã bại, xác thực không có cách nào lại cường công, nhưng cũng không về phần muốn toàn quân rút lui.
Thiên Hy hoàng đế trầm giọng nói, mệnh lệnh huyết ma đại quân lập tức công kích công thành, còn lại các tông đệ tử tại phía sau chỉnh đốn, phân phối chiến hạm đến một lần nữa bày trận, toàn lực phá hư tường thành cấm chế.
Vừa rồi Trần Tam Thạch một người đột trận, giết đến ma đạo tu sĩ kinh hồn tán đảm, đám người này khẳng định là không dám chủ động đi công thành.
Nhưng huyết ma đại quân không đồng dạng.
Những cái kia phàm nhân ma hóa về sau, chỉ còn lại khát máu bản năng, căn bản không biết rõ cái gì gọi là sợ hãi,
mà lại bọn hắn vẫn như cũ có thể một lần nữa bày trận, mặc kệ hao phí bao lâu thời gian đại giới cỡ nào, chỉ cần có thể đem tường thành xé mở, liền rốt cuộc không có cái gì có thể ngăn cản ma đạo đại quân.
Ba tên chính đạo nguyên anh rốt cục thoát thân, riêng phần mình trở về Đãng Ma Tường Thành. Ha ha, đa tạ Thiên Vũ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Phong Thanh Yến thở dài nói, hôm nay nếu như không phải đạo hữu, chỉ sợ lão hủ là phải thua thiệt lớn. Nói ra thật xấu hổ. Thượng quan Vân Chí nói ra, chúng ta ba người đường đường nguyên anh, lại cần Trần đạo hữu cứu giúp. Tiêu Bạc Húc không nói gì, chỉ là trùng điệp ôn quyền thi lễ. Ầm ầm. Không đợi Trần Tam Thạch mở miệng nói chuyện, phía trước liền lần nữa lại truyền đến tiếng vang. Chỉ gặp Hoang Nguyên phía trên, Ma đạo đại quân chiến hạm bắt đầu một lần nữa sắp xếp, phía dưới Huyết Ma đại quân thì là như sóng biển cuộn cuộn, trực tiếp hướng phía tường thành phương hướng đánh tới. Vậy mà, là không có chút nào ngừng ý tứ. Cái này đại tống hoàng đế, quả nhiên là đem phạm nhân luyện hóa huyết ma xem như hao tài sử dụng, dù là chỉ đối tường thành có một chút xíu tiêu hao tổn lại nhiều cũng không đau lòng, dù sao tùy thời có thể lấy chế tạo một nhóm mới ra. Nhưng đại hán tướng sĩ, tuyệt đối không thể như thế hy sinh. Trần Tam Thạch lấy ra Bách Lộc Chủ Nguyệt Cung, tự mình thống ngự đại quân trấn thủ tường thành. Thế nhưng tường thành vô biên vô hạn, hắn cũng chung quy là chỉ có thể chiếu khán đến một bộ phận, mà lại vẹn vẹn hai ngày về sau, Ma đạo đại quân liền một lần nữa điều đến chiến hạm, lần nữa sắp xếp xuất trận pháp. Từng cây xích sắt từ chiến thuyền dưới đáy rủ xuống, như là cây cối sợi dễ cắm vào đại địa bên trong, bắt đầu hấp thu sát mạch ở trong sát khí. Màu đỏ sát khí thuận xích sắt đi ngược dòng nước, tại thuyền trong trận ngưng kết thành một đầu thượng cổ thần thú. Hán tương tự long, chiều cao ngàn trượng, thân thể từ lưu động màu đỏ sẫm sắt tinh cấu thành, mặt ngoài che kín gai ngược trả u lục cốt giáp, đầu thú sinh ra một trương thâm viên miệng lớn, đem sát khí đều cuốn vào trong miệng, sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, dẫn đến quanh mình hư không như giòn thủy tinh từng khúc vỡ toang. Không tốt. Tiêu Bạc Húc sắc mặt nghiêm trọng, đây chính là chúng ta lúc trước nói qua vệ sắt dẫn long trận. Thoại âm rơi xuống sát na, một đạo màu tím đen trùng sáng từ cự thú trong miệng bắn ra, giống như thác nước quy tiết, lại như cùng ngân hà chảy ngược, ở vang đụng vào Đãng Ma tường thành phía trên. Trên tường thành, từ thượng cổ đại năng tự tay tuyên khắc thái hư chấn ma lục phù văn thứ tự sáng lên, thanh kim hai màu linh quang sông lên trời không, tại mái vòm sen lẫn thành bắt đầu thiên cương trận đổ, đem sát khí thổ tức ngăn cản ở ngoài. Nhưng dù cho như thế, tường thành bên trong đám người cũng vẫn là cảm giác được một trận đất rung núi chuyển. Thượng quan Vân Chí phán đoán nói, cái này sát khí thổ tức uy năng, chỉ sợ là đã đạt tới tứ giai phía trên, cũng là không cần lo lắng quá mức. Phong Thanh Yến nói ra, bất kể nói thế nào, Đãng Ma tường thành cũng là tiền bối đại năng lưu lại, cho dù bọn hắn có vệ sắt dẫn long trận, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng tạo thành tính thực chất phá hư. Hắn lời còn chưa nói hết, đám người ánh mắt bình di, liền thấy Hoang Nguyên bên trong lại lần nữa ngưng tụ ra một đầu thần thú, ngay sau đó là con thứ hai, con thứ ba. Cách mỗi mấy trăm dặm, vệ sắt dẫn long trận đều sẽ hội tụ ra thần thú, đối tường thành tiến hành thuần túy sát khí oanh kích. Đúng là điên. Thượng quan Vân Chí thấp giọng nói, như vậy tiêu hao, chỉ sợ là đại chiến qua đi, bọn hắn nơi đây sát mạch đều muốn phẩm giai giáng cấp. Nhưng đồng lý, đối mặt mãnh liệt như vậy phá hư, Đãng Ma tường thành cũng cần hấp thu đại lượng linh lực để duy trì trận pháp phòng ngự. Ba vị tiền bối. Trần Tam Thạch đuốt cằm nói, Quảng Nhân Đạo Đãng Ma tường thành, tổng cộng có 3 khu trận nhãn tương đối mà nói muốn càng thêm yếu ớt, hy vọng ba vị tiền bối có thể phân biệt dẫn người trấn thủ một chỗ, như thế mới là sách lược bài toàn. Không có vấn đề. Phong Thanh Yến một lời đáp ứng. Còn lại hai người cũng đều không có dị nghị. Rất nhanh, bọn hắn ba người riêng phần mình dẫn đầu một nhóm kim đan tu sĩ, tiến về trấn thủ một chỗ trận nhãn. Mà Trần Tam Thạch thì là lưu tại quan hải chỗ, ứng phó huyết ma đại quân xâm nhập đồng thời, chủ tính trung toàn cục. Mãi cho đến ngày kế tiếp bình minh, Ma đạo đại quân mới rốt cục hành quân lặng lẽ. Nhưng cái này an bình, cũng chỉ bất quá là tạm thời. Từ đó về sau, cách mỗi nửa tháng, Ma đạo đều sẽ lập lại chiêu cũ, đầu tiên là dùng huyết ma đại quân công thành, tiếp lấy lại dùng phệ sắt dẫn long trận tiêu hao hộ thành đại trận, thỉnh thoảng còn sẽ có Ma đạo nguyên anh, đột nhiên dẫn người đánh lén nơi nào đó trận nhãn. Mặt ngoài đến xem, Thiên Thủy Chính Đạo thuận lợi giữ vững tường thành, nhưng trong đó đã xa vào đến thế yếu bên trong, lại thế yếu một mực tại chậm chạp mở rộng. Chương 412, khí vận mà nói chương 412, khí vận mà nói dựa theo tiếp tục như vậy, Đãng Ma tường thành sớm tối có một ngày sẽ chống đỡ không nổi. Đến thời điểm, chính là rút dây động rừng. Nhưng bọn hắn bên này Nguyên Anh, chính diện động thủ không phải là đối thủ của Ma đạo Nguyên Anh, dưới mắt cũng chỉ có thể lựa chọn bị động phòng thủ. Hiện nay kết quả tốt nhất là biên cảnh còn lại chiến trường lấy được đại thắng, có thể có càng nhiều Thiên Thủy tu sĩ trợ giúp tới. Cho nên bọn hắn muốn làm chính là thủ vững không ra. Chiến trường lần nữa lâm vào cục diện bế tắc, lại là dài đến hơn 2 năm giằng co. Đấu chuyển tinh di, bất chi bất giác ở giữa liền đến Tiên Vũ 32 năm. Một ngày này, Trần Tam Thạch thường ngày tuần sát tường thành xong xuôi về sau, liền trở về Trung Quân đại trướng, tiếp tục chính mình tu hành. Công pháp: Thôn Hỏa Quyết. Kim đan trung kỳ tiến độ: 96/1000. Ngũ Trượng Nguyên có được tam giai thượng phẩm linh mạch, lại thêm La Tiêu Tiên cung bên trong có được đan vương, cùng tự thân thiên linh căn thiên phú, Trần Tam Thạch tốc độ tu luyện có thể nói là vượt xa khỏi cùng cảnh tu sĩ. Nhưng dù cho như thế dựa theo tiến độ này xuống dưới, cũng tối thiểu muốn 20 năm mới có thể đến Kim Đan hậu kỳ. Lại tính cả võ đạo, thời gian chỉ sợ là còn muốn tiếp tục về sau kéo dài. Nhưng cái này cũng chưa chắc là chuyện xấu. Trận này đại chiến, 3 năm 5 năm căn bản không có khả năng kết thúc, kéo càng lâu, hắn ngược lại có thể thừa này tăng lên thực lực của mình. Điều kiện tiên quyết là tường thành không phá. Bởi vậy đào đi tu luyện bên ngoài, Trần Tam Thạch đại đa số thời gian đều dùng để nghiên cứu trận pháp kỹ nghệ. Toàn bộ Thiên Dung thành phụ trách chế tạo trận pháp Tam Thanh cung càng là ngày đêm lao động, chế tác các loại hộ thành trận pháp, bố trí tại tường thành bên ngoài. Những này phổ biến chỉ có nhị giai trận pháp, tự nhiên là ngăn cản không nổi vệ sát dẫn long trận, nhưng có thể giảm bớt tường thành một phần hao tổn là một phần. Huống hồ trận pháp kỹ nghệ tăng lên, đối với Trần Tam Thạch tới nói cũng rất có ích lợi, Ngày sau đổi diệt linh đại trận là phong linh đại trận, cũng tốt là Đông Thắng Thần Châu tăng lên linh mạch phẩm giai. Kỹ nghệ, trận pháp, tam giai, tiến độ 1750-2000. Trần Tam Thạch tự tay làm ra một bộ tam giai hộ thành đại trận về sau, giao cho Đông Phương Cảnh Hành cầm tới biên cảnh bố trí, chính mình thì là ly khai doanh trướng, tiến về Thiên Dung Thành tu sĩ trụ sở. Gần nhất nửa tháng, ma tu công thành nhiều lần lần hơi giảm bớt, càng nhiều sử dụng phệ sắt dẫn long trận đến phá hủy tường thành cấm chế. Nhưng Thiên Dung Thành các tu sĩ không có rảnh rỗi qua, không phải mỗi người quản lý chức vụ của mình, tu luyện chính là tại tập hợp thao luyện. Phàm tục binh mã cần diễn luyện quốc vận quân trận, các tu sĩ cũng đồng dạng cần nắm giữ các loại tiên đạo trận pháp. Tham kiến bệ hạ. Phụ trách chỉ huy thao luyện Chu Duy Trinh ôm quyền cúi đầu. Phía sau mấy ngàn tên tiên quan cũng đều ngừng tay đầu động tác, cùng theo hành lễ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Núi thở chấn thiên động địa. Từ khi lần trước, Trần Tam Thạch ngay trước trên trăm vạn người trước mặt, một người giết vào ma đạo đại quân, đem mấy tên nguyên anh giải cứu ra về sau, cái này tuổi trẻ tu sĩ, đối với hắn rõ ràng muốn so dĩ vãng càng thêm kính sợ. Miễn lễ, các ngươi tiếp tục. Trần Tam Thạch bắt đầu tự mình chỉ huy thao luyện. Giờ này khắc này, các tu sĩ đang huấn luyện là một bộ tên là Chu Thiên Tinh Đấu Chu Ma Đại Trận kiếm trận, thi triển ra có thể điều động tinh tượng chi lực, mà lại nhân số càng nhiều, kiếm trận uy năng lại càng lớn. Bất luận cái gì cần từ đại lượng nhân thủ đến tạo thành trận pháp, muốn làm được không bại không loạn, đều là cái cực kỳ khó khăn vấn đề. Nhưng đối với Trần Tam Thạch tới nói, thì vừa vặn tương phản. Hắn đã từng thống binh kỹ nghệ tư điều, đồng dạng có thể tác dụng tại Thiên Dung Thành các tu sĩ trên thân. Bởi vậy mấy ngàn người Chu Thiên Tinh Đấu Chu Ma Đại Trận thi triển ra, tựa như là một đài to lớn cơ quan có thứ tự vận chuyển. Đồng thời, Thiên Dung Thành không giống với bình thường tông môn, càng nhiều vẫn là giống quân ngũ tiên quan nhóm cùng ăn cùng ở, sớm chiều làm bạn, bởi vậy bản thân tại ăn ý độ trên cũng sẽ cao hơn. Ngày qua ngày thao luyện, tại hôm nay rốt cục phát sinh chất biến. Các tu sĩ phảng phất có thể hiểu thấu đáo bên người chiến hữu ý nghĩ, lẫn nhau ở giữa pháp lực lưu chuyển có thứ tự, thậm chí có thể làm được âm dương bổ sung, ngũ hành tương sinh. Ở đây loại trạng thái dưới, bọn hắn trên mũi kiếm, trừ bỏ tinh đấu đại trận tinh thần chi lực bên ngoài, càng là bao phủ lên một tầng nhàn nhạt kim quang, khiến cho trận pháp uy năng đột nhiên tăng vọt. Thần thông, ngự tiên, tinh thông, tiến độ 0-1000 hiệu dụng, ngũ hành luân chuyển, ngày đêm thao luyện, thiên binh thiên tướng tâm ý tương thông, thi pháp thời điểm, khác biệt linh lực tương sinh tương khắc, hội tụ chu tả kim quang. Mỗi một tên tu sĩ đều có chính mình linh căn, thuộc tính cũng thường thường khác nhau rất lớn. Mà tại ngũ hành luân chuyển hiệu quả dưới, lại là có thể làm cho tất cả tu sĩ linh lực nên ngang độ ngắn, cuối cùng ngưng tụ ra không có nhược điểm ngũ hành chu tả kim quang. Trải qua nhiều năm chậm chạp ma luyện, ngự tiên thần thông cũng coi như là lại lên một tầng nữa. Khởi bẩm bệ hạ. Vang lên bên tai một trận lanh lảnh thanh âm. Đông Phương Cảnh Hành không biết khi nào tìm tới, thấp giọng nói, có Chu Tiên Môn khách nhân muốn nhất kiến. Chu Tiên Môn. Trần Tam Thạch hơi kinh ngạc, ngược lại là nhiều năm rồi chưa thấy qua bọn hắn, đều có ai tới. Đông Phương Cảnh Hành chi tiết nói ra, dẫn đầu mang theo hổ lì mặt nạ. Ồ, mau đưa bọn hắn mời đến Trung Quân Đại Trướng, chờ một cái. Trần Tam Thạch tròng mắt chuyển xuống, nói bổ sung, chuẩn bị một bầu rượu, muốn tốt nhất linh cửu. Vâng. Đông Phương Cảnh Hành lập tức làm theo. Trần Tam Thạch trở về Trung Quân Đại Trướng chờ, không bao lâu, liền có hai tên tu sĩ quang minh chính đại đi vào trước mặt. Trong đó một người mang theo hồ ly mặt nạ, một người khác thì là khí vũ yên ngang. Đương nhiên đó là Độc Câu Ngao cùng Thượng Quan Tư Hành. Nhiều năm không thấy, Độc Câu Ngao vẫn là như cũ, mà Thượng Quan Tư Hành thì là đã kết đan. Độc Cô tiền bối, Thượng Quan đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ra ngoài chờ lấy đi. Đơn giản hàn huyên qua đi, Độc Câu Ngao trầm giọng phân phó. Doanh trướng bên trong chỉ còn lại hai người. Độc Cô tiền bối, đây là tốt nhất linh hữu, không biết rõ có hợp hay không khẩu vị của ngươi. Trần Tam Thạch ra hiệu đối phương ngồi xuống, nói ra, không biết rõ tiền bối lần này đến đây là có cái gì chuyện quan trọng bẩm báo, tới giúp các ngươi thủ tường thành, thuận tiện cho ngươi để tỉnh một câu. Rượu này nha. Độc Câu Ngao tựa hồ có chút kháng cự, nhẹ nhàng đem bầu rượu đẩy ra, nhưng đúng lúc gặp lúc này, một trận thanh phong chui vào doanh trướng liên đối lấy trận trận mùi rượu từ trong bầu rượu tiêu tán mà ra, mùi thơm nước mũi thấm vào ruột gan. Cổ họng của hắn nhấp nhô mấy lần, đẩy ra động tác cuối cùng dừng lại, đem bầu rượu bắt được trước mặt, nếm thử cũng được, thật nhiều năm không có chạm qua rượu. Độc Câu Ngao rót cho mình một ly, đưa đến trước mũi hít hà, nhàn nhạt nhấm nháp về sau, chợt chợt nói, đúng là rượu ngon, dùng cái gì nhưỡng? Hoa dược cung ngàn năm linh thực, lại thêm chân quý linh thú tinh huyết. Chương 412, khí vận mà nói hai chương 412, khí vận mà nói Trần Tam Thạch đem đối phương nhỏ bé động tác thu sạch vào đáy mắt, sau đó sẽ hỏi, tiền bối không ngại nói rõ, văn bối cần thiết phải chú ý thứ gì? Thiên Kiếm Tông. Độc Câu Ngao đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Vì cái gì? Trần Tam Thạch nghiêm túc suy nghĩ, bởi vì ta giết Tào Tiếp, bọn hắn nghĩ trả thù. Không. Độc Câu Ngao một lần nữa rót rượu, không nhanh không chậm nói ra, là bởi vì Trương Hoài Khánh cùng Khương Tịch Nguyệt. Hoài Khánh tiền bối cùng sư tỷ. Trần Tam Thạch càng thêm hồ đồ. Có một chuyện, ngươi khả năng không biết rõ. Độc Câu Ngao bắt đầu một chén tiếp lấy một chén hướng miệng bên trong đưa rượu, Thiên Kiếm Tông cùng Thanh Hư Tông có thủ chuyển kiếp. Loại nào thủ? Trần Tam Thạch muốn sớm ứng đối, đầu tiên liền phải biết trận tướng. Nói không rõ, không nói rõ. Độc Câu Ngao ghét bỏ cái chén có chút nhỏ, dứt khoát xốc lên bầu rượu hướng dưới mặt nạ mặt đưa, đại khái là liên quan đến đạo vận loại hình a. Đạo vận? Trần Tam Thạch trong đầu kiểm tra lấy từ ngữ này. Hắn tại trong điển tịch nhìn thấy liên quan ghi chép ít càng thêm ít, cùng loại với quốc vận. Không tệ. Độc Câu Ngao trùng điệp buông xuống vào rượu, cái này giữa thiên địa không chỉ có linh khí, cũng có được các loại khí vận. Khí vận chu lưu, lục giáp tướng đầy. Quốc vận người, vạn dân niệm lực tụ là long mạch,
năm tại sơn hà xã tắc. Đạo vận người, linh mạch vi cốt, công đức là máu, nhân quả là mạch, tông môn nhiệm vụ. Liên như là quốc vận, đạo vận hưng thịnh thì tông môn hưng thịnh, chuyển thừa không dứt. Tương phản, nếu như đạo vận suy bại, như vậy tông môn cũng đại khái suất sẽ dần dần sa sút, cho đến chuyển thừa đoạn tuyệt. Cái này trong thiên hạ, người có khả năng nhìn thấy tông môn đều có chính mình đạo vận tồn tại. Chỉ bất quá, đối với tuyệt đại đa số tông môn tới nói, cỗ này đạo vận đều mười phần yếu đuối, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cái khác tông môn thay thế, bởi vậy cơ hội quan sát không ra. Chỉ có từ 12 thượng tông bắt đầu, đạo vận mới có thể càng ngày càng mạnh, mà Tam đại thiên tông càng là chiếm cứ thiên hạ bảy thành trở lên nói vận. Thiên kiếm tông cùng Thanh hư tông chính là đạo vận chi tranh. Trần Tam Thạch đuốt cằm nói, dựa theo thuyết pháp này, Thanh hư tông nói cho cùng cũng chỉ bất quá có hai cái nguyên anh tu sĩ, còn không về phần để Tam thiên tông một trong thiên kiếm tông ngấp nghé à. Ha ha, độc câu ngao nắm lấy bầu rượu, trừ bỏ quốc vận, đạo vận bên ngoài, thế gian còn có loại thứ ba khí vận. Người vận. Người vận người chính là thiên đạo bỏ chạy một trong, người vận cực hạng người, có thể nuốt quốc vận chi suy, nghịch đạo vận chi tiếp. Tiền bối ý tứ. Trần Tam Thạch ngừng tạm, tăng thêm giọng nói, thiên kiếm tông người là hướng về phía Trương Hoài Khánh tiền bối trên người cái nhân khí vận tới. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra. Thanh hư tông vị này tuổi trẻ thái thượng trưởng lão, thân phụ khí vận vậy mà liền Tam thiên tông đều muốn kiêng kỵ. Trước mắt cũng chỉ là suy đoán. Độc câu ngao nói ra, dù sao theo ta được biết, cái kia Trương Hoài Khánh trên người khí vận mười phần cao minh, đợi một thời gian, phi thăng cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thiên kiếm tông cùng Thanh hư tông có thủ chuyển tiếp, tự nhiên không hy vọng Thanh hư tông xuất hiện đại năng, bởi vậy khó tránh khỏi sẽ ở này trước đó có động tác gì. Loại chuyện này, Trần Tam Thạch hiếu kỳ nói, Thanh tông chẳng lẽ mặc kệ? Phải biết, Thiên thủy chính đạo không riêng muốn đối mặt ma đạo thiên công, còn muốn chống cự yêu tộc thèm nhỏ dãi, có thể nói là hai mặt thủ địch. Tại loại này tình huống dưới, nhân tộc xuất hiện một tên thiên tài tu sĩ, chẳng lẽ không nên nghĩ hết tất cả biện pháp bảo vệ à? Đương nhiên sẽ quản, đâu chỉ Thánh tông sẽ quản. Độc câu ngao cười lạnh, Trương Hoài Khánh kia tiểu tử, thế nhưng là thượng giới tiên nhân điểm danh muốn. Cứ đi. Trần Tam Thạch có chút líu lưỡi. Xem ra cái này cái gọi là cái nhân khí vận, so với hắn tưởng tượng còn muốn cường đại. Bất quá nha, những cái kia tiên nhân cũng chỉ quản được thiên thủy 36 tổng, không xen vào ma đạo cùng yêu giới. Độc câu ngao tiếp tục nói ra, hiện nay Thanh hư tông đệ tử đều tại ngươi bên này, khó đảm bảo sẽ phát sinh cái gì, cho nên ta mới khiến cho ngươi xem chừng, đừng thụ liên lụy. Thì ra là thế. Trần Tam Thạch như có điều suy nghĩ. Từ bên ngoài đến xem, Thiên kiếm tông trừ bỏ một tên kim đan cùng chút ít ngoại môn đệ tử bên ngoài, tại Quảng Nhân đạo nhân thủ cũng không nhiều. Ngược lại không quá như là muốn xuống tay với Thanh hư tông. Đương nhiên cũng có khả năng là chuẩn bị chơi khác thủ đoạn, dù sao cái kia Vinh Nhu Quân còn một mực tiềm phục tại chỗ tối. Tiền bối trước đó còn nói, ta ra sư tỷ. Đúng vậy a. Độc câu ngao đem vỏ rượu bên trong rượu còn dư lại một hơi uống cái sạch sẽ. Thiên kiếm tông không riêng muốn đối phó Thanh hư tông, còn muốn tìm cái kia họ Khương nữ tử, trong cơ thể nàng ma trùng cũng là thượng giới tiên nhân điểm danh cận. Trần Tam Thạch nhìn về phía đối phương, độc cô tiền bối, thậm chí ngay cả ma trùng sự tình đều biết rõ. Thế nào, ngươi quên lần trước tại Tiểu Vu Sơn là ta đem ngươi từ ma trùng trong tay cứu được sao? Độc câu ngao hỏi, cô nương kia người đâu? Từ La Tiêu Tiên cung sau khi đi ra, đi cái gì địa phương? Ma trùng đoạt xá, không biết tung tích. Trần Tam Thạch không có lộ ra. Hắn cùng độc câu ngao tiếp xúc cũng không nhiều, đương nhiên không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm, mà lại liên quan tới người này, hắn còn có cái suy đoán, cần chậm rãi xác minh. Tốt ta, dù sao ta cũng chỉ là để tỉnh một câu. Độc câu ngao không tiếp tục truy vấn, tóm lại ngươi tiểu tử lẫn vào sự tình không ít, chính mình cẩn thận đi. Đa tạ tiền bối cố ý nhắc nhở. Trần Tam Thạch đứng lên nói, tàu xe mệt mỏi, ta cái này cho tiền bối an bài một cái tốt nhất động phủ nghỉ ngơi. Sau đó, ta sẽ đem các vị đạo hữu triệu tập tới, thương nghị tiếp xuống, như thế nào Trinh Thảo Ma nói đại quân. Chu Tiên Môn có thể phái người đến, ngược lại là cái ngoại ý muốn kinh hỉ. Độc câu ngao thực lực, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, luyện khí 10 bậc tầng, thực lực so sánh nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Động phủ liền không cần lưu cho ta, ta nói đến đây trợ trận, nhưng cũng không có nói là ta bản thân. Độc câu ngao nhìn ra Thiên Vũ ý nghĩ, nói ra, ta sẽ lưu lại mấy tên Chu Tiên Môn kết đan đệ tử. Tiền bối. Trần Tam Thạch Quyên nói ra, lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể đánh ma đạo nhất trở tay không kịp, căn bản không cần lãng phí quá nhiều thời gian. Không phải vấn đề thời gian. Độc câu ngao dưới mặt nạ con ngươi trở nên thâm thúy mấy phần. Quên ta trước đó đã nói với ngươi lời nói sao? Trần Tam Thạch biết rõ, đối phương ra ngoài một loại nào đó nguyên nhân, không muốn bại lộ thực lực của mình, ngày bình thường đều là lấy giả đàn cảnh giới gặp người. Hắn đếm thử nói, nhưng là tiền bối, hiện tại chúng ta ở thế yếu, một khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, ma đạo nhất tuôn ra mà vào, chỉ sợ là muốn sinh linh đồ thán. Sinh linh đồ thán? Độc câu ngao dừng lại bước chân, lúc trước bình dị gần gũi quét sạch sành sanh, thanh âm bỗng nhiên băng lãnh xuống tới, chết tại nhiều người, cùng ta lại có quan hệ thế nào? Họ Trần, ta là xem ở cùng ngươi có mấy phần giao tình, lại vừa lúc đi ngang qua nơi đây, cho nên mới hảo ngôn nhắc nhở, hy vọng ngươi không muốn đến tiến thêm thước. Nói được mức này, Trần Tam Thạch tự nhiên không tốt lại bức bách, chỉ có thể trùng điệp ô quyền, van bối minh mạch. Tiểu trúc tử, ngươi đi đem Bích Hải Triều sinh rượu đều cất vào trong túi chữa bật đưa cho Độc Cô tiền bối. Quên đi thôi, ta cũng không yêu uống rượu. Độc Câu ngao ngoài miệng nói như thế, lại là chậm chạp không có ly khai, thẳng đến thái giám đem túi chữa vật đưa tới trong tay, hắn mới hóa thành một đạo độn quang sông lên trời, biến mất không thấy gì nữa. Đến cùng có phải hay không? Trần Tam Thạch nhìn xem đối phương bóng lưng rời đi, suy nghĩ xuất thần. Chương 413, khốn cảnh chương 413, khốn cảnh đưa mắt nhìn Độc Câu ngao ly khai về sau,
Trần Tam Thạch là thượng quan Tư Hành bọn người an bài cho ở, hắn vốn định trở về tiếp tục tu luyện, kết quả đột nhiên nhìn thấy vạn trượng khói báo động phóng lên tận trời. Vậy hạ, Vương Lực cưỡi một thất thuộc hổ đội vàng chạy đến, tung người xuống ngựa nói, Ma đạo nguyên anh khúc tam đoán, nửa nén hương trước đó phái người tập kích tường thành giáp tự hào trận nhãn. Trần Tam Thạch tỉnh táo hỏi, tình huống như thế nào? Trận nhãn giữ vững, mà lại vạn tượng tông phong thanh yến cùng thanh huyền sơn tiêu bạc húc hai vị tiền bối, còn liên thủ đả thương ma đạo khúc tam đoán. Vương Lực ngừng tạm, nhưng là hai vị này tiền bối không nghe khuyên ngăn, nhất định phải dẫn nhân thủ ra ngoài truy kích, cho nên mạn tướng mới đến bẩm báo. Những người này hẳn là không minh bạch giặc cùng đường chớ đổi đạo lý. Trần Tam Thạch đang muốn truy vấn càng thêm kỹ càng tình huống, liền thấy một người ngự kiếm siêu siêu mèo mèo bay tới. Thối tiểu tử, Mục Sơ Thái chỉ vào hắn quát lớn, ngươi ở chỗ này thất thần làm gì, còn không mau đi cứu người. Nhìn thấy sư phụ, Trần Tam Thạch đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng đặt câu hỏi, Vương Lực, Tiêu Bạc Húc bọn hắn mang đi ra ngoài truy kích đều là người nào? Một nửa là Thanh Huyền Sơn đệ tử, còn có một nửa là Thanh Hư Tông đệ tử. Vương Lực nói bổ sung, đúng rồi, Bách Hoa Cốc Ngọc Linh chân nhân cũng ở trong đó. Nguy rồi. Trần Tam Thạch thần sắc trầm xuống. Phải biết Thanh Huyền Sơn sông Thanh Hư Tông cũng có được căn bản xung đột lợi ích. Liên tưởng độc câu ngao nhắc nhở. Chính Tiên Kiếm Tông không đến, nhưng rất có thể thẩm chỉ sử Thanh Huyền Sơn đối Thanh Hư Tông hạ ngang chân, cái sau hiển nhiên hết sức vui vẻ phối hợp. Mà lại, nữ mù lòa có thể vẫn luôn đi theo sư nương bên người đây. Nếu thật là xảy ra chút gì ngoài ý muốn, hậu quả khó mà lường được. Nhanh. Trần Tam Thạch phân phó nói, mang chấm đi qua. Hoa Nguyên. Từ Tiêu Bạc Húc dẫn đội, xuất lĩnh lấy mấy trăm tên tu sĩ lại thêm 2000 đại hán tướng sĩ, tốc độ cao nhất hướng phía trước truy kích. Nhanh. Tuyệt đối không thể bỏ qua lần này cơ hội. Tiêu Bạc Húc trợn mắt nhìn thẳng phía trước, chỉ cần đem cái này lao yêu bà diệt trừ, tường thành phòng thủ áp lực liền sẽ chợt giảm. Mã Phu. Huyền Thành chân nhân sử dụng phù bảo, độ thuật lại có thể đuổi theo Nguyên Anh, hắn chỗ thủ mắng, ngươi cái này ngu xuẩn, đừng lại đuổi, chẳng lẽ không sợ có mai phục? Không cần đến ngươi phế vật này nhắc nhở. Tiêu Bạc Húc không khách khí chút nào về đối, sau đó nói ra, lão phu trong lòng hiểu rõ, nếu như qua trước mặt đoạn hồn nhai vẫn là truy không lên, tự nhiên sẽ dẫn người rút về. Liên tại bọn hắn phía trước 500 trượng tả hữu vị trí, bị thương lão hầu khúc tam đoán dưới chân dẫm lên một đoàn hắc vụ, dẫn một đám tàn binh bại tướng chạy trối chết. Chỉ cần vượt qua phía trước đoạn hồn nhai, đã đến ma đạo chú quân địa bàn. Mắt nhìn xem phía sau truy binh sắp tới, khúc tam đoán cũng không còn đi quản bên người đệ tử, tự mình một người không ngừng tăng tốc độ bay. Chạy đâu? Tiêu Bạc Húc hai tay bấm niệm pháp quyết, kim tiêu kiếm linh ánh sáng đại thịnh, từng đạo kiếm khí xé rách hư không, tựa như màu vàng kim như lôi đỉnh hướng phía trước bổ tới. Khúc Tam Đoán nhấc lên khoác lên người áo khoác, nhìn như áo gai vải thô bệnh mà thành, nhưng trên thực tế cứng rắn vô cùng, như là tấm chắn đồng dạng ngăn cản kiếm khí hoành kích. Nàng nuốt ở phía sau mặt bình yên vô sự, thậm chí mượn nhờ kiếm khí mang tới lực trùng kích, lần nữa hướng về sau na di ra một lớn đoạn cự ly. Nhiều nhất lại có một hai lần thi pháp, liền có thể xuyên qua đoạn hồn nhai, tiến vào khu vực an toàn. Đáng chết! Tiêu Bạc Húc không ngừng thi triển ngự kiếm thuật, nhưng cũng là không làm nên chuyện gì. Để lão phu tới đi. Phong Thanh Yến đứng ra, một cây thiên nguyên mặc vận bút ở trước ngực đứng lơ lửng. Hắn tay trái kết ấn nhanh như tàn ảnh, tay phải thì là hai ngón tay khép lại, tại trên trán nhẹ nhàng một vòng, cắt một đường vết rách. Một sợi tinh huyết như là như sợi tơ từ vết thương tràn ra, trước người hóa thành một vũng máu mực, sau đó đều bị thiên nguyên mặc vận bút hấp thu. Lấy máu làm mực, lấy đạo làm bút. Phong Thanh Yến bắt lấy thiên nguyên mặc vận bút, dẫm tại vân tiêu phía trên cơ màu máu mực nước, giải rác ba lượng bút về sau, liền vẽ ra một tòa nguy nga màu máu núi cao. Rơi. Hắn khẽ quát một tiếng. Núi cao cố tượng trở thành sự thật, từ bên ngoài trời cao bỗng nhiên rơi xuống, đáng sợ uy áp, liền liền hư không cũng vì đó mà mèo. Khúc Tam Đoán chỉ cảm thấy quanh mình hết thảy đều ảm đạm xuống, nàng ngẩng đầu nhìn lên, màu máu núi cao che khuất bầu trời, căn bản là không có cách trốn tránh. Trong miệng nàng nói lẩm bẩm, đem pháp lực quán thâu đang khóc tang trượng phía trên, sau đó xông lên trời. Cả hai chạm vào nhau, phát ra sơn băng địa liệt tiếng vang, tầng tầng dư ba, giống như là biển gầm khuyết tán ra tới. Sau một lát, núi cao băng liệt tán loạn, Khúc Tam Đoán kêu lên một tiếng, như là gãy cánh chim từ cao không thẳng tắp rơi xuống. Đập ầm ầm tại đoạn hồn nhai ở trong. Trưởng lão, sư tôn, phu cận mấy tên ma đạo kim đan thấy thế, nhao nhao hướng phía đoạn hồn nhai bay đi. Ta nói Phong lão lao đại, ngươi có như vậy thủ đoạn, vì cái gì không còn sớm xuất ra? Tiêu Bạc Húc cao giọng nói, chư vị đạo hữu, theo ta cùng một chỗ chu sát yêu bà. Lời còn chưa dứt, hắn liền dẫn đầu hướng phía đoạn hồn nhai bay đi. Huyền Thành chân nhân do dự một chút về sau, vẫn là lựa chọn dẫn người đuổi theo. Một đoàn người hạ xuống trên đoạn hồn nhai. Tiêu Bạc Húc song đồng phát ra kỳ quang, rất nhanh liền tìm tới lao hầu chỗ ẩn thân, dẫn người đem nó bao bọc vây quanh. Chỉ là vốn nên đại nạn lâm đầu Khúc Tam Đoán, chẳng những không có mảy may bối rối, ngược lại hướng về phía đám người, lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Tiêu Bạc Húc dự cảm đại sự không ổn, không tốt, mau bỏ đi. Bây giờ nghĩ đi. Khúc Tam Đoán phát ra chói hai cười thê thê, chỉ sợ mượn. Nàng đột nhiên xé mở ngực, lộ ra làm cho người nhìn thấy mà giật mình thì thối, từng đạo sát khí từ đó chui vào, lan tràn đến cảnh cây khô trên hai tay, sau đó mười ngón đột nhiên cắm vào bùn đất ở trong. Ầm ầm, chỉ một thoáng, đất rung núi chuyển. Địa mạch chỗ sâu truyền đến lưu ly vỡ vụn giòn vang. Từng đạo màu đỏ sẫm kẽ nước từ lao hầu dậy vài hạ hình rắn du đầu, những nơi đi qua bùn đất cuộn cuộn ra màu tím đen kết tình, đậm đặc huyết vụ sen lẫn tu sĩ kinh hô phóng lên tận trời. Địa sát lên, thiên sát hợp. Lao hầu khô tay bấm ra hoa sen quyết, xám trắng loạn phát ở giữa dâng lên màu xanh sấm lân hỏa. Phương biên hơn trăm dặm mặt đất, hiện hiện màu máu kinh lạc đường vân, 72 đạo sát khí vòng xoáy đồng thời phun trào. vòng xoáy ở trong sát khí cùng tràn ngập núi rừng huyết vụ dung hợp lại cùng nhau, chuyển hóa làm độc vụ chí mạng. Nhanh liễm tức, Huyền Thành chân nhân hét lớn một tiếng. Vậy mà mặc dù như thế, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ tới nói cũng là phí công. Da thịt của bọn hắn tại tiếp xúc đến xương độc sát na liền bắt đầu hư thối, bất quá 2-3 cái hô hấp liền biến thành một bộ bạch cốt. Ai? Là ai tại bắt chân của ta? Đưa tay không thấy được năm ngón hoàn cảnh bên trong, đám người cúi đầu nhìn lại, liền thấy đại địa bên trong, không biết khi nào rỗi ra từng cái xác thối cánh tay, lít nha lít nhít, giống như là một đóa đóa màu trắng hoa sen. Hơi không cẩn thận, liền có tu sĩ bị những cánh tay này kéo vào lòng đất, kêu thảm vùi lấp trong đó, không có tung tích gì nữa. Một bộ lại một bộ cương thi từ trong đất bùn leo ra, một đầu lại một đầu lệ quỷ trên không trung ngưng tụ, sau đó hồng thủy manh thu hướng phía trong trận pháp người sống đánh tới. Bách sát trước là trận. Chương 413, khốn cảnh 2 chương 413, khốn cảnh Tiêu Bạc hút sắc mặt khó coi. Bộ này trận pháp, đơn thuần lực sát thương bọn hắn nguyên anh tu sĩ đủ để ứng phó, có thể phiền toái nhất chính là vô cùng vô tận quá nhiều, cùng hướng trên đỉnh đầu kết giới. Bọn hắn bị vây chết tại đoạn hồn nhai. Họ Tiêu, Huyền Thành chân nhân nổi giận mắng, ngươi cái này ngu xuẩn, giặc cùng đường chớ đuổi cũng đều không hiểu a. Vân đạo hoài nghi, ngươi là cùng ma đạo cấu kết, cố ý đem chúng ta dẫn tới nơi đầy lửa giết. Thả ngươi nương cầu thí. Tiêu Bạc hú mắng, lão tử là muốn lộng chết ngươi, nhưng lão tử là cái có phẩm hạnh người, tuyệt đối sẽ không cùng ma đạo hợp tác. Ngươi còn giả ngu. Huyền Thành chân nhân cắn răng nói, hôm nay bần đạo cho dù chết, cũng muốn đấu với ngươi trên một đấu. Hai vị. Phong Thanh Yến khuyên nói ra, đều cái gì thời điểm, chúng ta lẽ ra đồng tâm hiệp lực, nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này mới đúng, bằng không mà nói, nếu như chờ đến Triệu Duệ cùng Toại Lê Diễm hai người bọn họ chạy tới, khoa liền xem bệnh lúc chết không có chỗ chôn. Nhân kiếm hợp nhất, Tiêu Bạc hút hóa thành một đạo kim quang, dung nhập vào bản mệnh linh bảo bên trong, trực tiếp đâm về Nguyên Anh lão hầu. Phong Thanh Yến theo sát phía sau. Đoạn hồn ngay bên ngoài, Trần Tam Thạch xuất lĩnh thượng quan Vân Chí cùng đại lượng tu sĩ chạy đến trợ giúp, liền thấy trước mắt trận pháp phong sơn một màn. Không tốt. Thượng quan Vân Chí nhìn xem Hoang Nguyên cuối cùng quần quần Hắc Vân, Triệu Duệ bọn hắn cũng đang đuổi trên đường tới. Trần Tam Thạch nói ra, thượng quan tiền bối, người ta nhất định phải đem hết toàn lực đi đỡ một chút, là tiêu tiền bối bọn hắn tranh thủ thời gian. Ta ngăn chặn một trong số đó, hẳn là không vấn đề gì. Thượng quan Vân Chí có chút lo âu nói ra, có thể ngươi đây, thật có thể chịu được. Nhìn không được, cũng phải chống đỡ. Trần Tam Thạch mở ra Lưu Ly Kim Thân, Huyền Linh Lục Tí nắm cầm khác biệt pháp bảo, thi triển tam trọng nhân huyết, lăng nhiên không sợ hướng phía Ma Đạo đại quân đánh tới. Ngoài trăm dặm, chiến thuyền bông tàu, lại là hắn. Thương thế chưa khỏi hẳn, vậy Lê Ta nhìn xem cấp tốc tới gần ánh lửa, nơi nào còn có nửa phần lúc trước phách lối khí diễm, hắn nuốt ngụm nước bọt, vô ý thức lui về sau, nhanh ngăn lại hắn. Chất tử, hôm nay bắt thúc ở đây, không ai tổn thương được ngươi. Vậy Lê Diễm dưới chân giẫm mạnh, phi hành thuật ở giữa phát ra âm bạo, xoay tròn lấy xiềng xích cự phủ, liền hướng phía cái kia đạo ánh lửa chém tới. Thiên Hy Hoàng Đế Triệu Duệ thì là Triệu Hoán Nguyên Anh thi khôi, tới hợp hai là một, thẳng đến lấy Nguyên Anh nữ tu mà đi. Trần Tam Thạch nào dám đón đỡ Nguyên Anh tu sĩ chiêu thức, hắn liên tiếp thi triển độn thuật hướng cánh trốn tránh, mới khó khăn lắm tránh đi bổ tới một đũa. Phù mang xé liệt Vân Hải chi về sau, rơi vào ngoài trăm dặm một tòa ngọn núi bên trên, đem nó cứ thế mà chém thành hai khúc. Tiểu tử, ngươi hảo hảo cuồng vọng. Toại Lê Diễm đang khi nói chuyện, xoang mũi dâng trào ra nóng rực xương trắng, thật cho là chính mình quét ngang kim đan, liền đệ tứ cảnh tu sĩ cũng không coi vào đâu sao? Có cần hay không để vào mắt, đánh trước lại nói. Trần Tam Thạch bấm niệm pháp quyết niệm chú, một ngụm chuông đồng từ trên trời giáng xuống. Toại Lê Diễm không tránh không né, lại lần nữa vung vẩy triển long liệt phách phủ, tựa như đụng trùng điệp tới ba nhau. Đông, nương theo lấy chấn động thương khung tiếng chuông vang lên, cổ ma trưởng lao thân hình bay rất ra ngoài, chuông đồng cũng phá thành mảnh nhỏ, một lần nữa biến thành một tấm bùa chú trở lại chủ nhân trong tay. Trần Tam Thạch định thần nhìn lại, phát hiện phù bảo mặt ngoài đã xuất hiện vết rách. Gần đây hắn tập nhập sử dụng chấn hồn chuông ứng phó Nguyên Anh tu sĩ, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ là muốn bao phế. Nhưng dưới mắt tình huống, hiển nhiên không phải đau lòng thời điểm. Không có bất cứ chút do dự nào, Trần Tam Thạch cưỡng ép hai lần kích hoạt chấn hồn chuông, lại lần nữa hướng phía cổ ma trưởng lão đập tới. Đoạn hồn ngay bên trong. Cứu mạng a, thả ta đi, thả ta đi. Càng ngày càng nhiều thanh hư tông đệ tử chết tại trong đại trận, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Tiểu đạo sĩ 16 đưa thân vào bên trong chiến trường hỗn loạn, không biết là sợ choáng váng vẫn là như thế nào, đúng là ngơ ngác nhìn chằm chằm đỉnh đầu kết giới, đứng tại chỗ không nhúc đích. Coi chừng. Tô Dương một kiếm đâm ra, đem một đạo muốn từ sau lưng đánh lén tiểu đạo sĩ lệ quỷ đánh nát. Hắn quát lớn, ngươi là bách hoa có người, làm sao đứng đấy bất động? Tiểu đạo sĩ lúc này mới đem ánh mắt chuyển về mặt đất, hắn gãi gãi đầu thở dài nói, đa tạ Tô Dương sư huynh xuất thủ tương trợ. Bớt nói nhảm, ta cũng không để ý tới ngươi, tự nghĩ biện pháp mạng sống đi. Tô Dương nói, liền tiếp tục ứng phó cái khác cương thi. Tiểu đạo sĩ 16 thì là tiếp tục ngẩng đầu, si ngốc nhìn chăm chú lên tòa đại trận này. Cách hắn cách đó không xa, Ngọc Linh chân nhân mang theo Khương Tịch Nguyệt phá vây, nàng đệ lại đệ tử muốn rút kiếm tay, truyền âm nói, ngươi không thể bại lộ. La Tiêu Tiên cung về sau, côn thương người đã bắt đầu lưu ý chúng ta, ma chủng một khi xuất hiện lần nữa, vô cùng có khả năng lọt vào vây bắt, đều sẽ chết. Khương Tịch Nguyệt nhìn xem đại trận, bình tĩnh nói, chờ một chút. Ngọc Linh chân nhân nói ra, Tam Thạch khẳng định sẽ dẫn người tới tiếp ứng, chỉ cần chúng ta có thể thoát đi trận pháp, liền nhất định có thể rút về. Hả? Nàng phát giác được sau lưng truyền đến dị thường, vội vàng triệu hồi ra một đóa to lớn hoa sen, đem chính mình bao khỏa trong đó. Thứ giai phù bảo, Phạm Âm Tịnh Thế Liên. Trong làn khói độc, tinh quang lóe lên, thuộc về Nguyên Anh tu sĩ bảng bạc pháp lực rơi xuống, đánh vào hoa sen phía trên. Hoa Sen sừng sững bất động. Là ngươi? Ngọc Linh chân nhân mở ra bình chướng, nhìn thấy kẻ đánh lén thân ảnh. Rõ ràng là Thiên Kiếm Tông tiền nhiệm trưởng lão, Vinh Nhu Quân. Còn có Bần Đạo. Độc Vi chân nhân lặng yên xuất hiện. Mấy năm trôi qua, hắn đã khôi phục đến nguyên anh cảnh, đưa tay một cái, quấy xương độc như hung thú thôn phệ mà tới. Khương Tịch Nguyệt muốn ngăn cản, nhưng nàng lại ở đâu là nguyên anh tu sĩ đối thủ, vẹn vẹn sau một kích liền ngã bay ra ngoài. Hai người các ngươi. Ngọc Linh chân nhân từng cái bên cạnh dựa vào phù bảo chèo chống, một bên nói ra, dù sao cũng là xuất thân chính đạo, làm sao lại cùng ma đạo làm bạn, coi là thật sẽ không loạn chính mình đạo tâm a. Ai nói cho ngươi, ta hai người là đến giúp khúc tam đoán. Độc Vi chân nhân nói ra, chúng ta chờ đợi ở đây đã lâu, chỉ là vì hướng ngươi hỏi mấy vấn đề. Thỉnh cầu Ngọc Linh đạo hữu cáo chi ngươi đệ tử kia rơi xuống. Vinh Nhu Quân lạnh lùng nói, không thể trả lời. Ngọc Linh chân nhân tố thủ xoay chuyển, quanh thân hoa sen nở rộ, bình chướng kim quang sáng chói, giống như kim ô hàng lâm. Nhưng mà nói cho cùng, nàng cũng chỉ bất quá là kim đan tu sĩ, cho dù dựa vào phù bảo, lại có thể trèo chống bao lâu? Tại một lần lại một lần pháp thuật anh tạc dưới, hoa sen tỉnh tịch nổ tung, đến không hết cánh hoa như nước mưa bay là tả rơi xuống. Chạy đi đâu? Vinh Nhu Quân lợi dụng Na Di xích tuấn gì, chặn đường đang muốn đào tẩu Ngọc Linh trước mặt. Độc Vi chân nhân trực tiếp tế ra khốn linh hằng, đem nó gắt gao trói buộc chặt, rốt cuộc không thể động đậy. Vinh Nhu Quân tay phải trực tiếp đặt ở Ngọc Linh chân nhân thiên linh phía trên, bắt đầu thi triển siêu hồn chi pháp. Đã đạo hữu không nguyện ý chủ động nói, kia tỷ tỷ cũng chỉ phải chính mình tìm. Chương 414, người thần bí chương 414, người thần bí chấn hồn chung lần nữa bắt tới. Toại Lê trưởng lao phát ra một tiếng hồng hoang mạnh thu gào thét, tự phụ huyết quang đại phóng, tựa như lưu tinh bất lạc, ngang nhiên cùng chấn hồn chung đụng vào nhau. Ầm ầm, trải qua nhiều lần giao thủ, chấn hồn chung rốt cục đi vào cực hạn, như là đạp nát đồ sứ phá thành mảnh nhỏ, sau đó hóa thành một đạo lưu quang rơi vào thiên vũ trong tay. Chỉ gặp phù bảo xuất hiện diện tích lớn tổn hại, trở nên ảm đạm vô quang, đã triệt để biến thành một tờ giấy lộn, giống con côn trùng đồng dạng bay tới bay lui, thực sự ồn ào. Toại Lê trưởng lão không có kiên nhẫn sẽ cùng áo bào trắng dây dưa tiếp, quát lên một tiếng lớn, thể nội chân lực trào lên mà ra, thân thể cùng thiên địa pháp tắc lẫn nhau giao hòa, tiếp theo không ngừng tăng gọn, cho đến đỉnh thiên lập địa. Pháp thiên tượng địa, to lớn hóa về sau, cổ ma trưởng lão trong lúc phất tay, mang theo mênh mông vô cùng chân lực, liền pháp tắc cũng vì đó mà mẹo, phương biên hơn 10 dặm không khí đều trở nên cực kỳ nặng nề. Nhưng chính hắn tốc độ thì là không có chút nào chịu ảnh hưởng, ngược lại trở nên càng nhanh, bỗng nhiên ở giữa liền truy lên trời võ, lại là một đũa rơi xuống, khai thiên tích địa. Áo bào trắng nhỏ bé thân ảnh trên không trung nhanh chóng thối lui, cực kỳ miễn cưỡng tránh đi phủ mang, vậy mà không có đào tẩu, mà là giết cái hồi mã thương. Muốn chết. Toại Lê trưởng lão liệt nhật con ngươi lộ ra khinh miệt, nâng lên tay trái, liền định giống như là đối đại sâu kiến đồng dạng đem nó trực tiếp trục chết. Ngay tại hắn ngũ chỉ sơn thủ trưởng, cự ly áo bào trắng còn sót lại cuối cùng mấy trượng cự ly thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một cô khác nóng dựng. Chỉ gặp Thiên Vũ đưa ra một thanh trên phi kiếm, mặt ngoài quấn quanh lấy hỏa diễm, đột nhiên biến hóa thành màu đỏ thẫm. Không được, là hôm đó đốt thuyền tiên hỏa. Toại Lê trưởng lão tiềm thức cảm giác được sợ hãi, động tác của hắn dừng, thân hình hướng về sau nhanh lùi lại, mới cuối cùng là hữu kinh vô hiểm tránh đi. Thiêu đốt lên tiên hỏa phi kiếm rơi vào ngoài trăm dặm một tòa núi rừng bên trong, khoảnh khắc đem nó hóa thành một mảnh biển lửa. Một kích không thành, Trần Tam Thạch không có ham chiến, thi triển tam trọng nhân huyết, liền muốn kéo ra cự ly. Lửa này tại ngươi trong tay, quả thực lãng phí, vẫn là lấy ra cho bản tọa đi. Toại Lê diễm chỗ nào chịu sẽ tùy tiện buông tha, mỗi một bước ra đều sẽ vượt qua số toàn núi cao, mấy bước về sau liền đuổi kịp đối phương. Nhưng cũng liền tại lúc này, Trần Tam Thạch đột nhiên quay đầu kéo cung bắn tên, lít nha lít nhít cổ trùng như là viên đạn mánh liệt bắn mà tới. Từng cái nhỏ bé nước đan ve tứ tán ra, đem cổ ma pháp tượng vây khốn trong đó, sau đó một cái tiếp lấy một cái nổ tung, nhấc lên màu đỏ thâm biển lửa. Lại là kia lửa. Toại Lê trưởng lão cuốn bít tế ra một mặt cao tới ngàn trượng, tựa như như trụ trời tâm chắn ngăn tại trước người. Biển lửa ăn mòn dưới, mặt này tứ giai phòng ngự linh bảo, lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa tan biến hình. Mặc dù thành công ngăn cản hỏa diễm tiếp tục lan tràn, nhưng linh bảo cũng là tại chỗ phá hủy. Hắn chậm trễ công phu, Thiên Vũ đã lần nữa chạy ra hơn 10 dặm. Toại Lê trưởng lão chỉ cảm thấy giống như là một cái đánh không chết con rồi, tiến vào nổi giận trạng thái, lật tung đến không hết ngọn núi lồi núi, gần như điên cuồng truy đuổi. Trần Tam Thạch đợi đến đối phương đi vào phía sau mình, liền lập lại chiêu cũ, lần nữa tiên bảo dị hỏa, đem cổ ma bước lui. Long vòng như vậy lặp đi lặp lại, kéo dài thời gian. Nhưng làm như vậy, đối với dầu thắp tiêu hao cũng là to lớn. Như thế một lát công phu, so với hắn gần nhất mấy chục năm sử dụng lượng còn lớn hơn, mà lại đối phương dù sao cũng là đệ tứ cảnh võ tu, một khi có phòng bị, loại này thủ đoạn nhỏ hiệu quả cũng sẽ càng ngày càng kém. Trần Tam Thạch nhìn về phía đoạn hồn nhai phương hướng, màu máu kết giới vẫn như cũ vững như Thái Sơn. Nói rõ sư nương bọn hắn, trong thời gian ngắn sợ là không có cách nào thoát thân. Có thể chính mình bởi theo quan mây gây nên, cũng nhịn không được bao lâu. Sư phụ, Trần Tam Thạch nhìn về phía nơi xa, dấu ở một khối cự thạch sau nhìn lén chiến trường tình huống Thái Sơn Vân, là ta đoán sai sao? Nhìn ngươi còn trốn nơi nào? Quát to một tiếng vang vọng thiên địa, Toại Lê cuối cùng vẫn là đuổi theo, hắn đem một tòa ngọn núi nổ tận gốc, sau đó hướng phía áo bào trắng đập ầm ầm hạ. Trần Tam Thạch tiên hỏa lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng một nháy mắt đem cả tòa loạn thạch sơn đều đốt thành cho bụi, càng là không kịp trốn tránh, chỉ có thể lựa chọn nghênh kháng. Trong cơ thể hắn kinh mạch bạo tẩu, chân lực quần quần không tiếp, toàn thân liệt diễm bắn ra, đem tầng mây đều bốc hơi hầu như không còn, sáu đầu kim quang thủ cánh tay bắp thịt cuộn cuộn, giống như miếu thờ thần linh giận dữ, ầm vang vọt tới núi cao. Tầng nham thạch bắn nổ thanh âm bên tai không dứt, Trần Tam Thạch ngang nhiên là xuyên qua cả toàn núi cao, nhưng tùy theo mà đến, lại là một thanh khai thiên cự phủ. Hắn không kịp trốn tránh, đành phải đem trường thương nằm ngang ở trước ngực đón đỡ. Khen, sắc bén lưỡi búa rơi vào trường thương phía trên, phát ra đinh thái nhức góc tiếng vang, thuần kim tinh chế tạo cán thương sinh ra đáng sợ bố lượng. Trần Tam Thạch cầm nắm lấy trường thương hai tay tiếng rung không ngừng, lòng bàn tay cùng cán thương ma sát ra hoa lửa, toàn thân kinh mạch đau từng cơn, liền liền thần thức cũng tại đáng sợ pháp tượng uy áp hạ thụ thương tổn thương. Làm trường thương khôi phục bình thường đường cong, bản thân hắn cũng tại to lớn lực trùng kích hạ hướng phía đại địa đập tới. Đông long long, tựa như một viên màu vàng kim lưu tinh mang theo hỏa diễm rơi xuống, tại hoang nguyên phía trên ném ra một cái thâm viên hồ trời, kích thích vạn trượng bụi bặm. Không ngăn được, Trần Tam Thạch ho ra một ngụm tiên huyết, không tiếp tục giáng chống đỡ, phóng xuất ra một đám mang theo tiên bảo dị hỏa nước đan ve về sau, liền kích hoạt phù lục độ địa tiềm hành. Hắn tiếp tục cậy mạnh xuống dưới, không có bất cứ ý nghĩa gì, hoàn toàn là không công chịu chết. Loại chuyện này, Trần Tam Thạch là sẽ không làm. Đã không có cách nào ngăn cản, không bằng sớm làm hậu tục làm chuẩn bị. Có sư tỷ tại, bình thường Nguyên Anh là không thể nào giết chết được sư nương bọn hắn. Đơn giản là nữ mù lòa sẽ bại lộ thân phận. Đến thời điểm như thế nào ly khai Thiên Thủy Châu, mới thật sự là phiền phức. Một bên khác, Thượng Quan Vân Chí tại cùng Thiên Hy Hoàng Đế đấu pháp ở trong rơi vào tầm thường. Nàng kích thích dây đàn, âm phủ quần quật như sóng, đem Nguyên Anh thi khôi bao quanh vây khốn, sau đó đồng dạng rút lui. Triệu Duệ một đao bổ ra thủy triều, cũng không có đuổi theo, gọi Lê trưởng lão, bọn hắn cự ly tường thành quá gần, chỉ sợ là truy không lên, chúng ta vẫn là không muốn lãng phí thời gian, đi trước đoạn hồn nhai đem tiêu bạc hút xử lý, đồng dạng có thể đem tường thành công phá. Đông. Gọi Lê Diễm ngăn chặn lại phẫn nộ của mình, tốt a. Hai người thẳng đến đoạn hồn nhai mà đi. Vậy hạ. Thứ Bân đến đây tiếp ứng, ngươi thương thế như thế nào? Không quan trọng. Trần Tam Thạch xác nhận phía sau không có truy binh mới dừng lại, một thanh níu lại Thái Sơn quân ống tay áo, sư phụ, tình huống khẩn cấp. Sư nương bọn hắn bị vây ở đoạn hồn nhai bên trong, mong rằng ngươi xuất thủ tương trợ. Cái này không cần ngươi nói, vị sư cùng ra, cũng không chỉ là xem trò vui. Thái Sơn quân chỉ điểm Giang Sơn nói, vị sư trước đây đối với trận pháp một đạo nghiên cứu mặc dù không sâu, nhưng phá mất chỉ là tứ giai hạ phẩm trận pháp, vẫn là không có vấn đề. Đoạn hồn nhai đạo này trận pháp, tên là Bách Sát Trước La trận, ngươi dựa theo ta nói đi chuẩn bị đồ vật, nhiều nhất 2 canh giờ, liền có thể phá vỡ trận này. Sư phụ, không còn kịp rồi. Trần Tam Thạch lắc đầu, dùng giọng thỉnh cầu nói ra, ngài có thể hay không tự mình xuất thủ? Chương 414, người thần bí 2 chương 414, người thần bí tự mình xuất thủ. Người tiểu tử điên rồi. Mục Sơ Thái tức giận nói ra, vi sư tuổi đã cao, còn đi cùng người chém chém giết giết. Sư phụ. Trần Tam Thạch cường điệu nói, Khương sư tỷ cũng trong núi. Khương nha đầu, nàng cũng tới. Mục Sơ Thái hai tay một đám, bất kể là ai tới, vi sư cũng chỉ có thể phá trận, làm không được hát. Trần Tam Thạch nhất thời nghẹn lời. Loại nguy cơ này trước mắt, cũng vẫn là thờ ơ. Hẳn là hắn đoán sai rồi. Thứ Bân. Trần Tam Thạch không tiếp tục bức bách, mà là nhìn về phía bên người lao tướng, hạ lệnh, toàn quân rút về tường thành trong vòng, sau đó phân phối 5 vạn tinh binh, lập tức theo chấm tiến về Cửu U Minh. Cự ly nơi đây gần nhất truyền tống trận, liền tại Cửu U Minh bên trong. Từ khi Tào Tiếp sự kiện về sau, Thánh Tông liền hạ lệnh, tất cả cảnh nội truyền tống trận, sử dụng trước đó, phải tất yếu trải qua nghiêm khắc thân phận xác minh, không được lại dễ dàng cấp cho ngoại nhân. Người ngoài này, nói dĩ nhiên chính là hắn. Tam Thiên Tông một mực hoài nghi, Trần Tam Thạch lần trước là mượn nhờ truyền tống trận, đem Khương Tịch Nguyệt mang ra Thiên Thủy Châu, vì vậy thiết lập đề phòng. Bởi vậy, Trần Tam Thạch nghĩ mượn là không thể nào mượn đến, cũng chỉ có dùng đoạt mới được. Đang lúc hắn đã vì sư tỷ bại lộ làm tốt dự định về sau, đoạn hồn nhai phương hướng đột nhiên chuyển đến chấn động kịch liệt. Ông chỉ gặp nguyên bản không thể phá vỡ Bách Sắt Trước La trận, tựa hồ nhận cái gì lực lượng ảnh hưởng, bắt đầu trở nên chợt mạnh chợt yếu, như cùng ở tại trong cuồng phong đống lửa. Tiếp tục cước chừng mấy cái hô hấp về sau, kết giới không thể kiên trì được nữa, đỉnh vị trí xuất hiện một cái to lớn xé rách, một đạo kim quang thác nước từ đó bắn ra, xông thẳng Cửu Thiên Vân Tiêu phía trên, tiếp theo đem chọn tòa đại trận triệt để thôn vệ. Chuyện gì xảy ra? Tại Lê trưởng lão hai người mới đuổi tới đoạn hồn nhai bên ngoài, liền cảm nhận được một cỗ cường hãn pháp lực, liền liền bọn hắn đều phải toàn lực chống cự. Đoạn hồn nhai bên trong còn có Nguyên Anh trung kỳ trở lên tu sĩ, không có khả năng. Triệu Duệ cau mày nói, bên trong chỉ có họ Tiêu, nhiều nhất lại thêm một cái Kim Đan hậu kỳ huyền thành, còn lại đều là chúng ta người. A, một tiếng thê lương kêu rên từ trong vách núi truyền ra. Ngay sau đó, liền thấy bị thương Khúc Tam đoán chật vật không chịu nổi hướng phía bọn hắn bên này chạy trốn. Thiên Hy đạo hữu, nhanh cứu lao thân. Triệu Duệ chăm chú nhìn lại, liền thấy đoạn hồn nhai trên không tầng mây bên trong, không biết khi nào xuất hiện một thân ảnh. Người này toàn thân tường quang bao phủ, lơ lửng vô liệt ngay phía dưới, tựa hồ sử dụng một loại nào đó thần thông, dẫn đến bọn hắn nhìn không rõ ràng gương mặt, chỉ có thể thông qua hình dáng lờ mờ phân biệt là một người nam tử. Hắn tu vi cảnh giới cũng không phải là mới cảm giác được Nguyên Anh trung kỳ, mà là một tên kết đan viên mãn. Các hạ người nào? Triệu Duệ cảnh giác đặt câu hỏi. Người thần bí không có trả lời, chỉ là đem đại trận triệt để phá hủy về sau, thả đi giam ở trong đó Thanh Hư Tông đệ tử. Giả thần giả quỷ. Toại Lê Diễm thanh đồng đổ bê tông cự thân thể nghiền nát mái vòm mây đen, trong tay chuôi này nứt phách đúa lôi cuốn lấy sôi trào nham tương lưu hỏa, lưới búa xẹt qua tầng mây, trực tiếp hướng phía người thần bí chém vào đi qua, hoạch làm được quỹ đạo, lại hư không xé mở hình mạng nện cháy đen vết rách. Chỉ có kết đan viên mãn người thần bí, đối mặt pháp tượng cảnh võ tu một kích toàn lực, vậy mà không có chút nào tránh né ý tứ. Ống tay áo của hắn bên trong, đột nhiên trượt ra một thanh ba tấc tiêu một tiểu kiếm, thân kiếm dạng nứt đường vân ở giữa bắn ra màu xanh quang huy, như là thao thiết, đem toàn bộ hoang nguyên linh khí hút vào trong đó. vạn kiếp sinh xuân. Người thần bí đầu ngón tay khẽ chọc chuôi kiếm, kiếm vũ khoảnh khắc hóa thành kình thiên thần một cự kiếm đâm rách thương khung, mũi kiếm điểm nhẹ lưỡi búa. Trong chốc lát, hồng hoang sơ khai thanh quang xé nát cả mảnh trời màn, cự phủ phía trên cổ ma chân khí tầng tầng bong ra từng màng. Toại Lê Diễm thân thể cao lớn lảo đảo lấy hướng về sau rút lui, trong con mắt lộ ra vẻ khó tin, cổ bảo. Không cần sợ hắn. Triệu Duệ bình tĩnh nói, kim đan thân thể coi như có thể điều khiển cổ bảo, cũng trèo chống không được bao lâu. Hắn biến thành một đầu chết đi cương thi thần long, long chảo thủ cầm chín chuôi trường đao, lôi cuốn lấy âm trầm sát khí, hội tụ ra một đạo che kín đao mang vòi rồng. Toại Lê Diễm cũng lần nữa xuất thủ. Đối mặt hai người giáp công, người thần bí cũng không có ham chiến ý tứ, chỉ là đưa tay vung lên, điều khiển cổ bảo phi kiếm đem bọn hắn đẩy lui, thân thể bắt đầu hư hóa, cho đến dung nhập thanh phong, chớp mắt liền biến mất không thấy. Toại Lê Diễm hai người vồ hụt. Thứ giai thượng phẩm đột thuật. Triệu Duệ lưu lưới, hắn lấy thần thức dò xét hồi lâu, cũng không thể tìm tới tung tích của đối phương. Chậm trễ cái này một lát công phu, trước kia bị vây ở đoạn hồn nhai bên trong đám người, cũng đều đã sớm rút về tường thành bên trong. Đáng chết. Dù là luôn luôn tâm bình khí hòa thiên hy hoàng đế, đang lưu đồ thất bại về sau, cũng có chút thẹn quá hóa giận, đưa tay một đao, trên hoang nguyên bổ ra một đạo lệch trời. Cứ tính như vậy, Toại Lê Diễm không cam lòng nói ra, chúng ta thế nhưng là thật vất vả, mới đem bọn hắn dẫn ra. Không. Triệu Duệ hít sâu một hơi, duy trì lấy tỉnh táo làm ra phán đoán, khúc đạo hữu bị thương, thần bí nhân kia lai lịch lại thật không minh bạch, chúng ta không tốt tùy tiện truy kích, vẫn là rút lui trước trở về đi. Dù sao có nội ứng tại, sớm tối còn có cơ hội, không cần nóng lòng nhất thời. Tường thành. Trần Tam Thạch cùng Thượng Quan Vân Chí hai người tiếp ứng trốn về đến đám người. Tiêu Bạc Húc cùng Phong Thanh Yến đều bị thương nhẹ, còn lại Thanh Hư Tông đệ tử tử thương thảm trọng. Trần Tam Thạch đem Ngọc Linh Chân Nhân cùng Khương Tịch Nguyệt mang về doanh trướng, sau đó mới hỏi: "Sư Lương, các ngươi thế nào?" "Ta không sao." Ngọc Linh Chân Nhân ăn vào đan dược về sau, khuynh chân điều dưỡng. Khương Tịch Nguyệt thì là lắc đầu ra hiệu chính mình không ngại. Trần Tam Thạch tiêu hóa lấy vừa rồi mắt thấy hết thảy. Hắn đã làm tốt trong lòng mong muốn, ma trùng xuất hiện lần nữa, sau đó chính mình cướp đoạt truyền tống trận đem nó đưa về Đông Thắng Thần Châu. Kết quả tuyệt đối không nghĩ tới, lại đột nhiên xuất hiện một cái thần bí tu sĩ. Cũng may, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Trần Tam Thạch nhịn không được hỏi: "Sư Nương, thần bí nhân kia là ai?" Ngọc Linh Chân Nhân hồi đáp: "Ta cũng không biết rõ, lúc ấy ta bị người khống chế lại, suýt nữa tao ngộ siêu hồn luyện phách, may mắn kia vị thần bí đạo hữu xuất hiện, mới may mắn thoát khỏi tại khó." "Không thấy được." Khương Tịch Nguyệt cũng biểu thị không biết. Trần Tam Thạch trong lòng thầm nghĩ kỳ quái. Ngay lúc đó loại kia tình huống, người thần bí hiển nhiên là từ đoạn hồn nhai bên trong xuất hiện. Nếu như không phải đội ngũ nội bộ một vị nào đó đạo hữu lời nói, chẳng lẽ lại là ở trên đoạn hồn nhai tàn tu? Không khỏi cũng quá mức hoang đường. Có thể, nếu như người thần bí là người một nhà, tại sao muốn giấu giếm thân phận? Trần Tam Thạch trong lòng dâng lên một cỗ dị dạng. Hắn đột nhiên cảm thấy, từ chính mình nhiều năm trước tiến vào Thanh Hư Tông tu luyện về sau, bên người tựa như là bao phủ một tầng nồng đậm mê vụ, mà lại cái này đoàn mê vụ về sau, chỉ sợ liên lụy quá lớn. Chương 415, Tà Thần Chư Quốc chương 415, Tà Thần Chư Quốc người kia là ai? Ma đạo đại quân trụ sở, thực quốc núi. Toại Lê Diễm tức giận đi qua đi lại. Khúc Tam đoán khoanh chân điều tức. Triệu Duệ thì là ngồi tại thanh đồng long trên mặt ghế. Tại bọn hắn ba người trước mặt, còn có hai gã khác nguyên anh tu sĩ. Toại Lê Diễm chỉ trích nói, hai người các ngươi đợi trong đoạn hồn này, liền là ai đều không có nhìn rõ ràng. Chuyện đột nhiên xảy ra, người kia một thân cổ bảo, chúng ta lại không tiện công khai lộ diện, không cùng chi dây dưa, xác thực không thể khám phá nguy trang. Động vi chân nhân ngừng tạm, bất quá, có một chút có thể khẳng định, người kia liền giấu ở Thanh Hư Tông đội ngũ ở trong. Ồ, Triệu Duệ thân thể hơi nghiêng về phía trước, đạo hữu có thể xác định. Có thể xác định. Vinh Nhu Quân tiếp lời đến, các ngươi động thủ trước đó, ta lấy thần thức dò xét phương biên trăm dặm, tuyệt đối không có người sớm giấu ở đoạn hồn ai. Có ý tứ. Triệu Duệ nheo mắt lại, tại trong ấn tượng, Thanh Hư Tông chẳng qua là cái nhị lưu kim đan tông môn, kết quả ngắn ngủi vài chục năm, đầu tiên là Trương Hoài Khánh cùng Từ Thái Tố vừa bước vào Nguyên Anh trung kỳ, tiếp lấy lại ra như thế một vị khó lường đạo hữu, bọn hắn đây là muốn làm đại sự à? Kỳ quái. Toại Lê Diễm trầm giọng nói, Thanh Hư Tông bên trong đã còn có như thế người tài ba, vì cái gì hai quân rằng co mấy năm, một mực cũng không có lộ diện. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều đoán không ra nguyên do trong đó. Tóm lại nếu như người này vẫn còn ở đó. Khúc Tam đoán mở mắt ra, thanh âm khàn giọng, quả nhân đạo chỉ sợ là khó mà cầm xuống. Hai người các ngươi. Toại Lê Diễm nhìn về phía hai tên chính đạo tu sĩ, đã muốn giúp chúng ta, vì cái gì không quang minh chính đại, nhất định phải núp trong bóng tối lén lén lút lút. Toại Lê trưởng lão. Độc Vi chân nhân nhíu nhíu mày, nói cũng không nên nói lung tung, bần đạo giảng được rất rõ ràng, ta hai người sẽ chỉ hỗ trợ giết Trần Lỗi, sẽ không đối những người khác ra tay, càng không khả năng giúp các ngươi đi tiến đánh tường thành. Giả trang cái gì người tốt? Toại Lê Diễm lạnh lùng nói, lão tử liền không quen nhìn các ngươi nhân tộc tu sĩ bộ này rối trá sắc mặt, đã muốn chỗ tốt, lại không muốn nhận đeo danh, tính cái gì đồ vật. Hai vị. Thiên Hy hoàng đế buồn bã nói, các ngươi hiện nay bị thiên thủy truy nã, đã không có khả năng lại tắm bạch thân phận, vì cái gì không thuận thế gia nhập chúng ta đây? Cái gọi là chính ma, kỳ thật chẳng qua là cái danh tự mà thôi, trên bản chất không có khác nhau. Chỉ cần hai vị nguyện ý nhập ta đại tông dưới trướng, ta cam đoan các ngươi đạt được đãi ngộ, cùng trước đó so sánh đành phải không kém. Vinh Nhu Quân không hề bị lay động nói ra, ta chỉ là muốn vì sư đệ báo thù mà thôi, nếu như Thiên Hy đạo hữu lại dồn ép không tha, kia chúng ta liền đã đạt thành hợp tác, chỉ sợ đều phải tiến hành không nổi nữa. Nàng cho dù là bên ngoài bị trục xuất sư môn, thân phận cũng đã sớm cùng Thiên Kiếm Tông không thể chia cắt, nếu như Quang Minh chính đại giúp ma đạo làm việc, sẽ cho Thiên Kiếm Tông mang đến cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ. Ha ha, tốt a. Thiên Hy Hoàng Đế tiễn khách nói, đã như vậy, vậy liền mời hai vị tự tiện, mặc kệ cái gì thời điểm thay đổi chủ ý, tùy thời có thể lấy trở về. Cáo tử. Động Vi hai người rời đi. Đợi cho bọn hắn đi xa về sau, Khúc Tam Đoán thấp giọng mở miệng nói, Thiên Hy đạo hữu, vì cái gì thả bọn họ đi? Hai người kia không nói lời nói thật. Bọn hắn lúc trước trên đoạn hồn này cũng không phải vì đối phó Trần Lỗi, mà là đi tìm Bách Hoa Cốc Ngọc Linh. Ngọc Linh. Toại Lê Diễm nói ra, bản tọa chưa nghe nói qua người này, là nơi nào hạ người vô danh. Trương Hoài Khánh sư tỷ, Trần Lỗi sư nương. Triệu Duệ dựa vào tại trên long ỷ, ánh mắt thâm trầm nói ra, ta đoán Vinh Nhu quân hai người bọn họ đi tìm Ngọc Linh, đại khái suất là vì ma trùng sự tình. Ma trùng. Khúc Tam Đoán nói ra, chẳng lẽ lần trước các ngươi tại La Tiêu Tiên cung gặp phải, thật là trong truyền thuyết ma trùng. Bất kể hắn là cái gì loại, cùng lao tử có quan hệ gì. Toại Lê Diễm táo bạo nói ra, ta chỉ muốn đạp nát tường thành, đem họ Trần đầu vặn xuống tới. Triệu Duệ, ngươi nếu là lấy thêm không ra chủ ý, bản tọa cùng cổ ma nhất tộc coi như sẽ không lại cùng ngươi chậm trễ thời gian. Lần xuất chinh này, Ma đạo Thánh Tông Hiểm Viên Điện đem Quảng Nhân đạo chỉ huy quyền, toàn bộ giao cho Thiên Hy Hoàng Đế trong tay. Nói đến, Triệu Duệ hiện nay mới chỉ là kết đan cảnh giới viên mãn, liền liền Nguyên Anh Thi Khôi cũng là Tiên Bạt Tông hỗ trợ luyện chế ra tới. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn địa vị vượt xa bình thường Nguyên Anh tu sĩ. Tại Lê Diễm tự nhiên không muốn nghe một tên tiểu bối chỉ huy, đã từng đi tìm cổ ma tộc đại trưởng lao hỏi thăm, kết quả biết được trên người người này gánh vác cái gọi là ma đạo khí vận, đắp lên giới ma thần coi trọng, tương lai là chú định phi thăng người. Toại Lê trưởng lão, an tâm chớ đội. Triệu Duệ trầm giọng nói, đơn giản là kéo dài thêm một chút thời gian, đãng ma tường thành cấm chế, không chống được mấy năm. Mà lại, chớ có một tin tức tốt, còn chưa kịp nói cho hai vị. Trải qua hơn lần thương nghị, ta thần chư quốc đồng ý cùng loạn hoang ung châu kết minh, tham dự lần này đại chiến. Chờ đến bọn hắn rút ra không đến, liền sẽ phái mấy đệ tứ cảnh tà thần đạo tu sĩ đến đây trợ trận. Nghe nói lời ấy, Khúc Tam Đoán hơi kinh ngạc nói ra, Lôi Minh Lâm Châu người, vậy mà lại hảo tâm như vậy đến giúp chúng ta. Tiểu Viên Điện hứa hẹn bọn hắn chỗ tốt gì? Còn có thể là cái gì? Toại Lê Diễm cười lạnh nói, đơn giản là đáp ứng bọn hắn, sau khi chuyện thành công, có thể tại Thiên Thủy Châu thành lập miếu thờ, tiếp nhận hương hỏa. Bất kể nói thế nào, có thể mời đến giúp đỡ tóm lại là chuyện tốt. Khúc Tam Đoán lo lắng nói, chỉ là không biết rõ, Tà Thần Chư Quốc vừa có động tác, có thể hay không đem Phật môn người cũng liên lụy vào, những cái kia con lựa chọn Phật pháp, thế nhưng là làm cho người ta thiệt là phiền đây này. Cho đến trước mắt, hẳn là sẽ không. Triệu Duệ nói ra, muốn để Phật môn xuất thủ, đồng dạng cần để cho bọn hắn tại Thiên Thủy thành lập miếu thờ. Cũng đúng, là lao thân quá lo lắng. Khúc Tam Đoán nói ra, vài ngàn năm trước, Thiên Thủy tu sĩ phí hết lớn công phu diệt Phật, mới đem Phật môn đuổi đi ra, nếu như không phải sống còn, bọn hắn lại thế nào có thể sẽ nguyện ý lại mời trở về. Ngũ Trưởng Nguyên, Trung Quân đại trướng, hai quân giằng co, nhoáng một cái lại là hai năm qua đi. Nhưng cái này dài dằng dặc thời gian, đối với Trần Tam Thạch tới nói, cũng vẹn vẹn một lần ngắn ngủi bế quan mà thôi. Công pháp, Thôn Hỏa Quyết, Kim Đan trung kỳ tiến độ, 320/1000. Ngay sau đó, hắn lại bắt đầu thao luyện Long Kinh. Tam quan, tam thiếu đều đã đạt thông, muốn tiếp tục đột phá, sau đó phải làm chính là quán thông tam điển. Cái gọi là tam điển, kỳ thật chính là thượng, trung, hạ ba cái đan điển. Hạ đan điển ở vào dưới rốn một tấc ba phần, cũng chính là tất cả tu sĩ tại chỗ tu luyện liền mở ra địa phương. Luyện khí tu sĩ, kim đan tu sĩ pháp lực cũng đều chứa đựng ở trong đó. Trung đan điển tại bộ ngực huyệt thiên trung trên một tấc năm phần. Thượng đan điển, tức chủ khiếu, tại hai mắt ở giữa, cũng chính là mi tâm. Nghe nói Nguyên Anh đến hóa thần quá trình, chính là đem thể nội Nguyên Anh từ hạ đan điển từng bước một tăng lên đến thượng đan điển, cuối cùng hợp hai là một, đạt tới hóa thần chi cảnh. Nhưng võ đạo đệ tam cảnh liền muốn bắt đầu rèn luyện ba đan điển. Chương 415, Tà Thần Chư Quốc 2 chương 415, Tà Thần Chư Quốc Trần Tam Thạch vận chuyển đã sớm lô hỏa thuần thành công pháp, đồng thời cũng không quên dựa theo Thái Sơn quân nói, cảm ngộ thiên địa pháp tắc biến hóa. Bất chi bất giác ở giữa, hắn liền triệt để đắm chìm trong đó. Cũng không biết đi qua bao lâu, thẳng đến cái nào đó trong nháy mắt, chính mình nguyên bản ẩn chứa ở trong kinh mạch chân lực đột nhiên bắt đầu đảo lưu, thẳng đến toàn bộ dung nhập đan điển ở trong. Nếu như dùng thần thức nội thị bản thân, liền có thể nhìn thấy như sau hình tượng. Một mảnh vô cùng vô tận biển lửa phía trên, treo một viên liệt nhật kim đan, cả hai hô ứng lẫn nhau rèn luyện. Tiên Vũ song tu chỗ tốt, tại thời khắc này cuối cùng là cụ tượng hóa. Trần Tam Thạch có thể cảm nhận được, nếu ngày tiếp nối đêm lấy chân lực rèn luyện kim đan, như vậy pháp lực của hắn cũng sẽ vượt xa cùng cảnh giới tu sĩ. Công pháp, Long Kinh, Lưu Ly Kim Thân Cảnh. Trung kỳ, tiến độ 200/600 đồng. Trần Tam Thạch đem trường thương thương toàn cắm vào dưới mặt đất, thật dài phun ra một ngụm nhiệt khí, nhưng cũng không có bởi vì nhỏ bé tiến bộ mà cảm thấy thư sướng. Vẫn là quá chậm. Hai năm này, ma đạo vẫn là cùng trước đó, càng không ngừng thông qua sát mạch công kích tường thành, tiếp tục như vậy nữa, nhiều nhất chống đỡ thêm mấy năm, chỉ sợ cũng muốn một bại ngàn lần giảm. Không chỉ có như thế, Thánh Tông bên kia còn truyền đến một cái tin tức xấu. Lôi Minh Lâm Châu Tà Thần Chư Quốc muốn trợ giúp ma đạo tham dự lần này chính ma đại chiến. Không lâu sau đó, rất có thể sẽ có đệ tứ cảnh hương hỏa thần đạo tu sĩ đến đây công thành, đến thời điểm bọn hắn liền phiền toái, không thể lại tiếp tục ngồi chờ chết. Trần Tam Thạch con ngón đúng ra, tại trước mặt trải rộng ra địa đồ, bắt đầu bắt hết óc tìm kiếm phá địch kế sách. Tại phương này vĩ lực thêm tại cái người thiên địa, muốn dựa vào cái gì binh gia kỳ giành đắc thắng lợi cơ hội là chuyện không thể nào. Càng nghĩ, hắn cũng chỉ tìm tới một loại chiến pháp, Trực Đảo Hoàng Long. Lập tức khống cảnh, đơn giản là ma đạo có thể mượn vệ sắt dẫn long trận đối tường thành tiến hành tiếp tục tính phá hư. Mà vệ sắt dẫn long trận năng lượng nơi phát ra chính là thực cốt lĩnh tứ giai sát mạch. Chỉ cần Trần Tam Thạch có thể giết đi qua, dùng diệt linh đại trận đem sát mạch phá hủy, ma đạo tự nhiên cũng liền không có cách nào lại tiếp tục phá hủy tường thành. Nhưng cái này có một vấn đề, hắn cho dù không có trở ngại, còn có thể sống được trở về sao? Dựa theo trước mắt biểu hiện đến xem, thượng quan Vân Chí bọn người chưa hẳn đáng tin, tối đa cũng liền có thể ngăn chặn hai tên ma đạo nguyên anh. Nói cách khác, Trần Tam Thạch vô luận như thế nào, đều muốn đơn độc đối mặt một tên nguyên anh tu sĩ. Hắn có hy vọng tại mấy năm gần đây, đem tiên vũ cảnh giới đều tăng lên tới đệ tam cảnh hậu kỳ, nhưng dù cho như thế đơn đả độc đấu, cũng tất nhiên không phải là đối thủ của nguyên anh. Đã thực lực bản thân không đủ, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp mượn nhờ ngoại lực. Trận pháp. Trần Tam Thạch còn có một cái ưu thế. Đó chính là lần trước phụ lục kỹ nghệ sau khi đột phá, thu hoạch được phụ trận thông giải từ điều, có thể đem luyện chế tốt trận pháp chứa đựng tại phụ lục ở trong. Bởi vì bày trận thường thường cần hao phí thời gian dài, địch nhân không có khả năng trơ mắt nhìn xem. Bởi vậy bình thường trận pháp sư thường thường cần sớm lưu đồ, bố trí trận pháp, còn cần đem địch nhân dẫn tới chính mình trong trận pháp mới được. Nhưng Trần Tam Thạch không cần, hắn có thể tùy thời tùy chỗ móc ra một bộ vốn nên cần trưởng kỳ chuẩn bị trận pháp, xuất kỳ bất ý. Hắn lấy ra dưỡng mã nô lưu lại thiên địa kỳ môn lục một lần lại một lần là xem, cuối cùng khóa chặt một bộ trận pháp. Tam kiếp chu nguyên trận. Trận pháp này chính là ngũ giai trận pháp, cần lấy ba đầu khác biệt linh mạch là trận nhãn, cấu thành tam tướng sát cục, uy lực đáng sợ. Ngũ giai trận pháp. Đối với Trần Tam Thạch tới nói có chút xa xôi, nhưng hắn có thể biến báo một cái, đem nó đơn giản hóa là tứ giai. Chính mình lại cố gắng một chút, trở thành tứ giai trận pháp sư cũng không thành vấn đề. Tam kiếp chu nguyên trận bố trí điều kiện cực kỳ hà khắc, cần đồng thời dựa vào ba đầu khác biệt linh mạch là dựa vào, bình thường tình huống dưới rất khó làm được. Nhưng Trần Tam Thạch trong tay vừa lúc có linh châu. Trước đây sư phụ lưu lại hai viên linh châu, một viên phong ấn tiên nhai hải giác tổ mạch, một viên phong ấn lưới thiên sát mạch. Nếu như hắn lại dùng diệt linh đại trận phong ấn thực cốt linh sát mạch, liền có thể gộp đủ ba đầu linh mạch. Có thể trừ cái đó ra, bộ này trận pháp đối với tài liệu yêu cầu cũng cực cao. Hạch tâm trận bản cần dùng đến bổ để vô tướng xương loại này vật liệu, chỉ có Phật môn dưới cờ Tây Như Hạ Châu mới có. Thiên thủy biên cảnh, cự ly Tây Như Hạ Châu cũng không xa. Mà lại Trần Tam Thạch đạt được thượng cổ đàn phương bên trong, có một vị có thể tăng tốc võ đạo tiến độ đang dược, đồng dạng xuất từ Phật môn. Hô, hắn đang suy nghĩ đến tiếp sau an bài lúc, đột nhiên có một trận âm lạnh gió lạnh thổi nhập sổ bên trong, đem đến thổi đến lúc sáng lúc tối. Sư tỷ, ngươi làm sao đem dịch dung triệt hồi rồi? Trần Tam Thạch ngẩng đầu, liền thấy một đạo bóng hình xinh đẹp lặng yên xuất hiện. Hôm nay sư tỷ không dùng màu đen dây lụa che mắt, kia một đôi huyết ngọc con ngươi, tại dưới đêm trăng lộ ra phá lệ tiên diễm. Không đúng, là ngươi. Hắn phát giác được dị thường, không có nửa câu nói nhảm, cơ lấy long đảm lượng ngân thường, liền ầm vang hướng phía trước đâm tới. Ầm ầm, trường thương rơi xuống, tại mặt đất tạc ra một cái to lớn lõm, dẫn tới cả tòa quân doanh cũng vì đó rung động. Nhưng nữ mù loà lại là sớm né tránh, xuất hiện ở phía sau hắn. Tiểu đệ đệ, ngươi lấy ở đâu như thế lớn sát ý? Tỷ tỷ có vẻ như không có làm qua cái gì có lỗi với ngươi sự tình đi. Trần Tam Thạch phát giác đối phương thể nội ma khí so trong tưởng tượng yếu đi mấy lần không ngừng, lập tức đại khái chỉ có kết đan hậu kỳ. Ta đem chính mình tu vi tạm thời chế trụ. Ma nữ cho ra giải thích. Trần Tam Thạch lúc này mới thu hồi trường thương, vừa mới động thủ đưa tới động tĩnh, hấp dẫn đến đại lượng tướng sĩ cấp tốc tới gần. Hắn cao giọng nói, chớm không có việc gì, chỉ là đang thao luyện pháp thuật mà thôi, đều lui ra đi. Đợi cho doanh trướng bên ngoài an tĩnh lại, Trần Tam Thạch mới mở miệng hỏi, ngươi tìm đến ta muốn làm gì? Ma nữ đi vào Thiên Vũ Hoàng Đế bàn trước, hai ngón tay nhẹ nhàng vê lên một chiếc chén rượu, khẽ mở đan môi, đem bên trong còn lại nửa chén rượu chậm rãi đưa vào trong miệng, sau đó mới phát ra thanh lãnh lại dẫn điên thanh âm, nghĩ mời tiểu đệ đệ rút một chút. Đệ đệ? Trần Tam Thạch nhíu mày. Ma nữ rêu rêu nói, ta đều không biết rõ sống qua bao nhiêu năm tháng, gọi ngươi tiếng đệ đệ không đúng sao? Trần Tam Thạch lười nhác đối với chuyện như thế này cùng hắn tranh chấp, nói đi, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Bồi tỷ tỷ đi một chuyến Tây Như Hạ Châu. Ma nữ lại rót một chén rượu, dùng mũi kiếm đưa đến Thiên Vũ trước miệng, uống. Nhận nàng ma khí ảnh hưởng, chén trong tràn rượu mặt ngoài hiện ra một tầng đẹp mắt băng hoa. Trần Tam Thạch tiếp nhận chén rượu, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Lập tức, một sợi ma khí từ trong bụng chạy qua tứ chi bách hải, hắn đội vàng điều tức vật công, đem nó khống chế lại về sau, phát hiện cái này ma khí lại có thể tôi luyện thể phách. Đây coi như là thành ý của ngươi. Hắn nhìn về phía đối phương, ngươi đi Phật môn làm cái gì? Chương 416, chân quân chương 416, chân quân làm cái gì không tới phiên ngươi quản. Ma nữ tăng thêm ngữ khí, ngươi chỉ cần nói cho ta, có đi hay là không? Cũng là trùng hợp. Trần Tam Thạch nói thẳng nói, ta vốn là dự định đi một chuyến Tây Như Hạ Châu, đã ngăn không được ngươi, không bằng dứt khoát cùng một chỗ kết bạn. Cái này đúng rồi. Ma nữ rất hài lòng đối phương trả lời, còn chờ cái gì, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Tiểu trúc tử. Trần Tam Thạch truyền âm sát vách doanh trướng. Sau một lát, Đông Phương Cảnh Hành liền lên tiếng chạy đến, bệ hạ có gì phân phó? Chấm chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến. Trần Tam Thạch nói ra, thời gian không xác định, khả năng mấy tháng, cũng có thể là mấy năm, tin tức đối ngoại muốn tuyệt đối giữ bí mật. Ta sẽ lưu lại khôi lỗi làm bộ chấm bản thân bế quan. Tại trong lúc này, toàn quân thủ vững không ra. Nếu có ngoại ý muốn tình huống phát sinh, có thể tìm Ngọc Linh, Vương Trực cùng chấm mấy vị sư minh thương lượng, cuối cùng quyết đoán quyền giao cho Thể Thành. Nô tỳ tuân mệnh. Đông Phương Cảnh Hành không có lắm miệng hỏi nửa câu, chỉ là ghi nhớ thánh dụ. Chuyện sự tình này, nên sớm không nên chậm trễ, một khi bị người phát giác được, tất nhiên sẽ rước lấy theo dõi các loại phiền phức. Bởi vậy, Trần Tam Thạch đơn giản an bài trong quân sự vụ về sau, liền cùng ma nữ thừa dịp bóng đêm, lặng yên không một tiếng động ly khai Thiên Thủy biên cảnh, một đường xuôi nam đi về phía tây, thẳng đến lấy mục đích mà đi. Nói tới Phật môn, vài ngàn năm trước từng tại Thiên Thủy cực thịnh một thời. Căn cứ điển tịch ghi chép, khoa trương nhất thời điểm, cơ hồ mỗi thôn mỗi trấn đều sẽ có một tòa chùa miếu, cung phụng một tôn Phật môn thần linh. Thẳng đến về sau, ma, chính, yêu ba đạo đột nhiên liên hợp lại, tiến hành một trận diệt Phật vận động, trực tiếp đem thiên hạ Phật môn thế lực trọng thương. Còn sót lại Phật đạo tông môn thì là toàn bộ lui trở về Tây Nưu Hạ Châu, từ nay về sau không dám tiếp tục tùy tiện ra ngoài. Tây Nưu Hạ Châu tiếp giáp Lôi Minh Lâm Châu, cương vực diện tích so sánh Thiên Thủy Châu muốn nhỏ hơn rất nhiều, nhưng trong đó cũng không thiếu có đại năng tu sĩ. Làm Trần Tam Thạch hai người tới mục đích đã là hơn 60 ngày sau. Bọn hắn càng đến gần Tây Nưu Hạ Châu, liền càng có thể rõ ràng cảm giác được một điểm, linh khí thiếu thốn. Tây Nưu Hạ Châu linh mạch số lượng muốn xa xa ít hơn so với cái khác châu. Cho dù là tu luyện có thể dựa vào hương hỏa, thiên tài địa bảo, tự dưỡng linh thú các loại địa phương, cũng đều là cần dùng đến linh khí. Bởi vậy có thể thấy được, Phật môn gần nhất mấy ngàn năm thời gian, xác thực không thế nào không dễ chịu. Trần Quân Miếu, Trần Tam Thạch hai người tại một chỗ đầu thôn dừng lại. Nơi này tên là Tà Nguyện Đạo, xem như Tây Nưu Hạ Châu biên cảnh vắng vẻ chi địa. Trước người của bọn hắn chính là một tòa miếu thờ, nhìn kiến tạo không lâu, chỉ là trang hoàng mười phần một mạc, là một gian cũ nát nhà ngói cải tạo mà tới. Hơn nữa thoạt nhìn, không giống như là Phật môn miếu thờ. Ra ngoài lòng hiếu kỳ, Trần Tam Thạch vượt qua ngưỡng cửa, hướng phía bên trong nhìn lại, liền nhìn thấy giản dị bàn đằng sau, đứng vững một tôn tượng bùn thần tượng. Phía trước bài vị phía trên, điêu khắc vài cái chữ to vạn linh trúc chiếu ứng hóa chân quân. Hắn lại đi nhìn thần tượng khuôn mặt, không khỏi góc miệng có chút dương lên, nhìn không được cười khẽ một tiếng, cái này tiểu tử, lớn mật. Một tên vừa lúc đến đây cung phụng tôn dân, nghe nói như thế sau lên tiếng quát lớn, ngươi là ở đâu ra người xứ khác, dám đối chân quân bất kính. Chân quân, Trần Tam Thạch hỏi, đây là các ngươi cho cái này tiểu tử lên danh hiệu. Ngươi cái thằng này, nếu là lại đối chân quân bất kính, ta muốn phải đối ngươi không khách khí. Thôn dân cơ trong tay nắm đấm. Các ngươi trong miệng vị này chân quân, hẳn là rất trẻ trung a. Trần Tam Thạch nghe ngóng nói, các ngươi làm sao lại nguyện ý mở cho hắn tông lập miếu? Xem ra, các ngươi là thật không có nghe nói qua chân quân uy danh. Thu Kịch Hán Tử nói ra, thôi được, ta liền cùng các ngươi hảo hảo nói một chút, miễn cho về sau lại có mạo phạm. Nguyên lai, đại khái tại 2 năm trước, ta Nguyệt Đạo một vùng, xuất hiện một tên cầm trong tay câu liêm thương tu sĩ, đến chỗ này về sau, đầu tiên là chu sát tham quan ô lại, tiếp lấy lại diệt trừ từng cái rừng núi ở trong làm sảng làm bậy yêu tu, ma tu, trong lúc nhất thời thanh danh lan truyền lớn. Các nơi có không ít bách tính, đều tự động vì đó khai tông lập miếu, xưng là vạn linh trúc chiếu ứng hóa chân quân. Mà vị này chân quân, dĩ nhiên chính là Trần Tam Thạch trưởng tử, đại hán dụ vương điện hạ, Trần Độ Hà là. Chính ma đại chiến trước khi bắt đầu, Trần Độ Hà cũng chỉ thân một người tiến vào loạn hoang cung châu, tại mấy năm bên trong thông qua các loại phương pháp, đến thu thập hương hỏa tu luyện võ đạo. Cha con bọn họ ở giữa, đã mất liên lạc thật lâu. Nghĩ không ra nhiều lần trầm trọng, lại chạy đến Tây Nưu Hạ Châu tới. Nhìn thấy trưởng tử bình an, Trần Tam Thạch trong lòng cũng xem như rơi xuống khối tảng đá. Trước kia chúng ta bái nhiều năm như vậy Bồ Tát, có cái gì chi dùng? Giống chân quân như vậy thường xuyên hiển linh vì dân trừ hại, mới được xưng tụng là chân chính Bồ Tát nha. Hán tử nói đi vào bàn trước, hắn không có mang đến bất luận cái gì tế phẩm, cũng không có đi quỳ lạy chi lễ, chỉ là nhóm lửa tam trụ đàn hương, cắm vào lư hương bên trong, sau đó thành kính chắp tay trước ngực, có chút xoay người. Chỉ vì tại vạn linh trúc chiếu ứng hóa chân quân bài vị phía dưới, còn viết một hàng chữ nhỏ. Ta ăn hương lộc, ngươi đến che chở, lẫn nhau không thiếu nợ nhau, không cần quỳ lạy. Đứa nhỏ này tính tình, ngược lại là một chút đều không có thay đổi. Vì dân vì nước đại đạo lý, giảng không biết rõ bao nhiêu lần, có thể Trần Độ Hà cho tới bây giờ đều chỉ là mặt ngoài giả bộ như lĩnh ngộ, trên thực tế nội tâm vẫn như cũ không thế nào quan tâm không liên quan đến mình người. Nhưng mặc kệ ra ngoài cái mục đích gì, cái này tiểu tử khách quan trên cuối cùng là tại làm chuyện tốt. Làm rõ ràng đây là cái gì miếu, Trần Tam Thạch liền chuẩn bị quay người lý khai. Cũng liền tại lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên mạng lớn bước chân, thanh âm từ xa mà đến gần, rất nhanh liền đi vào chân quân ngoài miếu. Trần Tam Thạch ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy tới một đám thân mặc tăng bảo, cầm trong tay côn đồng hòa thượng xông đến đem tiền đến. Bọn hắn cũng không phải phàm nhân, đều là trong Phật môn tu sĩ. Những năm này, nhất là Trần Độ Hà đối hương hỏa một đạo cảm thấy hứng thú về sau, Trần Tam Thạch trong âm thầm cũng không ít tìm đọc liên quan điện tịch. Hắn đối với đầu này tu hành đường tắt, cũng coi như là có cái rõ ràng nhận biết. Hương hỏa thần đạo đệ nhất cảnh, chính là thông linh cảnh, đối ứng là luyện khí tu sĩ. Tên như ý nghĩa, tu sĩ tại ngày đêm thành kính tế bái bên trong, dần dần cùng thần linh sinh ra cộng minh, tiếp theo có thể tới câu thông. Trải qua thần linh đồng ý về sau, liền có thể hấp thụ hương hỏa quy về chính mình dùng, chính thức mở ra tu luyện. Đệ nhị cảnh, tên là khai quang cảnh, đối ứng là trúc cơ tu sĩ. Thần tượng khai quang, tên thật là ấn hư không, có thể sử xuất càng nhiều hương hỏa thuật pháp. Đệ tam cảnh, hiển hóa kim thân cảnh, đối ứng là kim đan tu sĩ. Võ đạo tổ sư trước đây sáng lập lưu ly kim thân cảnh, tham khảo chính là Phật môn hiển hóa kim thân cảnh, nhưng cả hai ý nguyên có khác nhau. Hiển hóa kim thân cảnh mặc dù đối nhục thân có cường hóa, nhưng càng nhiều vẫn là dựa vào mênh mông hương hỏa pháp lực. Đạt tới này cảnh giới, liền có thể có được thuộc về mình số lượng nhất định cỡ nhỏ miếu thờ. Đệ tứ cảnh, tu nguyện minh vương, đối ứng nguyên anh tu sĩ. Đạt tới này cảnh giới, liền có thể chính mình khai tông lập phái, chiến đấu thời điểm cũng có được chính mình pháp tướng. Đệ ngũ cảnh, niết bàn bồ đề, đối ứng hóa thần tu sĩ. Chương 416, chân quân 2 chương 416, chân quân cụ thể chiến lược biểu hiện, ghi chép ít. Lại hướng lên, liền không phải trong nhân thế có thể có tu sĩ, Trần Tam Thạch tự nhiên cũng không thể mà biết. Lập tức xông tới bọn này hòa thượng, thì đại bộ phận đều là thông linh cảnh cấp thấp tu sĩ, chỉ có dẫn đầu gầy gò hòa thượng là khai quan cảnh. Hắn chỉ vào tượng bùn thần tượng, chư vị sư đệ, đem tòa này yêu miếu cho ta phá hủy. Ra lệnh một tiếng, các hòa thượng trong tay gậy gỗ kim quang tỏa sáng, lực phá hoại so với phi kiếm chỉ mạnh không yếu. Hảo hảo một gian miếu thờ, bất quá mấy hơi thở ở giữa, chính là ầm vang đổ sụp, biến thành một đống phế tích. Ngươi, các ngươi chơi cái gì? Hán tử chỉ vào những này hòa thượng chửi ầm lên, các ngươi những này con lựa chọn, dựa vào cái gì hủy đi chúng ta hương thân dựng lên miếu? Cùng lúc đó, động tĩnh khổng lồ cũng đem phụ cận đại lượng thôn dân đều hấp dẫn tới vây xem. Đến rất đúng lúc, gầy gò hòa thượng thanh âm to lớn, bần tăng đang có sự tình muốn báo cho các vị, các ngươi cái gọi là vạn linh trúc chiếu ứng hóa chân quân hắn thân phận chân thật, chính là Đông Thắng Thần Châu Hán Triều Thiên Vũ Hoàng Đế Hoàng Tử mà thôi. Hắn không biết từ nơi nào lấy được một chút ai môn tà đạo, ở đâu là cái gì chân quân, rõ ràng mà tu. Từ nay về sau, tà Tây Mưu Hạ Châu cũng không tiếp tục cho phép xuất hiện người này miếu thờ. Một phen xuống tới, các thôn dân nghị luận ở Mỹ Đại Hán là đây, Đông Thắng Thần Châu lại là đây, Thiên Hạ Cửu Châu và Vương, sao mà chi lớn? Tuổi thọ khổ ngắn phàm nhân, cho dù là cuối cùng cả đời, cũng rất khó đi đến một châu chi địa. Bọn hắn đại đa số liền Thiên Thủy Châu tình huống đều không hiểu rõ, lại thế nào khả năng biết rõ xa xôi Đông Thắng Thần Châu? Các ngươi những này con lựa chọn, bớt ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Nếu thật là các ngươi nói dạng này, chân quân đến từ Đại Hán, vậy đã nói rõ cái này Đại Hán, nhất định là cái tốt triều đình. Ngay tại các thôn dân tiếng hò hét bên trong, Trần Tam Thạch vậy mà cảm nhận được thương sinh kỳ Thiên Châu bên trong quốc vận huyền khí, lại nồng hậu dày đặc một phần. Con lựa chọn, hắn tử chỉ vào hòa thượng cái mũi mắng, bái các ngươi Bồ Tát vô dụng, chẳng lẽ còn không cho chúng ta bái bên người? Gian ngoan mất linh, gầy gò hòa thượng mất đi kiên nhẫn, trong tay giới côn phủ văn lưu chuyển, bắn ra hương hỏa pháp lực, trực tiếp hướng phía thôn dân ngực quét ngang mà đi. Tu sĩ một kích, phàm nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Ầm, nhưng cũng liền tại giới côn sắp rơi vào hắn tử trước bộ ngực một khắc, bị một cái hữu lực bàn tay lớn gắt gao bắt lấy. Tán tu, gầy gò hòa thượng nhìn về phía bề ngoài xấu xí tu sĩ, nheo mắt lại chất hỏi, từ lâu tới, ngươi muốn làm gì? Trần Tam Thạch đem tự thân cảnh giới áp chế đến chút cơ, cười ha hả nói ra, vị này sư phó, thôn dân mặc dù có lỗi, nhưng dù sao cũng là gặp che đậy, tóm lại tội không đáng chết ta. Hắn lấy ra mấy khối linh thạch ném qua đi, vị này hương thân cùng là tại hạ qua đời đạo hưu hậu bối, có thể hay không bán cái mặt mũi, như vậy coi như thôi. Bọn hắn mới đến, kế tiếp còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, thực sự không muốn gây phiền toái, thế là liền muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Người ngoại lai này tán tu, đem bẩn tăng xem như người nào? Cho là ta các loại Phật môn thanh tu người, sẽ cùng các ngươi đồng dạng vô sỉ. Gầy gò hòa thượng trực tiếp đem linh thạch trùng điệp nhét vào mặt đất, ngươi nếu là lại không tránh ra, liền đừng trách bẩn tăng côn hạ vô tình. Trần Tam Thạch có chút nhíu mày, ngay tại suy nghĩ nên như thế nào giải quyết, liền cảm nhận được chu vi nhiệt độ đống nhiên giảm xuống. Chỉ thấy một đạo kiếm quang hiện lên, gầy gò hòa thượng thậm chí chưa kịp phản ứng, đầu người liền đông long một tiếng rơi xuống đất, đoạn nơi cổ vết thương bao trùm một tầng băng xương, tiếp theo cấp tốc lan tràn, đem nó cả người đều đông lạnh thành một bộ băng điêu. Tiểu đệ đệ, ma nữ mang theo trào ý cười lạnh nói, đã cảm thấy phiền phức, giết chính là, chỗ nào cần phải nói nhảm. Cho đến lúc này, còn lại hòa thượng mới lần lượt kịp phản ứng. Yêu nhân, có yêu nhân. Hô, ma nữ khẽ mở đan miệng, phun ra một ngụm hàn khí, tựa như một đầu tiểu xà trên không trung du đãng xuyên toa, trong chốc lát xuyên thấu tất cả đệ tử Phật môn trái tim, đem nó biến thành từng cô thi thể lạnh băng. Cái này, cái này. Các thôn dân nơi nào thấy qua cảnh tượng như vậy, lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ, lại hô tiểu khiếu chạy tứ tán. Trần Tam Thạch nhìn về phía ma nữ, chỉ trích nói, chúng ta không nên dây vào phiền phức. Hắn đáp ứng cùng đối phương kết bạn đến đây, có cái trọng yếu nguyên nhân, vẫn là bảo hộ sư tỷ an toàn. Một khi bại lộ thân phận, hậu quả khó mà lường được. Lá gan thật nhỏ. Ma nữ cũng không nhiều lời, chỉ là quay người không nhanh không chậm rời đi. Trần Tam Thạch cũng chỉ đành đuổi theo. Hắn vội vàng là hai người một lần nữa dịch dung đổi mặt. Cũng may Phật môn địa bàn, đồng dạng thường xuyên sẽ có ma tu, yêu tu làm loạn, chết mấy cái đệ tử Phật môn, cũng không về phần nhấc lên gợn sóng quá lớn. Ngược lại là Độ Hà đứa nhỏ này, tựa hồ phải có phiền toái không nhỏ. Ngẫm lại cũng thế, Phật môn dựa vào hương hỏa tu luyện, có thể Trần Độ Hà thế mà chạy đến Tây Như Hạ Châu mở ra thiết tông miếu. Tế bái hắn người nếu là nhiều, nguyện ý cho Phật môn dâng hương người tự nhiên là sẽ biết, không khác nào đoạn người tài lộ không bị vây công mới là lạ. Cũng không biết rõ cái này tiểu tử hiện tại cái gì địa phương. Trần Tam Thạch cho tới nay đều bề bộn nhiều việc, cùng trưởng tử thời gian trung đụng cũng ít lại càng ít. Có thể hết lần này tới lần khác thật biết rõ đối phương sẽ có nguy hiểm, trong lòng liền không nhịn được mong nhớ. Cái này đại khái chính là huyết mạch liên kết đi. Không được, hắn đã tới, liền không thể ngồi nhìn mặc kệ, tối thiểu nhất cũng phải tìm đến Trần Độ Hà rơi xuống, đem nó mang theo trên người mới yên tâm. Kết quả là Trần Tam Thạch liền bắt đầu ven đường nghe ngóng chân quân tin tức, biết được hắn một lần cuối cùng lộ diện chính là tại Tà Nguyệt Đạo giết hai đầu hổ yêu về sau không biết tung tích. Hiện nay đã đến chỗ đều có thể nhìn thấy Trần Độ Hà Phật môn huyền thường lệnh, gây nên không ít qua đường tán tu chú ý tiểu nhân thấy tận mắt một lần chân quân. Một tên chọn đòn gánh lao nông thở dài nói, bất quá gần nhất triều đình cùng trong chùa đại sư phó nhóm đều muốn xuống tay với chân quân, các ngươi chỉ sợ là không gặp được đi. Nói xong, hắn liền run run rẩy rẩy rời đi, đòn gánh hai bên giỏ trúc bên trong chứa mới mẹ thu hoạch linh lúa. Tây Như Hạ Châu đồng dạng cần linh lúa. Phật môn không tu luyện được cần linh khí, nhưng lại nhất định phải dùng đan dược, mà linh lúa là đan dược cơ sở vật liệu. Trừ cái đó ra, Tây Mưu Hạ Châu cũng có một cái triều đình, tên là Đại Tấn, hắn địa vị tương đương với Thiên Thủy Châu trước kia đại tông chủ yếu là hiệp trợ Phật môn quản lý phàm tục sự vụ khối lỗi, một cái nhị lưu tông môn. Không tìm được Độ Hà tin tức, xem ra chúng ta muốn tại Tà Nguyệt Đạo ở một hồi. Trần Tam Thạch một đường nghe ngóng, biết được Tà Nguyệt Đạo lớn nhất tông môn là Kim Cương tự hắn dưới trướng có không ít phường thị, ngoại lai tán tu cũng có thể tự do giao dịch. Với bạn, bọn hắn cũng có thể lưu lại, tìm xem chính mình cần đồ vật. Chế tác trận bản Bồ Đề vô tướng xương cùng luyện đan cần Phạm Thiên song sinh dây leo. Chương 417, Bồ Tát chuyển thế chương 417, Bồ Tát chuyển thế Phạm Thiên song sinh đằng mặc dù là chân quý chủng loại, nhưng có người chuyên môn bồi dưỡng, hẳn là có thể thông qua giao dịch trực tiếp mua được. Mà Bồ Đề vô tướng xương thì là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vật này chính là Bồ Đề thụ đản sinh linh trí về sau, lại biến dị ra đặc thù hình thái, bất luận là chế tạo pháp bảo vẫn là trận pháp, đều là tuyệt hảo vật liệu, ngày bình thường khó gặp, cho dù là có, thường thường cũng sẽ không lấy ra bán. Nhưng Trần Tam Thạch lần này xuất hành, Tứ Hoa Dược Cung mang đến rất nhiều cao năm thiên tài địa bảo, hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần mình ra giá đủ cao, liền nhất định có thể tìm tới người bán. Bát Bảo Phương Thị chính là Kim Cương tự tại Tà Nguyệt Đạo dưới trướng lớn nhất sản nghiệp, có được hai đầu tam giai linh mạch, chiếm cứ 8 tòa ngọn núi. Bọn hắn đi vào Phương Thị, dự định một mặt tiếp tục tìm kiếm Trần Độ rơi xuống, một mặt xử lý chính mình sự tình. Bước vào Phương Thị về sau, liền có thể nhìn thấy chu vi tu sĩ lui tới, một bức xe ngựa như nước cảnh tượng nhiệt náo, đủ để thấy nhân khí thịnh vượng. Mà lại, tựa hồ thịnh vượng có chút quá mức. Trần Tam Thạch phóng tầm mắt nhìn tới, mắt chỗ cùng đều là đầu người cơ hồ đến giữa người và người ngực dán đến lưng tình trạng, hiển nhiên không quá bình thường. Không chỉ có đại lượng ngoại lai tán tu, đồng thời còn có số lượng phong phú phàm tục bách tính tụ tập tới đây. Hắn nghe qua sau mới biết rõ, nguyên lai hôm nay Phật môn thánh nữ biết bơi trải qua nơi đây. Cách mỗi 10 năm, Phật môn đều sẽ phái người ra ngoài công khai du lịch. Nơi bọn họ đi qua, sẽ trảm yêu trừ ma, trần thai trừ tà, đồng thời còn sẽ đem gặp phải người hữu duyên trực tiếp thu nhập Phật môn thánh tông, xem như nội môn đệ tử bồi dưỡng. Mà cái này chính là Bát Bảo Phường Thị tụ tập đại lượng tán tu nguyên nhân. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, trong phường thị tán tu, hoặc là chút niên kỷ nhẹ nhàng nhập đạo không lâu, hoặc là người qua trung niên, cảnh giới lại như cũ kẹt tại bình cảnh người. Bọn hắn đại đa số đều thụ thiên tư có hạn, cả đời vô vọng tại tiên đồ bên trên có thành tựu, nhưng là lại không cam tâm từ bỏ trường sinh nguyện vọng, thế là liền sẽ đi vào Tây Mưu Hạ Châu, thử thời vận nhìn chính mình phải chăng có trong truyền thuyết tuệ căn có thể hay không tại đổi tu hương hòa thần đạo, tranh thủ một chút hy vọng sống. Trường sinh. Trần Tam Thạch ở trong lòng cảm khái. Hắn cùng nhau đi tới, không biết do gặp qua bao nhiêu người, vốn có thể an tưởng vượt qua cả đời, lại bởi vì truy cầu trường sinh chấp niệm, cuối cùng rơi vào cái chết không có chỗ chôn hạ chẳng, cả một đời liền một lát tốt thời gian đều không có hưởng thụ qua. Cái gọi là trường sinh, có lẽ cũng chỉ là cái càng lớn lồng chim mà thôi. Đương nhiên, cũng có thể thay cái góc độ ngẫm lại, chính là bởi vì tiên diện 49, nhân độn thứ nhất, nhiều đời người không cam lòng cùng ham hở tiến lên, mới thúc đẩy hôm nay nhân đạo hương thịnh quần quận thiên hạ. Ta đây là. Trần Tam Thạch lấy lại tinh thần, cũng không biết như thế nào, hắn gần nhất cuối cùng sẽ không tự giác suy nghĩ những vấn đề này. Có thể là tuổi gần 60, cũng có thể là tu vi tăng trưởng, dần dần tiếp cận nguyên anh, tâm cảnh cũng muốn tùy theo trưởng thành. Hắn thu hồi đủ loại suy nghĩ, liền chuẩn bị đi phụ cận tiệm thuốc mua sắm vật liệu. Kết quả lúc này, trên bầu trời đột nhiên có một cái thanh loan vỗ cánh lướt qua, toàn bộ phố dài bỗng nhiên khắp lên trong suốt phạm âm. Nơi xa đầu tiên là truyền đến một trận sao động, tiếp lấy đám người giống như nước thủy triều, tự động hướng về hai bên thối lui, trở lại một đầu rộng lớn con đường. Đến rồi, cuối cùng là cho ta gặp. Trung quanh tu sĩ đầu người toàn động, nhao nhao nghển cổ nhìn quanh, rõ ràng là Phật môn thánh nữ đến nơi đây. Thuận đám người ánh mắt nhìn lại, liền thấy cuối con đường chỗ, quả nhiên xuất hiện một chi từ tăng ni tạo thành đội ngũ. 12 tên bị khâu ni tay nâng mạ vàng lư hương phía trước dẫn đường, trong lò bay ra màu vàng kim nhạt ngưng hương, trong bóng chiều dệt thành thất bảo anh lạc hoa lệ hư ảnh. Tên kia trong truyền thuyết Phật môn thánh nữ, cũng rốt cục tùy theo lộ diện. Thánh nữ một bộ màu tuyết tăng bào bên ngoài, che đậy cánh ve thủy vân xa, hành tẩu lúc hình như có ánh trăng tại áo điệp ở giữa lưu động. Nàng lấy cựu trọng hoa sen kim quan buộc lên quả thanh tóc dài, mi tâm một điểm màu máu vật liên lại so toàn thành lá phong càng đốt mắt người mắt, từ đầu đến cuối buông xuống mặt mày. Dương Chi Ngọc đầu ngón tay nhẹ chụp thanh ngọc tịnh bình, chân trần rõ ràng dẫm lên bùn đất, lại so chạm ngọc còn muốn ánh khiết ba phần, không dính vào nửa phần bụi bặm. Như thế trang diện, phản phất thật sự là trong truyền thuyết Bồ Tát hàng thế lâm phàm, khiến trong phường thị đám người vì đó khẽ giật mình, toàn bộ biển người mãnh liệt đường đi, cũng biến thành lặng ngắt như tờ. Vạn chúng chú mục dưới, Phật môn thánh nữ ngọc tại một đám dập đầu quỳ lạy phàm nhân trước mặt dừng lại bước chân, nàng ngón tay ngọc vê lên tịnh bình bên trong cành liễu, nhắm ngay một tên lão hầu nhẹ nhàng vất qua. Mắt 10 năm nhanh mắt lão phụ nhân, khóe mắt chồng chất xám trắng lế chướng quét sạch sành sanh. Mãi mãi, mãi mãi ngươi có thể nhìn thấy. Đứa bé kinh hô nổ tung tại yên tĩnh phố dài. Thánh nữ, nhà ta ngày ngày là Phật tổ dân hương, có thể hay không giúp ta nhìn một cái ra phụ chân? Tận mắt nhìn thấy thánh nữ thủ đoạn về sau, trong phường thị đám người rốt cuộc kìm nén không được, điên cuồng hướng trước chen chúc, chỉ khát vọng đối phương có thể cầm cánh liễu, cũng tại đỉnh đầu của mình như vậy vung lên. Liên liên Trần Tam Thạch cũng không nhịn được có chút líu lưới. Phật môn lại còn có loại thủ đoạn này. Tiên phàm khác nhau, câu nói này không chỉ có riêng nói là nói mà thôi. Bất luận là tu sĩ đang dược, vẫn là chữa thương thuật pháp, đều là phàm nhân kinh mạch không thể thừa nhận, có chút tiếp xúc, chính là không chết cũng bị thương. Nhưng giờ phút này, lại có Phật môn tu sĩ có thể là phàm nhân trị liệu tật bệnh. Cái này hương hỏa thần đạo, còn thật sự là có chỗ đặc biệt. Trần Tam Thạch lấy quan khí thuật xem xét, phát hiện thánh nữ cảnh giới cũng không tính cao, đại khái tại đệ tam cảnh hậu kỳ. Cũng chính là hương hỏa thần đạo hiển hóa kim thân cảnh. Nhưng cái này cũng không hề là bởi vì đối phương thiên tư chính lệnh, mà là bởi vì tu hành thời gian ngắn, đồng thời ngăn đến khoa trương. Căn cứ Trần Tam Thạch nói nghe đồn đãi, vị này Phật môn thánh nữ thở nhỏ bái nhập Phật môn, đến nay cũng bất quá 20 năm. Ngắn ngủi 20 năm, liền đạt tới đệ tam cảnh hậu kỳ, sắp đặt chân đệ tứ cảnh, cái tốc độ này, liền Trần Tam Thạch, không nên nói liền liền năm đó ở Thiên Thủy Châu quát tháo phong vân mục sơ thái, đều sẽ mặc cảm. Mà hắn tốc độ tu luyện sở dĩ có thể nhanh như vậy, nghe đồn là bởi vì hắn chính là thượng giới Bồ Tát chuyển thế. Chuyển thế? Chuyện sự tình này, Trần Tam Thạch đã từng chuyên môn nghiên cứu qua. Ở đây phương Đông Thiên Địa, người sau khi chết, nếu như không phải quỷ tu hoặc là đặc thù nguyên nhân, ba hồn bảy phách sẽ tự hành tiêu tán, cụ thể đi nơi nào, đến tột cùng vẫn tồn tại không tồn tại, vẫn luôn không có kết luận. Quan điểm của hắn càng thêm có khuynh hướng, không thể luân hồi. Người chết như đèn điện, nhục thân, linh hồn đều sẽ tại trở về giữa thiên địa, bởi vì cái gọi là lạc hồng không phải vô tình bật sẽ tiếp tục lấy mặt khác hình thức tồn tại, trả lại thế giới này. Nhưng Phật môn thì thường thường kiên định cho rằng, người chết luân hồi, đời đời kiếp kiếp, đi tới đi lui không thôi, kiếp trước tích đức sẽ trở thành kiếp sau phúc báo. Nhưng nếu như vậy, dù sao cũng nên có cái trưởng quản luân hồi địa phương a. Tỷ như Trần Tam Thạch kiếp trước, thần thoại truyền thuyết bên trong âm tào địa phủ. Nếu như địa phủ tồn tại, dựa theo tu sĩ không gì làm không được thần thông, vì cái gì từ xưa tới nay chưa từng có ai đi qua. Cũng có khả năng, những này huyền chi lại huyền đồ vật, chỉ tồn tại ở thượng giới, bọn hắn những này nhân gian tu sĩ, tạm thời còn tiếp xúc không đến. Chương 417, Bồ Tát chuyển thế 2 chương 417, Bồ Tát chuyển thế phạm nhân có thể hay không luân hồi hai chuyện, nhưng có thể khẳng định là, tu luyện đặc thù công pháp tiên nhân, thật có thể chuyển thế chúng tu. Điểm này là từng có đại lượng ghi lại. Thậm chí hơn ngàn năm trước, có chuyển thế kiếm tiên nhất kiếm khai thiên môn, hắn kinh nghiệm bản thân người đến bây giờ cũng còn sống. Cho nên, nói trước mắt Phật môn thánh nữ chính là Bồ Tát chuyển thế, còn thật sự có nhất định có độ tin cậy. Lại nói Phật môn thánh nữ trị liệu một người về sau, liền rốt cuộc không có để ý qua còn lại bất tính, tại tăng ni chen chúc bước kế tiếp chạy bộ qua phố nói, cho đến biến mất tại tầm mắt cuối cùng. Những cái kia nguyên bản mong mỏi được thu làm đệ tử Phật môn tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là thất vọng, có chút càng là mặt xám như cho quỳ rạp xuống đất, biết mình con đường trường sinh triệt để đoạn tuyệt. Chén trà nhỏ thời gian trôi qua về sau, tụ tập người ở chỗ này quần cũng lục tục ngo ngoe bắt đầu tan đi. Chúng ta đi thôi. Trần Tam Thạch nhìn về phía bên cạnh, chú ý tới ma nữ ánh mắt một mực chú lưu tại Phật môn thánh nữ rời đi phương hướng. Sau một hồi lâu, nàng mới im lặng quay người. Trần Tam Thạch tại từng nhà cửa hàng bên trong ra ra vào bảo, mua sắm không ít Phật môn chi địa tài có thiên tài địa bảo, chuẩn bị lấy về tại Hoa Dược Cung bồi dưỡng. Nhưng duy chỉ có, không có tìm được chính mình cần nhất vật liệu. Thẳng đến đang lúc hoàng hôn, bọn hắn đi vào cuối cùng một nhà, cùng Phương Thị cùng tên cửa hàng, Tám Bảo Các. Tàng Nguyệt Đạo là kim cương tự địa bàn, to to nhỏ nhỏ đều thuộc về chùa miếu tất cả. Nhưng dựa theo Phật môn quy củ, các tăng nhân cần thanh tu là không thể trực tiếp trưởng quản buôn bán, cho nên bọn họ liền sẽ thu nạp một vài gia tộc làm phàm tục đệ tử, hiệp trợ quản lý sinh ý trước mắt Tám Bảo Các, chính là kim cương tự tại Tàng Nguyệt Đạo thủ tịch phàm tục đệ tử, vương gia trưởng quản sản nghiệp. Trần Tam Thạch bước qua ngưỡng cửa, đập vào mi mắt là to to nhỏ nhỏ khác biệt container. Trưởng quỹ chính là cái giữ lại dâu dê láo giả, hắn hướng về phía hai người mỉm cười, hai vị đạo hữu cần gì, có thể tùy ý cho tuyển, tìm tới vật trong lòng về sau, đem danh tiếng báo cho lão phu là đủ. Trần Tam Thạch ánh mắt đảo qua kệ hàng thượng tầng trung điệp trồng hộp ngọc, những cái kia dán mực đỏ phù lục gỗ trầm hương hộp chính hiện ra ánh sáng nhạt, lại đều không phải mình muốn tìm đồ vật. Hắn đành phải mở miệng hỏi thăm. Đạo hữu muốn phạm thiên song sinh đẳng, chính là 10 phần chân quý linh thực, không riêng đối linh khí có yêu cầu, còn muốn thu nạp hương hỏa, đồng thời nhất định phải có cao tăng ngày ngày vì đó tụng kinh niệm Phật, dựa vào dài dàng giặc tuyết nguyệt. Như vậy vật hi hãn, trên cơ bản vừa xuất hiện liền sẽ bị người mua đi, lão hủ cái này cửa hàng bên trong xác thực không có. Lão giả đứng tại phía sau quầy, trưởng quỹ đem ngọc thạch bản tính phát đến xoạt vang, bất quá nhà chúng ta cửa hàng bên trong cũng có cái khác rất thật tốt đồ vật, đạo hữu có thể nhìn một cái, nói không chừng cần dùng đến đâu. Trần Tam Thạch trong lòng thoáng có chút thất vọng. Nếu như nơi này cũng không có, bọn hắn tiếp xuống liền muốn ly khai Tà Nguyệt Đạo, tiếp tục thâm nhập sâu Tây Mưu Hạ Châu mới được. Bất quá trưởng quỹ có câu nói ngược lại là thật, Tám Bảo Các bên trong đúng là có không ít tốt vật, cũng tỉ như pháp bảo tử kim bát cùng mấy loại khôi phục khí huyết đan dược các loại. Đến đều tới, Trần Tam Thạch cùng trước đó đem phạm là khả năng cần dùng đến đồ vật toàn bộ mua một phần, hao tốn một bút cực kỳ không ít linh thạch. Cái này khiến trước kia lãnh đạo trưởng quỹ thái độ có biến hóa vi diệu. Hắn thăm dò hỏi, không biết rõ hai vị đạo hữu đến từ phương nào. Nha. Trần Tam Thạch hồi đáp, tại hạ vốn là Thiên Thủy Châu tu sĩ bên kia ngay tại đại chiến, có thể đoán được tiếp xuống mấy chục năm đều sẽ không được an bình. Bởi vậy tại hạ liền chuyển đến Phật môn che chở cho Tây Như Hạ Châu, dự định tại khối này an tưởng chi địa bế quan thanh tu. Nói như vậy, trưởng quỹ nhíu mày, đạo hữu là dự định tại chúng ta nơi này thường ở. Trần Tam Thạch đoán được ý nghĩ của đối phương, không sai, tại hạ là dự định tại Tà Nguyệt Đạo thuê một cái động phủ. Ta nhớ không lầm, cho thuê tam giai động phủ đông ra, hẳn là Tám Bảo Các bạn ra a. Đúng vậy. Trưởng quỹ cười ha hạ nói ra, toàn bộ Tà Nguyệt Đạo cũng chỉ có bông ra có tam giai linh mạch, thực không dám giấu giếm, lão phu chính là bông ra tộc nhân. Đã đạo hữu chuẩn bị ở chỗ này thường trú, chính là cùng ta bông ra duyên phận, lão phu cũng hẳn là giúp hai vị đạo hữu nghĩ một chút biện pháp. Kỳ thật các ngươi nếu quả như thật vội vã muốn phạm thiên song sinh đẳng ngược lại là còn có cái chỗ. Thật chứ? Trần Tam Thạch ra vẻ kích động nói ra, nếu như trưởng quỹ thật có thể giúp tại hạ tìm tới song sinh dây leo, ngày sau tại hạ cùng tại hạ tộc nhân tất cả chi phí cũng sẽ ở quý bảo đến mua. Ha ha, lão phu cũng là nhìn đạo hữu trong mắt, ở đâu là đồ những này. Trưởng quỹ ngoài miệng nói, nhưng trong lòng thì âm thầm suy nghĩ, nếu như thật có thể mời chào cả một cái gia tộc sinh ý, tiếp xuống sợ là lại có thể vớt không ít chất béo. Mà lại hắn nhìn người này mua sắm đan dược các loại vật phẩm số lượng to lớn, mà lại bao dung từng cái cảnh giới cần thiết, xác thực giống như là có cả một cái gia tộc. Lớn như thế đơn sinh ý, cũng không thể chạy đến nhà khác đi. Nghĩ tới đây, trưởng quỹ tiếp tục nói ra, tại phường thị bên ngoài 50 dặm địa phương, có một tòa La Hàn miếu, tối nay giờ tí, nơi đó sẽ tổ chức một trận đấu giá hội, bên trong hẳn là sẽ có rất nhiều tốt đồ vật, song sinh dây leo cũng sẽ xuất hiện. Ống tay áo của hắn ở trong chừa xuống ra một khối hình vuông thanh đồng lệnh bài, phụ trách quản lý đấu giá hội, là lao phu một cái bạn cũ. Đến thời điểm, hai vị chỉ cần cầm trong tay lệnh bài, liền có thể thuận lợi tham dự. Bất quá, về phần có thể hay không đập đến song sinh dây leo, liền muốn nhìn chính các ngươi. Trần Tam Thạch thở dài nói, như thế, tại hạ cảm ơn đạo hữu. Hắn lại cùng với sau một hồi khách khí, mới cầm lấy lệnh bài ly khai. Dày vò lâu như vậy, cuối cùng là có manh mối. Bất quá Trần Tam Thạch cũng không có tùy tiện tiến về, mà là vừa tối bên trong nghe ngóng, cuối cùng là làm rõ ràng đấu giá hội lai lịch. Vương gia trợ giúp Kim Cương tự quản lý rất nhiều sinh ý, nhưng hàng năm bảy thành trở lên đều muốn nộp lên cho chùa triển, khấu trừ chi phí sau mình tới tay ít đến thương cảm. Vì có thể kiếm chút lợi nhuận, bọn hắn liền âm thầm tổ chức đấu giá hội, chỉ mời trường kỳ ổn định khách quen, hay là xuất thủ xa xỉ người. Ban đêm liền đi nhìn xem. Trần Tam Thạch nhìn về phía ma nữ, ngươi đây, ngươi đến cùng muốn tìm cái gì đồ vật? Làm tốt chuyện của mình ngươi, đừng muốn hỏi nhiều, cần ngươi thời điểm, ta tự nhiên sẽ muốn nói với ngươi. Ma nữ nắm nuốt không biết từ nơi nào mua được bánh ngọt vừa ăn bên cạnh rất có hăng hái tại trong phường thị đi dạo. Hắn bộ dáng nhàn nhã, phản phất không phải đi ra ngoài làm việc, mà là ra nghỉ phép đồng dạng. Trần Tam Thạch nhắc nhở, ngươi muốn làm gì ta mặc kệ, nhưng ngươi tại dùng sư tỷ ta thân thể, hy vọng ngươi hành sự cẩn thận, đừng lại giống trước đó như vậy lỗ mãng. Hắn rõ ràng tự mình cầm đối phương không có biện pháp, cho nên cũng không nói gì thêm uy hiếp ngôn ngữ. Chương 418, đấu giá hội chương 418, đấu giá hội đối với Thiên Vũ nhắc nhở, ma nữ ngoảnh mặt làm ngơ. Trần Tam Thạch cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là dẫn đối phương cùng một chỗ tiến về đấu giá hội. Bọn hắn căn cứ bông ra trưởng quỹ cung cấp địa chỉ, đi vào phường thị bên ngoài một tòa miếu thờ trước cửa. Này miếu tên Phổ Giác tự chính là Kim Cương tự một mạch chi nhánh, chiếm diện tích không lớn, nhưng vãng lai khách hành hương nối liền không dứt. Trong miếu đại điện, cung phụng cũng không phải chân chính thần linh, mà là Kim Cương tự một vị trưởng lão, pháp hiệu Phổ Cảm Giác. Trần Tam Thạch bọn hắn lấy ăn chay thành tu vi lấy cớ, tại chùa miếu hậu viện trong phòng khách tạm thời lưu lại. Thân là quý khách, hắn được an bài địa phương, cũng là tốt nhất tam giai độc phủ. Trần Tam Thạch sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có thể tăng lên thời gian của mình, nhấc lên trường thương liền bắt đầu tu luyện long kinh. Lưu Ly Kim thân cảnh vốn là bắt nguồn từ Phật môn. Giờ phút này hắn tại chùa triền nội tu đi, cảm thụ được giữa thiên địa quanh quần hương hỏa khí tức, đối với tu hành vậy mà rất có ích lợi. Chỉ tiếc còn có rất nhiều chiến sự đang đợi mình, bằng không mà nói, lưu lại ở lại mấy năm, có lẽ là cái lựa chọn tốt. Trần Tam Thạch tu luyện tới đến nửa đêm giờ tí về sau, một tên tăng nhân nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng, hắn liền lưu luyến không rời buông xuống trường thương. Hai vị thí chủ, tăng nhân chắp tay trước ngực, ngữ khí bình thản nói ra, là đến tham dự ban đêm hỏi thiền sao? Không sai. Trần Tam Thạch xuất ra thanh đồng lệnh bài. Tăng nhân cẩn thận đã kiểm tra về sau, đem lệnh bài trả lại, làm ra một cái dấu tay xin mời, hai vị thí chủ cùng bần tăng tới đi. Một đoàn người đi vào thiên điện, chỉ gặp tăng nhân chậm rãi chuyển động bàn trên lư hương. Ngay sau đó, tọa lạc tại phía sau tượng Phật rời đi đến, lộ ra che giấu ở phía dưới một cái vi hình truyền tống trận. Hai vị cầm trong tay lệnh bài, liền có thể khởi động truyền tống trận. Tăng nhân giới thiệu nói, tới mục đích về sau, tự nhiên sẽ có người nên đón ngươi nhóm. Đa tạ tiểu sư phó. Trần Tam Thạch nói tiếng cảm ơn, liền cùng ma nữ cùng một chỗ khởi động truyền tống trận. Truyền tống lúc quen thuộc choáng váng cảm giác truyền đến. Đợi đến làm đến nơi đến trốn về sau, bọn hắn đã đi vào mặt khác một phương thiên địa. Nơi này là một tòa lầu các nội bộ. Trần Tam Thạch dưới chân giẫm lên gạch xanh nổi lên gợn nước gợn sóng, hắn bản năng lui lại nửa bước, ngẩng đầu nhìn lại, đã nhìn thấy thiên địa treo ngược. Dương cột chạm trổ cửu trọng lầu các đúng là từ mái vòm ngã lao đầu xuống, vô số bao xương như là treo ngược tổ ong, tầng tầng lớp lớp xuyên thẳng địa tâm. Trần Tam Thạch phán đoán, cả tòa công trình kiến trúc cũng đều là sử dụng pháp thuật kiến tạo, nội bộ còn khảm nạm lấy một loại nào đó nguyên thuật loại trận pháp. Hai vị đạo hữu, một tên dung mạo ngọt ngào thị nữ xuất hiện ở trước mắt, nhẹ nhàng túi người hành lễ, xin lấy ra các ngươi lệnh bài. Trần Tam Thạch xuất ra lệnh bài, thị nữ cho mỗi người cấp cho một bộ mặt nạ, sau đó dẫn bọn hắn đi vào lầu các chính trung tâm dưới đáy truyền tống trận, trực tiếp đem người tới một chỗ phòng nhỏ bên trong. Phòng nhỏ không lớn, ước chừng có phương viên 3 trượng, nhưng là bố trí cực kỳ tinh xảo, tốt nhất linh một cái bàn, nước chảy khay trà, còn có thể trực tiếp ngồi tại bên cửa sổ quan sát treo giữa không trung đấu giá đài. Sau đó đấu giá hội bắt đầu về sau, hai vị đạo hữu có thể trực tiếp tiêu giá, kết thúc về sau thống nhất tiến về lầu chính hoàn thành giao dịch. Sau đó từ cửa sau ly khai. Thị nữ nói ra, các vị đạo hữu thân phận đều sẽ giữ bí mật, lại cũng tuyệt đối không cho phép tại phương viên trong 50 dặm phát sinh cướp đoạt chém giết loại hình sự tình, cho nên hai vị có thể yên tâm tham dự đấu giá. Tiểu nữ tử ngay tại ngoài cửa chờ lấy, có gì cần còn xin tùy thời phân phó. Bàn giao xong xuôi về sau, nàng chậm rãi rời khỏi gian phòng. Trần Tam Thạch vì chính mình châm trà đổ nước, một bên thưởng thức thanh tâm dưỡng thần Phật môn nước trà, một bên lặng lặng quan sát đến phía ngoài tình huống. Ước chừng nửa nén hương về sau, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Một người trung niên tu sĩ leo lên đài cao, cao giọng mở miệng nói: Hoan nghênh các vị đạo hữu đến đây tham dự bách hoa các đấu giá hội, chư vị đều là khách hàng cũ, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, trực tiếp mang lên chúng ta hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá, ngàn năm huyết hồn yêu chi, giá bán 1200 linh thạch. Cuộc bán đấu giá này đúng là có không ít tốt đồ vật. Rất nhiều thiên tài địa bảo đều muốn vượt xa khỏi trên thị trường thường gặp năm. Bất quá, cái này đối với Trần Tam Thạch tới nói không có gì tất yếu. Hắn chỉ cần một hạt hạt giống hoặc là mầm non, liền có thể cầm lại Hoa Dược Cung giao cho dưỡng nữ chậm rãi quản lý, hoàn toàn không cần thiết hoa cái này tiền tiêu bổ phí. Bởi vậy, Trần Tam Thạch rất ít mua sắm đồ vật, trên cơ bản toàn bộ hành trình đều đang xem kịch. Ngược lại là hắn đối diện lầu các cựu thập bát hào xương trong phòng, có một vị người trẻ tuổi xuất thủ xa xỉ cực kỳ, liên tiếp vỗ xuống vài kiện thương phẩm. Trêu đến từng cái trong xương phòng tham dự đấu giá hội tu sĩ nghị luận ầm ĩ, suy đoán là Tà Nguyệt đạo nhà ai tông môn hoặc là gia tộc chủ nhân. Trần Tam Thạch tiếp tục chờ đợi, rốt cục tại đấu giá hội hồi cuối chờ đến chính mình cần có đồ vật. Tiếp xuống, là chúng ta thứ hai đến ngược kiện vật đấu giá, 2800 năm phạm tiên song sinh đằng. Trung niên tu sĩ lấy ra một cái hộp gỗ, nhẹ nhàng mở ra đậy lại về sau, liền thấy bên trong có một gốc màu tím dây leo, như là tiểu xà đang không ngừng bặm mẹo, thân mặt ngoài thân thể sinh trưởng phảng phất người vì điêu khắc Phật môn phản văn. Hắn giới thiệu nói, cái này phạm tiên song sinh đằng sẽ chỉ sinh trưởng tại lương hỏa, linh khí đồng thời nồng đậm địa phương, mà lại cần ngày đêm có người vì hắn ngâm tụng kinh văn, mới có thể đản sinh linh trí, đột phá 2000 năm vọng nguyên, là mọi người đều biết vật hi hãn. Đem nó luyện chế thành Tuệ Linh Đan có thể đề cao thật lớn các vị cơ thể người đối với hương hỏa hấp thu hiệu suất, cơ hồ tương đương với tăng lên tư chất. Luyện chế thành Phạm Văn Minh thể đan thì có thể giúp Lưu Ly Kim thân cảnh võ giả cấp tốc đột phá. Cho dù là tiên đạo tu sĩ, cũng có thể lấy ra làm phá cảnh đan tài liệu chính. Giống như vậy bảo vật, bình thường đều là từng cái đại tự trong nội viện bộ tiêu hóa, là chúng ta ông chủ vì phản hồi các vị đạo hữu nhiều năm như vậy đối với buôn bán chiếu cố, thật vất vả mới lấy được. Giá bán cũng không quý, chỉ cần 60 khối trung phẩm linh thạch. 60 khối trung phẩm linh thạch, cũng chính là 6000 khối hạ phẩm linh thạch, cái này giá cả, đối với đại bộ phận tu sĩ tới nói, tuyệt đối được cho xa xỉ phẩm. Mà lại, cái này còn chỉ là giá khởi điểm mà thôi. Trần Tam Thạch không do dự, cái thứ nhất hô lên giá vị. Lập tức liền có 7-8 tên tu sĩ đọc chuột. Thẳng đến hắn đem giá vị đề cao đến 80 khối trung phẩm linh thạch về sau, trong lầu các mới trở nên yên tĩnh không ít. Nhưng có một người ngoại lệ. Đến từ cựu thập bát hào xương trong phòng thần bí tu sĩ, từ đầu đến cuối không chịu từ bỏ tranh đoạt. Hai người cuối cùng, đem đồ vật cạnh tranh đến trọn vẹn 100 khối trung phẩm linh thạch giá cả. Dù là Trần Tam Thạch cũng bắt đầu có chút đau răng. Hắn bây giờ là không hề nghi ngờ nhà giàu không giả, nhưng tiền trong quốc khố cũng không phải là chính mình một người sở hữu, mà là cần cung cấp nuôi dưỡng triều đình chi tiêu.